Chương 422, ngược gối máy bay trực thăng bay đến nửa đường, liền có một nhà khác máy bơm hơi đến đây tiếp ứng, đem đầu dê đầu thú sớm mang đi. Ở chỗ này Diệp Trạch Minh hơi để ý, đề phòng trên trực thăng hai người này dự định diệt khẩu, nhưng sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, trầm mặc người dù sao cũng là trong đó lập tổ chức, cao điệu như vậy hành vi sẽ chỉ vì chính mình tổ chức gây thù hằn, còn nói gì trung lập. Lần này hợp tác phi thường vui sướng, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Máy bay trực thăng trở lại Nam Hoa thị về sau, kia hai tên trầm mặc người ngoại giao đặc công cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, cung kính nói, lẫn nhau. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, lập tức đưa mắt nhìn hai người trở lại trên trực thăng, dần dần đã đi xa. Hô, lại làm xong một cọc nhiệm vụ lần này cũng coi là ái quốc đi. Diệp Trạch Minh nhìn xem biến mất tại đám mây máy bay trực thăng, nhàn nhạt cười nói, nhiệm vụ toàn bộ hành trình, tiêu vào lộ trình bên trên thời gian là 6 giờ, mà nhiệm vụ thời gian vẫn chưa tới 1 giờ, bởi vậy Diệp Trạch Minh trở về Nam Hoa thị lúc trời vừa mới sáng, mặt trời chỉ là từ phía trên bên cạnh bước lên cái đầu. Trở lại biệt thự về sau, Diệp Trạch Minh mới thở dài một hơi, thể xác tinh thần vừa buông lỏng xuống tới, người cũng hơi có chút mệt mỏi. Cầu Cầu hưng phấn ở bên cạnh hắn lượn quanh vài vòng, quả thực là tranh cãi náo đảo ở trên người hắn, thẳng đến Diệp Trạch Minh để nó liếm liếm mặt sau mới bỏ qua, chỉ tiếp như thế một trận làm ở mỹ, lập tức đem trong nhà bốn cái tiểu thiên sứ đều đánh thức. Làm gì a, Cầu Cầu, trong nhà náo tạt rồi. Tiêu Mộc Tuyết cái thứ nhất bất mãn lầm bầm đạo, mặc nàng món kia màu hồng phấn áo lót nhỏ cùng quần ngủ từ lầu hai bước lên ngoi đầu lên, bộ kia mơ hồ dáng vẻ thật sự là vô cùng khả ái. Hiển nhiên nàng còn không có tỉnh táo lại, nhìn thấy Diệp Trạch Minh còn không có lấy lại tinh thần. Về nhà liền thấy một con. Không, là hai con đáng yêu tiểu bảo bối đâu. Diệp Trạch Minh một bên thoát khỏi áo khoác, một bên vuốt vuốt Cầu Cầu đầu nói. Tiểu gia hỏa lộ ra tát ma a tiên sứ mỉm cười, còn nghiêng đầu một chút bán cái manh. Lúc này Tiểu Một Mưa cũng hất lên bộ y phục đi ra, đầu tiên là khiển trách, Tiểu Tuyết cũng không khoác bộ y phục ra, hiện tại sáng sớm vẫn là thật lạnh. Là Tiểu Diệp trở về rồi sao? Nói, Tiểu Một Mưa từ Tiểu Một Tuyết sau lưng thăm dò nhìn một chút, phát hiện là Diệp Trạch Minh về sau, nụ cười trên mặt trở nên ôn nhu. Ôn nhu đến đơn giản muốn để Diệp Trạch Minh tâm đều hòa tan, hoan nghênh về nhà a, Tiểu Diệp. Sau đó Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận cũng đội vàng từ lầu 3 thăm dò nhìn một chút, sau đó vội vã từ xoay tròn trên bậc thang cùng Đại Kiều cùng một chỗ tiến lên đón. Đường Tĩnh Di lập tức đưa cho Diệp Trạch Minh một đầu khăn mặt, đau lòng nói: "Ôi, ngươi xem ngươi sắc mặt thật là tệ à, suốt đêm không ngủ. Tới, trước tẩy cái mặt đi. Đi tắm, đợi chút nữa ta cho ngươi làm gối đuổi." Lý Thi Vận ôm cánh tay, hơi có chút nghịch ngợm cười nói: "Một mình ngươi được hay không à, tiểu Diệp một đêm không ngủ, nhưng là muốn ngủ thật lâu à, không được liền nói với ta âm thanh, ta sẽ đến tiếp nhận ngươi." Tiểu Mộc Mưa gặp bị Lý Thi Vận đoạt trước, không cam lòng cười lạnh nói: được rồi, chớ cái dậy." Diệp Trạch Minh vui vẻ vuốt vuốt hai cái nha đầu, sau đó tại các nàng trên trán các hôn một cái, cười nói: "Ta đi tắm rửa, không phiền phải giúp ta làm phần bữa sáng đi, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ ăn lại đi ngủ." "Ai, thế nhưng là mới 6 giờ đâu." "Vậy ta đợi chút nữa muốn cùng ngươi cùng ngủ." Tiểu Mộc Tuyết không cam lòng nói: "Nha, tiểu nhi từ lúc nào trở nên như thế chủ động rồi?" "Tốt, ta tùy thời hoan nên." Diệp Trạch Minh trêu chọc nói. Tiểu Mộc Tuyết tiểu tiểu khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên, hốt hoảng giải thích nói: Lưu Minh, ý của ta là
đồng thời ngủ á.
Ngươi suy nghĩ cái gì?
Đại sát lang.
Nhưng Đường Tĩnh Di thì là ở bên tiếp cha nói:
"Ồ, thật sao?
Vậy thì thật là tốt, ta cùng ngươi ngủ đi tiểu Diệp."
"Nha, kia hy vọng các ngươi không ngại ta cũng gia nhập nhà."
Lý Thi Vận nửa đùa nửa thật nói, năm người vui cười tức giận mắng, tắm rửa, thay quần áo, dắt chó, làm điểm tâm đi. Sau khi tắm xong, Diệp Trạch Minh hòa bốn người ngồi vây quanh tại trước bàn, bắt đầu hưởng dụng lên Đường Tĩnh Di cùng Kiều Một Mưa làm bữa sáng.
"Tiểu Diệp, ngươi gần nhất có phải hay không lại cao lớn đây? Cảm giác giống như cổ so trước kia muốn tê nha."
Lý Thi Vận hướng Diệp Trạch Minh bên người xê dịch, cùng hắn so đo độ cao sau có chút hiếu kỳ mà hỏi:
"Là đâu, ta hôm nay buổi sáng cũng là cảm thấy giống như so trước kia cao."
Tiểu Mộc Mưa cũng ở bên phụ hòa nói.
Diệp Trạch Minh nắm lên trước mặt sang huyết gặp một cái, nếu mày nói: "Thật sao, ta cũng không rõ lắm, có thể là đi."
"Lão Mạc, báo cáo một chút ta hiện tại tình trạng cơ thể."
Lão Mạc trực tiếp tại biệt thự nội bộ loa phóng thanh bên trong trả lời: "Căn cứ ngày đêm qua chiến đấu qua sau kiểm tra sức khỏe báo cáo, ngài hiện tại thân cao là 182 cm, thể trọng 76 kg, thân thể các hạng cơ năng tốt đẹp, hơi có chút ra rời nhưng vẫn cũ ở vào tương đương khỏe mạnh trạng thái, hào hào ngủ một giấc sau liền có thể hoàn toàn khôi phục."
182 cm, sát thực cao lớn 4 cm đâu.
Tiểu Mộc Tuyết cười sờ lên Diệp Trạch Minh đầu nói: "Tiểu Diệp dáng người càng ngày càng tốt, bất quá ta cũng giống vậy,
bộ ngực đã nhanh đến dê chấn a, kỳ hỉ."
"Ừm, đại khái là bởi vì nửa năm qua này xử lý đều là việc tốn thể lực đi."
Diệp Trạch Minh cười trả lời: "182 cm dáng người liền để hắn thật hài lòng, chí ít đã từ nhỏ hình thể phát triển đến bên trong hình thể, cái này dáng người có khả năng nhất phát huy tự do vật lộ lực lượng, mà lại theo tuổi của hắn tiếp tục tăng trưởng, thân thể của hắn năng lực cũng sẽ càng hoàn mỹ hơn. Giống như Diệp Trạch Minh trước đó cùng trước Hoa Mai Ca lúc từng nói qua như thế, thân thể của nam nhân cơ năng cùng thể năng tại 24 đến 26 tuổi mới có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong, mà chờ Diệp Trạch Minh 24 tuổi lúc, thể năng của hắn cùng kinh nghiệm đều sẽ đạt tới trạng thái đỉnh phong, khi đó chỉ sợ cũng thật là xưa nay chưa từng có." Sau khi cơm nước xong, Diệp Trạch Minh liền duỗi lưng một cái, đi trong phòng ngủ rồi. Chỉ chốc lát sau, Lý Thi Vận đẩy cửa ra đi đến, tại bên giường của nó ngồi xuống, vỗ vỗ chân của mình cười nói: "Đến,
gối đùi. Ha ha, vậy ta không khách khí nha. Diệp Trạch Minh cười, gối lên Lý Thi Vận xinh đẹp trên đùi. Mềm mại ấm áp mà đầy có giãn xúc cảm từ dưới đầu truyền đến, nương theo lấy Lý Thi Vận trên người nhàn nhạt mùi thơm, Diệp Trạch Minh thỏa mãn thở dài. Ừm, không được, dạng này ngủ lâu chân sẽ tê dại. Lý Thi Vận trầm ngâm nói, tiếp lấy mình cũng đi theo nằm ở trên giường, ôm lấy Diệp Trạch Minh đầu nhẹ nhàng đặt lên bộ ngực mình, dạng này thoải mái hơn a. Cảm thụ được trên gương mặt dán kia càng thêm mềm mại vật thể hình cầu, Diệp Trạch Minh cười khăn nói, là à. Thế nhưng là dạng này ta còn chỗ nào ngủ được? Hừ hừ, đó là ngươi sự tình. Lý Thi Vận nghịch ngợm cười, đưa tay nhẹ vô về Diệp Trạch Minh đầu, ghé vào lỗ tai hắn ôn nhu thấp giọng cười nói, nhanh ngủ đi, bảo bối của ta tiểu Diệp. Nói xong, Lý Thi Vận còn nhẹ hừ nhẹ lên một cái hòa hoãn từ khúc, tựa hồ đem Diệp Trạch Minh đương tiểu hài giống như. Bất quá cũng thực là rất có hiệu quả, nằm tại Lý Thi Vận ngực, rất nhanh liền ngủ thật say. Diệp Trạch Minh coi như đang ngủ lấy thời điểm cũng ở vào độ cao cảnh giác trạng thái, tại mình tín nhiệm bên người thân, hoặc là ở nhà cái này có thể làm cho mình có cảm giác an toàn địa phương lúc sẽ hơi buông lỏng một chút, nhưng cuối cùng dạng này, dưới thân kia mềm mại thân thể di động lúc hắn cũng có thể cảm giác được. Ngủ lại khái chừng 2 giờ về sau, có người đẩy cửa tiến đến. Đón lấy, Lý Thi Vận nhẹ nhàng rời lên Diệp Trạch Minh đầu đặt lên giường, cùng cái kia người tiến vào đổi cái ban. Người tiến vào trên giường ngồi xuống, do dự một lát sau vẫn là nằm đi lên, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Trạch Minh đầu đặt ở lồng ngực của mình, từ kia vô cùng mềm mại độ cùng cột, thêm nữa nhàn nhạt cúc vạn thọ hương phán đoán, hẳn là một mưa. Đồng ngốc, không cần cố gắng như vậy cũng không quan hệ nha. Tiểu Mộc Mưa ôn nhu tự lẩm bẩm, tại Diệp Trạch Minh trên mặt hôn một cái, lập tức hết thể lại yên tĩnh trở lại, Tiểu Mộc Mưa thỉnh thoảng sẽ khẽ vuốt một chút tóc của hắn hoặc là gương mặt. Những này Diệp Trạch Minh trong giấc mộng đều đã nhận ra, chỉ là không có tỉnh lại tất yếu, cũng liền ngủ tiếp xuống dưới. Lại ngủ một hồi về sau, Tiểu Mộc Mưa tựa hồ cũng cảm thấy mệt mỏi, hướng người ngoài cửa phất phất tay. Lần này kinh người sữa lượng để Diệp Trạch Minh lập tức liền đoán được là Đường Tĩnh Di, Đường Tĩnh Di không chút nào ngượng ngùng ôm Diệp Trạch Minh tựa vào bộ ngực của hắn, khẽ cười nói, "Ngoan tiểu Diệp, bộ ngực của ta nhất định gối lên thoải mái nhất, hảo hảo ngủ." Đây là lời nói thật, chỉ là từ lớn nhỏ bên trên liền có không cách nào siêu việt ưu thế. Nghĩ đến cái này Diệp Trạch Minh nhịn cười không được, hơi điều chỉnh một tư thế dễ chịu sau tiếp tục ngủ. Cái cuối cùng đương nhiên là Kiều Mộc Tuyết, chỉ là tiểu nha đầu lúc tiến vào hắn đã ngủ được không sai biệt lắm, cho nên Kiều Mộc Tuyết cười hì hì đem Diệp Trạch Minh đầu đặt ở bộ ngực mình lúc, Diệp Trạch Minh lập tức đưa tay bóp một cái. "Nô, sắc thực có rõ ràng tăng phúc nha." Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng xoa nó lấy, nhịn không được cười nói. Kiều Mộc Tuyết kinh hô một tiếng, giận dữ đập Diệp Trạch Minh một chút, tiếp lấy tự hào cười nói, "Hừ, kia là đương nhiên. Bất quá tỷ tỷ và Lý Thi Vận các nàng đều nói là bị ngươi vào lớn, ta cũng cảm giác giống như mỗi lần làm sao đều có chút tăng phúc đâu." "Ồ, ngươi nói như vậy ta rất tình nguyện hỗ trợ a." Diệp Trạch Minh cười ngồi dậy, ôm lấy Kiều Mộc Tuyết bộ ngực, đưa nàng nhốt ở trong ngực, trên tay một bên không thành thật xoa nó lấy, một bên cười nói, "Mặc dù xác thực có thuyết pháp này chính là nam nhân giúp mình lao bà vào ngực có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn trợ giúp phát dục, phòng ngừa mắc các loại phụ khoa tật bệnh loại hình." "Kỳ hỉ, đúng không?" Tiêu Mộc Tuyết vui vẻ cười nói, "Lần này người ta ra ngoài mua nội y lúc cũng có thể tùy tiện cùng người bán hàng bá khí mà nói, lao nương là dê chén." "Nha, tiểu nha đầu còn tự xưng lão nương đâu." Diệp Trạch Minh nhịn không được bật cười, động tác trên tay gia tăng, Tiêu Mộc Tuyết nhịn không được ư một tiếng, tại Diệp Trạch Minh ngực ngã mặt xuống tới. Nhưng mà không khéo chính là, lúc này Tiêu Mộc Mưa đẩy cửa ra, thăm dò thấp giọng cười nói, "Giữa trưa à, hai người các ngươi nhỏ đồ lười muốn tới ăn cơm chưa sao?" Diệp Trạch Minh hòa Tiểu Mộc Tuyết ánh mắt không hẹn mà cùng Tiểu Mộc Mưa đối mặt, gian phòng bên trong lập tức một trận trầm mặc. Chương 423, tình báo lúc này tình huống là tại xấu hổ, Tiểu Mộc Tuyết bị Diệp Trạch Minh treo chọc đến không có khí lực, một lát không thể động đậy, mà Diệp Trạch Minh đương nhiên cũng không tốt một tay lấy trong ngực khả nhân nhi đẩy ra, huống chi hắn cũng xác thực không nỡ trong tay mềm mại ấm áp chi vật, tràn diện trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng, ba người cũng không biết nên nói cái gì. "A, tỷ tỷ." Tiểu Mộc Tuyết cái thứ nhất lấy lại tinh thần, vội vàng giơ tay lên hốt hoảng bảy biện giải thích nói, "Không phải cái kia, đây là tiểu Diệp muốn giúp ta ngực lớn á. Hắn nói nam nhân giúp lão bà vào tam âm có thể dự phòng tật bệnh cái gì." Tiểu Mộc Mưa trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, cũng không có lui ra ngoài, mà là đóng cửa lại tại bên giường ngồi xuống, có vẻ hơi nhăn nhó chu môi phản nàn nói, "Tiểu Diệp ngươi bất công." "Không phải cái kia, ta thật chỉ là tại cùng Mộc Tuyết nói cái này vào tam âm sự tình đâu, có thể dự phòng nhiều loại lũ tuyến tật bệnh, còn có thể trợ giúp huyết dịch tuần hoàn, nếu như phát dục kỳ còn không có kết thúc nói không chừng còn có phát dục khả năng." Diệp Trạch Minh vội vàng giải thích, tay chuyển qua Tiểu Mộc Tuyết trên bờ vai. "Kia, người ta chẳng lẽ cũng không cần dự phòng phụ khoa tật bệnh sao?" Tiểu Mộc Mưa túi đầu nhăn nhó nói, "Vẫn là nói, ngươi cảm thấy bộ ngực của ta không cần tái phát dục rồi. Người ta cũng nghĩ lại lớn một điểm nha." "Ê." Tình huống này lập tức để Diệp Trạch Minh sững sờ tại đương trường, Tiểu Mộc Mưa đây là tại nói nàng cũng muốn sao? Tiểu Mộc Tuyết đối với cái này ngược lại là tỏ ra là đã hiểu, khoác lên Diệp Trạch Minh tay phải, nửa nũng nịu nửa phàn nàn nói, "Ai bảo ngươi lợi hại như vậy, mỗi lần đều để người ta thư thái như vậy, lâu như vậy không có làm, quả thật rất muốn hoặc." "Ai?" Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhìn xem Tiểu Mộc Tuyết. Tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên mặc dù có chút nghịch ngợm thần sắc, nhưng nhìn ra được xác thực cũng có nói thật ở bên trong. "Tiểu Diệp, ta cũng thế." Tiểu Mộc Mưa tại bên cạnh ủy khuất lôi kéo Diệp Trạch Minh tay áo. Đôi này tuyệt mỹ song bảo thai ngồi trên giường của hắn, nói với hắn ra lời nói này, còn có người có thể nhịn được sao? "Vậy, vậy." Lá Trạch nói rõ, thăm dò tính đưa tay đặt tại Kiều Mộc Mưa bộ ngực, một cái tay khác thì là ôm lấy Kiều Mộc Tuyết bộ ngực, hai người cũng không có sinh khí, mà là hướng trong ngực hắn ngồi ngồi, tựa vào lồng ngực của hắn. Kiều Mộc Tuyết cùng Kiều Mộc Mưa hai người hình dạng cũng không phải là hoàn toàn tương tự, chỉ có thể nói có 8-9 phần tương tự, hơi nhỏ nhìn, liền xem như người xa lạ cũng có thể phân biệt ra được. Cái này một trái một phải hai cái mỹ nhân trong ngực, hai loại mùi thơm ngát hỗn hợp lại cùng nhau phá lệ dễ ngửi. Có thể để cho xinh đẹp như vậy cùng gợi cảm, một cái ôn nhu một cái hoạt bát song bào thai đồng thời nằm trong ngực, đây là nhiều ít người mộng tưởng. Thần a, hiện tại ta là chết cũng không tiếc. Diệp Trạch Minh nhịn không được tự lẩm bẩm. Có thể có hôm nay hắn đã phi thường thỏa mãn, nhưng làm nam nhân, đồng thời hắn cũng dưới đáy lòng nho nhỏ tà ác một thành, nếu có một ngày có thể để cho cái này bốn cái nha đầu cùng một chỗ phục thị hắn, kia mới thật sự là chết cũng không tiếc. Sẽ có một ngày này, sẽ có một ngày này. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng như thế nói cho chính mình. Thật là, nói cái gì có chết hay không đây này. Tiêu Mộc Mưa tại Diệp Trạch Minh dưới xương sườn tới một tay khuỷu tay, hơi giận nói. Mà Tiêu Mộc Tuyết thì là chuyên chú vào nhắm mắt lại hưởng thụ, căn bản không tâm tư báo nổi. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Mộc Mưa cũng tiến vào trạng thái, thỉnh thoảng phát ra một tiếng động lòng người nỉ non, tay nhỏ leo lên Diệp Trạch Minh chân. Ở đây là muốn cứ như vậy đẩy ngã tiết tấu sao? Lá Trạch sáng tối từ hương phấn nói, lúc này một trận không nhịn được thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Cũng cấp tốc hướng bọn hắn tới gần, nghe ra được là Lý Thi Vận buồn bực tại nổi giận, làm gì đâu? Không phải để ngươi gọi bọn họ tới dùng cơm sao? Thật là một cái vô dụng nữ nhân, chút chuyện nhỏ như vậy còn muốn lâu như vậy. Lần này hai cái nha đầu đội vàng giống như bị chạm điện từ Diệp Trạch Minh trên thân đứng lên, hốt hoảng sửa sang lại một chút quần áo trên người. Lúc này Lý Thi Vận vừa vặn đẩy ra cửa tiến đến, nhìn thấy trước mắt Kiều Mộc Tuyết cùng Kiều Mộc Mưa bối rối bộ dáng cùng Diệp Trạch Minh mặt mũi tràn đầy say mê, trên mặt lóe lên một tia hồ nghi. Nhưng đến cùng Lý Thi Vận vẫn là không có liền cái đề tài này hỏi tới, mà là nhàn nhạt nói, đồ ăn đều chuẩn bị xong, lại không đến ăn liền lại nha. Tiểu Diệp ngươi cũng vậy, tới trước ăn ngủ tiếp đi. Không cần, ta đã ngủ ngon, hiện tại tinh thần cực kỳ. Diệp Trạch Minh duỗi lưng một cái, từ trên giường bỏ lên. Nhìn ra được, Lý Thi Vận nhìn sang Diệp Trạch Minh phía dưới dựng lên lều nhỏ, hơi có chút tức giận nói, tiếp lấy liền quay người hướng trong phòng khách đi đến, nhanh lên a ba người các ngươi, cơm đều đã thì tốt. Lúc ăn cơm, Diệp Trạch Minh đương nhiên là mở TV nhìn xem tin tức, xác nhận một chút lần trước quốc bảo đến tiếp sau công việc. Hôm nay buổi sáng hẹn khoảng 7 giờ lúc, 12 cầm tinh đầu thú tượng đồng bên trong một mực mất đi hạ lạc đầu dê bị cái nào đó người hảo tâm đưa đến ra sức bảo vệ nhà bảo tàng, cũng không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Phóng viên tại trên TV nói, sau đó là một đại bang nhà bảo tàng công việc nhiệm vụ, quán trưởng, thị trưởng, phó thị trưởng cùng chúng ái quốc nhân sĩ đối cái này nạp danh người hảo tâm bày tỏ lòng trung thành cảm tạ, cũng đối với cái này quốc bảo trở về phát biểu một phen không nên quên quá khứ xỉ nhục, tức giận phấn đấu cảm nghĩ loại hình, cái khác báo đạo cũng đều là cùng chuyện này có quan hệ. Đương nhiên, còn có cá biệt tin tức đài tại báo đạo cảnh sát đối với tên này người hảo tâm truy tung, nhưng rất hiển nhiên lấy trầm mặc người bản sự là không thể nào lưu lại bất cứ dấu vết gì. Về phần Lạp Tề Nhĩ, cái này tông quốc bảo giao dịch vốn là dưới mặt đất giao dịch. Giao dịch tin tức chỉ ở trên chợ đen lưu thông, mà tại nước nọ bảo mất trộm sau Lạp Tề Nhị cũng chưa thừa nhận thứ này là từ hắn cái này bị trộm đi, công bố đầu dê đầu thú giao dịch chỉ là cái nguy trang, thế là cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, đầu dê đầu thú trở về cuối cùng chỉ có thể trở thành một điều bí ẩn. Hừ, không hiểu thấu trở thành người hảo tâm đâu. Diệp Trạch Minh nét miệng, nhấp một hớp canh gà trả lời, đám này trầm mặc người ý nghĩ thật là khiến người ta không hiểu rõ, cái gọi là lịch sử à, chẳng lẽ không phải người thắng biết lên đổ vật sao? Lúc này, lão Mạc bất thình lình bên thai cơ bên trong trả lời, tiên sinh, trầm mặc người tuyên ngôn là nói như vậy lịch sử là từ người thắng viết lên, mà chúng ta thì là muốn lắng nghe kia phía sau thanh âm. Ồ, kia chân lý người tuyên ngôn là không người vô tội, người đều có tội sao? Diệp Trạch Minh hơi có chút ngoạn vị cười nói, nhưng lão Mạc rất nhanh liền phủ nhận, không, đây chẳng qua là tại hạ không được tay lúc bản thân thôi miên. Chân lý người tuyên ngôn là chân tướng thường thường chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay, mà nhiệm vụ của chúng ta liền đem từ nhỏ mấy người trong tay đào móc ra. Diệp Trạch Minh nhíu mày, tiếp tục hỏi, kia kẻ lừa gạt tổ chức tuyên ngôn đâu? Giống như chưa từng nghe qua a. Nhưng lão Mạc còn chưa kịp trả lời, Tiêu Mộc Tuyết liền đánh gậy hắn suy nghĩ, ở bên nhịn không được hiếu kỳ nói, "Tiểu Diệp, ngươi đêm qua chính là đi trộm cái này sao? Ngươi sẽ còn làm loại sự tình này a?" "Tuyên bố trước a, không phải trộm, ta cũng không phải lén lút kẻ trộm hàng người." Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ nói, "Là ta từ một bang cùng hung cực các lính đánh thuê trên tay ăn cướp trắng trợn trở về." Lại nói, "Lần này là bị người ủy thác." Đương nhiên, Diệp Trạch Minh cũng không có quên đầu bút lông cho hắn vậy thì tình báo, sau khi cơm nước xong hắn liền định đi xem một chút, nhưng bất thình lình nghe được thu thập bát đũa Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di thầm nói, "Uy, kia hai cái nha đầu giống như có cùng một chỗ bồi tiểu Diệp cái kia mục đích, chúng ta muốn đuổi tại các nàng trước đó à, song bảo thai ở phương diện này ưu thế quá lớn." "Cái gì? Không thể nào." Đường Tĩnh Di lập tức kinh ngạc nói, trên tay đũa đều rơi trên mặt đất. Lý Thi Vận ở bên an ủi, "Đừng lo lắng, kia hai cái nha đầu kỹ thuật cùng dáng người cũng không sánh bằng chúng ta, mà lại kia hai nha đầu ra mặt mỏng, khẳng định kéo không xuống mặt làm như vậy cùng làm như vậy. Đến lúc đó chúng ta xuống tay trước, lại thêm những cái kia đặc thù cho xiếc, tiểu Diệp hắn liền sẽ không một đầu ngã vào kia hai nha đầu trong ngực." Lời này nghe được Diệp Trạch Minh một trận miên man bất định, tiếp lấy vội vàng lắc đầu lấy lại tinh thần, hướng bốn người lên tiếng chào, "Ta đi trước phòng điều khiển xử lý một chút hôm qua nhiệm vụ giải quyết tốt hậu quả hạng mục công việc, có việc liền cứ gọi ta nha." "A, đi thôi." Đường Tĩnh Di ngọt ngào cười nói, liền tiếp theo túi đầu chuyên chú cùng Lý Thi Vận tiếp tục thảo luận. Diệp Trạch Minh cười khổ, đi vào phòng điều khiển, mở ra tin tức cột, kiểm tra một hồi đầu bút lông gửi đi cho hắn tình báo. Đánh như vậy mở xem xét, Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, đây là thô sơ giản lược nhìn lướt qua về sau, Diệp Trạch Minh lập tức để lão Mạc có liên lạc khối lập phương quy mang phèn nỉ cùng Hoa Mai Di chặt lọt hệ, nhíu mày nghiêm túc nói, thông qua cửa ngõ nào đó, ta thu được nghị hội một chút tin tức mới. Nhưng khối lập phương quy ôm cánh tay, che miệng nhẹ giọng cười nói, không nói trước cái kia, ta nghe đạo cái trước bằng hữu nói, ngươi đêm qua giống như một người tiêu diệt toàn bộ đồ tể do minh đoàn. Việc này là thật sao, Đại Nam Hải? 95 đúng thế. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, tiếp tục nói, vẫn là tranh thủ thời gian trước tiên nói một chút việc này đi, tình báo này thế nhưng là ta dạy vò một đêm mới làm được chân quý tin tức. Chính sự quan trọng, nữ vương đại nhân. Chặt lọt kẹ cũng liền bận bịu phụ hòa nói, hắn đối nghị hội tin tức phá lệ mất cảm. Mang phèn nỉ đã được đến đáp án, nhún vai ở bên cũng nói, Diệp Trạch Minh tiếp tục nói, lần này đạn hạt nhân, nghị hội chỗ đảm nhiệm chỉ là một cái người bán cùng túi khôn thân phận, cùng bọn hắn liên hệ, là một cái tổ chức khủng bố. Tổ chức này hiển nhiên ẩn tàng rất sâu, nhưng đã có thể mua được vũ khí hạt nhân, chắc hẳn. Cái gì? Có thể mua được 3 cái đạn hạt nhân phần tử khủng bố. Vậy bọn hắn mục đích đâu? Chặt lọt kẹ kinh ngạc nói. Không biết, tình báo này bên trong không có bọn hắn bất luận cái gì tư liệu. Diệp Trạch Minh lắc đầu, khổ não nói. Thấy thế mang phèn nỉ ở bên nói ra, đừng lo lắng, theo ta được biết trước mắt đạn hạt nhân tin tức còn chưa đạt được hoàn toàn chứng thực, là có hay không có đạn hạt nhân đều còn nói không chính xác đâu. Chỉ ít trước mắt có được vũ khí hạt nhân khoa học kỹ thuật các quốc gia chưa xuất hiện mất đi vũ khí hạt nhân tình huống, cho nên chúng ta vẫn là tới trước nói một chút lần này khiêu chiến ách bích tiểu tổ sự tình đi, ta Hoa Mai ca đại nhân. Chương 424, mới Hoa Mai tiểu tổ cái gì? Chúng ta. Diệp Trạch Minh nhíu mày hiếu kỳ nói, lẽ ra khối lập phương quy không nên nhúng tay việc này mới đúng. Một cái ý nghĩ lập tức từ Diệp Trạch Minh trong đầu sẽ qua, hắn quan sát một chút khối lập phương quy cổ cái kia đạo khăn quảng cổ bên trên tiêu chí, nhịn không được hỏi, uy, ngươi ý tứ nên không phải. Không sai, rất xin lỗi hòa kế, ta thuyết phục Hoa Mai quy thất bại, nàng không nguyện ý gia nhập khiêu chiến của chúng ta. Chặt lọt kẽ đủ cười sán lạn nói, bất quá khối lập phương quy thuyết phục thành công. Phải nói tiền nhiệm khối lập phương quy, đương nhiệm Hoa Mai quy. Mang phèn nỉ đưa ngón trỏ ra cuốn lên trên cổ in Hoa Mai quy hoa văn khăn quảng cổ, vũ mị cười nói, ta tính tới ngươi không sai biệt lắm cũng nên khởi xướng khiêu chiến, cho nên thương lượng về sau. Tại nhiệm vụ bên trên hơi phấn đấu một thành, thay thế tiểu nhã vị trí, chính là trước Hoa Mai Quy. Tin tức này quả thật làm cho Diệp Trạch Minh hơi kinh ngạc, nhưng không hề nghi ngờ là một tin tức tốt, tại khiêu chiến ách bích trong tiểu tổ có thể có mang phèn ní hỗ trợ, không thể nghi ngờ có thể để cho hắn phần thắng tăng nhiều, bởi vì một cái duy nhất không xác định nhân tố chính là ách bích quy, mà mang phèn ní cùng cái này âm hiểm nữ nhân hiển nhiên đánh qua không ít lần quan hệ, nhưng Diệp Trạch Minh vẫn là muốn hỏi. Vì cái gì? Diệp Trạch Minh dừng một chút, nhàn nhạt hỏi. Nói như thế nào đây? Mang phèn nỉ đưa ngón trỏ ra, ớn tại thật mỏng nước nhuận trên đôi môi, ai bảo ta càng ưa thích hai người các ngươi đâu. Huống chi, ta lúc đầu cũng có chút nợ cũ muốn cùng nữ nhân kia tính, ta không thể để cho nàng bị người khác giết chết. Nói đến phần sau câu nói kia lúc, mang phèn nỉ ngữ khi đã có chút lạnh lẽo. Nghe nói như thế Diệp Trạch Minh đã hoàn toàn yên lòng, có lý do này như vậy đủ rồi, từ trước đó mang phèn nỉ cùng cụ ý nạ đối thoại liền có thể biết. Hai người kia lại đi qua tuyệt đối có không ít ma sát, lấy cụ ý nạ kia âm hiểm hay thay đổi tính cách tới nói cũng không kỳ quái. Thành giao. Như vậy thì phát ra khiêu chiến, mau chóng chuẩn bị động thủ đi. Diệp Trạch Minh gật đầu nói. Được, vậy cứ như thế a, sẽ liên lạc lại. Mang phèn nỉ hơi có chút buồn vô cớ cười nói, hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay, lập tức liền cắt đứt liên hệ, mà chặt lọt kẹt thì là cũng không đội vã chặt đứt. Nô, hòa kế. Đến lúc đó đem ách bích di giao cho ta tới đối phó đi. Chặt lọt kẹt có vẻ hơi không quá xác định nói, Diệp Trạch Minh cười cười, hỏi ngược lại, ngươi không phải nói ngươi không phải chiến đấu loại sao? Ta cùng ách bích di tên kia giao thủ qua, năng lực của hắn lựa chọn hẳn là chủ chiến đấu hình. Chặt lọt kẹt cười khổ nói, ta biết, nhưng đối phó với nghị hội việc này cũng không thể toàn bộ nhờ ngươi một người cố gắng, dù sao đây là ta lớn nhất tâm nguyện. Cho nên lần này ta cũng không thể trốn ở một bên, nhìn xem hai người các ngươi đi chiến đấu. Yên tâm đi. Bảo mệnh phương pháp ta còn là có, mà đối phó như ngươi loại này chủ chiến đấu đặc công, ta cũng có cái sát thủ giản. Diệp Trạch Minh nghĩ, xác thực đây là chính chặt lọt kẻ báo thủ, nếu như chỉ là để hắn đứng ở một bên, nhìn xem nghị hội hủy diệt, chắc là sẽ không cam lòng a. Chặt lọt kẻ muốn mình tham dự vào, mới có rõ ràng báo thủ cảm giác. Mặc dù lá trạch biết rõ, loại này báo thù cảm giác cũng không phải là chuyện gì tốt, nói không chừng chỉ là để chặt lọt kẻ càng thêm trống rỗng, thậm chí tự sát. Đã ngươi nói như vậy, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, bất quá ở trước đó, ta đề nghị ngươi đem ngươi đòn sát thủ cùng ta nói một chút, bảo đảm một chút nó khả thi. Chặt lọt kẻ do dự một hồi, nhưng vẫn là mở miệng hướng Diệp Trạch Minh giải thích. Nghe chặt lọt kẻ sau khi giải thích xong, Diệp Trạch Minh nâng cầm lên trầm âm, cười nói, nguyên lai còn có biện pháp này, trên nguyên lý xác thực nói thông được, nhưng ngươi biết đó cũng không phải có 100% nắm chắc sự tình a. Ta biết, cho nên ta chuẩn bị một bộ đảo mệnh phương án, giúp ngươi kéo dài một ít thời gian vẫn là không có vấn đề. Chặt lọt kẹ cười khổ nói, tiếp lấy cũng phất phất tay, cùng hắn cắt đứt liên hệ, như vậy, ta đi trước chuẩn bị. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, tại không chế thất ngồi xuống, khỏe miệng nổi lên mỉm cười, bất kể nói thế nào, mới Hoa Mai tiểu tổ cuối cùng là thành lập, mang phèn nỉ gia nhập, để hắn thở dài một hơi. Không chỉ là bởi vì cùng ách bích tiểu tổ khiêu chiến, nếu như trong tổ quy cùng di đều là mình có thể tín nhiệm người, đối với sau này nhiệm vụ cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Hắn cũng có thể cùng khác tiểu tổ nhận lấy những cái kia độ khó cao nhiệm vụ. Ừ, ta có dự cảm, sử thượng mạnh nhất tiểu tổ liền muốn ra đời. Diệp Trạch Minh cười nói, từ phòng điều khiển đứng lên đi ra ngoài, bọn nha đầu, có sao bữa ăn món điểm tâm ngọt sao? Có bốn cái đáng yêu mỹ nữ, ngươi có muốn hay không ăn? Lý Thi Vận dưới lầu tức giận nói. A, vậy ta chạy. Diệp Trạch Minh cười trả lời, đi xuống lầu. Một chỗ khác, nào đó bí ẩn trong kiến trúc, một người mặc màu xanh đậm âu phục, mang theo màu đen kính râm, giữ lại màu nâu thiên nhiên quyển phát gốc dâu cằm nam hướng trước màn hình đám người phất phất tay, dùng tiêu chuẩn anh ngữ nói ra, tập trung lực chú ý, chư vị thân sĩ. Cái này nhân thân bên cạnh kia một vòng màu đen màn hình lập tức nhao nhao sáng lên, trên màn hình khuôn mặt đủ loại. Đợi bên người mấy chục cái màn hình đều sáng lên, hắn mới tiếp tục nói. Bánh răng chuyển động thời điểm đến. Người này nhàn nhạt nói, chúng ta là tất cả mọi người, thậm chí là đồng bào trong mắt phần tử khủng bố, mà thật tình không biết chúng ta mới thật sự là người yêu nước. Nước Mỹ, cái gọi là quân sự cường quốc, ỷ vào cường đại lực lượng quân sự, liền đối với nước khác chính sách áp đặt can thiệp, mà những cái kia có năng lực ngăn cản quốc gia của bọn hắn, lại cũng chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Martin, lúc ở, Kim nói qua, lịch sử tại ghi chép xã hội này chuyển hình kỳ lúc phát hiện, lớn nhất bi ai không phải người xấu phép lối, mà là người tốt quá độ trầm mặc. Gốc dâu cằm nam tựa hồ muốn cùng đám người nhảy múa giang hai cánh tay, hôm nay, chúng ta có đầy đủ lực lượng tới đối kháng, chúng ta muốn để tất cả mọi người trả giá đắt. Trong màn hình người nhao nhao giơ tay lên, phụ họa nói, chúng ta muốn để tất cả mọi người trả giá đắt. Sau đó, chúng ta phải hướng đồng bào của chúng ta chứng minh, bọn hắn kia cái gọi là ái quốc, tại trước mặt chúng ta không đáng giá nhắc tới. Người này tiếp tục kích động lấy tâm tình của mọi người, trận này thánh chiến liền muốn đánh văng lên, mà chúng ta nhất định phải lấy quân vương tư thái giáng lâm trên thế giới này, dù là chỉ còn lại một phiến đất hoang vu cũng muốn. Chuẩn bị xong chưa? Các đồng bào của ta. Trong màn hình người lại là một trận cùng kêu lên reo hò, gốc dâu cằm nam mới nhếch miệng cười, rất tốt, bước đầu tiên, chúng ta phải dùng địch nhân vũ khí của mình đi đối phó bọn hắn. Bố Lôi Âu, việc này liền giao cho ngươi, không có vấn đề a. Đúng vậy, tiên sinh. Một mang theo màu đỏ mũ nổi cùng kính dâm người da đen nam tử đầu chọc lên tiếng. Tốt, như vậy những người khác trước chờ lệnh, lần này hành động muốn coi là cơ mật tối cao. Gốc dâu cằm nam nói, bên người màn hình nhao nhao đen lại, đợi tất cả màn hình đều đen về sau, hắn mới tựa ở trên bàn ngồi xuống, ôm cánh tay hử nhưng cười nói, chúng ta biết được hết thảy, mà thế giới chỉ cần biết bọn hắn có thể biết. Diệp Trạch Minh trong biệt thự, lúc này năm người cũng dày vò xong, an tĩnh lại tại trong biệt thự trạch lấy nghỉ ngơi. Đường Tĩnh Di ở bên trái trên ghế salon dệt khăn quàng cổ, Đại Kiều ngồi tại trên ghế salon dài đọc sách, vì thi nghiên cứu ôn tập, Lý Thi Vận ngồi bên phải nhìn nghiêng thực đơn học làm đồ ăn, mà Tiểu Kiều thì là ôm laptop giúp vào Kiều một mưa bên người chơi đùa, một phái hài hòa chi cảnh. Tiểu Thiên Sứ nhóm, dùng điểm tâm a, trứng thắt cùng hồng trà. Diệp Trạch Minh từ trong phòng bếp đi ra, đầu tiên đem cái chén đặt ở Lý Thi Vận trước mặt, cười nói, nha, thật sự là hiền lành đâu, thế mà tại học làm đồ ăn. Lý Thi Vận hé miệng cười một tiếng, tiếp nhận hồng trà sau đặt tại trong tay, tiếp tục túi đầu nhìn lại. Tốt, đến ăn chút lại đi chơi, dù sao ngươi là thợ săn, vậy nước liền tốt, ngoan nha. Diệp Trạch Minh nuốt nuốt Tiểu Mộ Tuyết đầu cười nói, lấp một trái trứng thắt đến trong miệng nàng. Ngông nô, muốn phân nha. Tiểu Mộ Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, một miệng không rõ phản nản nói. Đó lấy, Diệp Trạch Minh đem hồng trà đưa cho Kiều Mộ Mưa, ôn nhu cười nói, cố lên nha. Kiều Mộ Mưa ngọt ngào cười một tiếng, tiếp nhận hồng trà nhấp một miếng, hoạt bát trả lời, kỳ thật thi không đậu cũng không quan trọng, dù sao có công việc, không chỉ có đi làm rất nhẹ nhàng, tiền lương cũng rất tốt. Đúng vậy a, ta thu nhập đều là các ngươi. Diệp Trạch Minh cười vớt vớt Kiều Mộ Mưa đầu, cuối cùng đem hồng trà cùng trứng thắt đưa cho Đường Tĩnh Di, khoác lên bờ vai của nàng cười nói, cái này khăn quàng cổ là dệt cho ta sao? Đương nhiên, trên đời này còn có ai có thể có vinh hạnh để bản tiểu thư tự mình dệt khăn quàng cổ đâu? Đường Tĩnh Di cúi đầu nhìn xem công việc trên tay kế nhàn nhạt cười nói, bộ kia từ mẫu bộ dáng để nàng xem ra phá lệ mê người. Lập tức, Diệp Trạch Minh cũng ở trên ghế salon ngồi xuống, cùng Tiêu Mộc Tuyết cùng nhau chơi đùa lên trò chơi. Dạng này điên tĩnh kéo dài, thẳng đến Lý Thi Vận điện thoại di động băng lên. Uy, ai vậy? Lý Thi Vận kết nối sau nhàn nhạt hỏi, tiếp lấy lại là một trận trầm mặc. Lý Thi Vận trên mặt lóe lên một tia phiền phức thần sắc. Ai? Ta ngày đó có việc, không muốn đi. Đầu bên kia điện thoại hiển nhiên còn không có từ bỏ, tiếp tục xuống dưới. Lý Thi Vận nhíu mày, cười nói, thật sao? Ân. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Ba cái kia nha đầu ta cũng sẽ cùng bọn hắn nói một chút, cứ như vậy. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Mộc Mưa liếc xéo lấy Lý Thi Vận nói, ngươi không có tự cho là đúng giúp ta quyết định cái gì à? Lập tức khai giảng, hội học sinh để chúng ta nên đón tân sinh. Lý Thi Vận nhàn nhạt nói, tiếp tục xem lên thực đơn, trao đổi là năm nay Tết Nguyên Đán tiệc tối trình diễn tiết mục gì chúng ta định đoạt. Thế nào? Câu nói này lập tức để Diệp Trạch Minh tâm bên trong một trận chẳng lành cảm giác. Lý Thi Vận bốn người là trong sân trường nhân khí cao nhất tứ đại giáo hoa, năm nay Tết Nguyên Đán tiệc tối tuyệt đối sẽ cùng trước đó tốt nghiệp tiệc tối mạnh như nhau chế tham gia diễn xuất. Mà cái này bốn cái nha đầu không hề nghi ngờ sẽ muốn cầu hắn cùng các nàng cùng một chỗ tham gia diễn xuất. Ngươi nói là toàn bộ đều từ chúng ta định đoạt. Đường Tĩnh Di lập tức truy vấn. Không sai, từ kịch bản đến tuyển diễn viên đều từ chúng ta định đoạt. Lý Thi Vận nhàn nhạt trả lời. Ta đi. Tiểu Mộc Tuyết cái thứ nhất giơ tay lên cười nói, Tiểu Mộc Mưa cũng như có điều suy nghĩ túi đầu mỉm cười nói, ừm, như vậy xác thực rất có sức hấp dẫn. Vậy ta cũng đồng ý tốt. Chương 425, lão bằng hữu Lý Thi Vận, Đường Tĩnh Di cùng Đại Kiều bốn người đều đi, Diệp Trạch Minh đương nhiên cũng chỉ có thể đi làm hộ vệ. Bất quá, huấn luyện quân sự tân sinh đến trường học chính là ngày mùng ngày 3 tháng 9, mà ngày mùng ngày 6 tháng 9 chính là Đại Kiều hai người sinh nhật. Từ tiến trình bên trên hơi có chút vội vàng, cũng may lá trạch sáng mai liền đã chuẩn bị kỹ càng lễ vật.
"Uy, nha đầu." Diệp Trạch Minh méo méo Tiểu Mộ Tuyết lỗ tai, cười khổ nói, "Thời gian vội vàng, lại thêm muốn đối phó hai người bá phụ, lễ vật ta sẽ trước đưa ngươi một cái ta chuẩn bị xong. Về sau lại nghĩ biện pháp đền bù một cái đặc biệt, có được hay không?"
"No."
Tiểu Mộ Tuyết nhíu mày, cười nói, "Tốt. Nói lời giữ lời a." Ngửa tay. Nói, tiểu nha đầu duỗi ra tay nhỏ cùng Diệp Trạch Minh lôi kéo, thiên sứ nét mặt tươi cười từ trên mặt nở rộ mở. Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di cùng một chỗ lái xe mang theo bốn người tiến về trường học, mặc kệ là Đường Tĩnh Di chiếc kia quần hay là hắn chiếc này làm bùa vừa ị nị đều đầy đủ hấp dẫn con mắt người khác. Mà lại, thuận tiện nhất chính là, đương các nữ sinh nhìn thấy từ trên xe bước xuống chính là đại tiểu, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di cái này tứ đại giáo hoa về sau, liền không lại đối chiếc kia làm bùa vừa ị nị bên trên xuống tới khí chất xoáy cả có ý tưởng. Mà các nam sinh nhìn thấy làm bùa vừa ị nị bên trên xuống tới một cái nam nhân, hơn nữa còn phong nhã khí lại có khí chất về sau, đối tứ đại giáo hoa cũng chỉ có thể ngẫm lại. Lý Thi Vận làm tiền nhiệm hội trưởng hội học sinh, đương nhiên vừa xuống xe liền nhận lấy đương nhiệm hội học sinh nên đón. "Học tỷ, tân sinh lập tức liền muốn tới, mời nhanh cùng đi với ta cửa trường học đi." Một người mang kính mắt, trải lấy xong đuôi ngựa, biểu lộ nghiêm khắc nữ sinh hướng Lý Thi Vận hơi bái đạo, tiếp lấy cửu thị trưởng Diệp Trạch Minh một chút. "Ta lại không biết nàng, là thế nào trêu chọc nàng?" Diệp Trạch Minh không hiểu thầm nghĩ, nhìn một chút Lý Thi Vận, ngưỡng mộ tiền bối hậu bối. Nói như vậy ta cũng thực là để Lý Thi Vận rời khỏi hội học sinh. Một đoàn người tại hội học sinh dẫn đầu xuống tới đến cửa trường học. Những học sinh mới chính lục tục từ cửa trường học tiến đến, lập tức liền có học trưởng cùng học tỷ đi lên nên đón, nói cho bọn hắn báo danh giao nộp cao ốc cùng phòng ngủ vị trí. Mà cái này tứ đại giáo hoa thì là đứng ở cửa trường học đương bài trí, hấp dẫn những học sinh mới chủ động tới, cùng các nàng đứng chung một chỗ còn có Nam Hoa Đại học mấy cái giáo thảo. Diệp Trạch Minh vẫn là càng muốn điệu thấp một điểm, bởi vậy cũng không muốn tham dự vào loại này làm người khác chú ý trong hoạt động, chỉ là yên lặng đứng ở một bên giám thị. Diệp Trạch Minh về sau ở trường học lúc đều khá là khiêm tốn, lại thêm phạm nhân đặc hiệu. Giáo thảo nhóm căn bản không biết cũng không nhớ do hắn, những học sinh mới thì càng đừng nói nữa. Bởi vậy đi lên bắt chuyện hỏi phương thức liên lạc một cái tiếp một cái, những cái kia giáo thảo càng là không ngừng tìm cơ hội cùng Đường Tĩnh Di bốn người đáp lời, mời các nàng tham gia các loại hoạt động loại hình. Liên quan tới điểm ấy, Diệp Trạch Minh cũng không có cảm thấy sinh khí hoặc là ăn dấm, bốn người xử lý đến phi thường tốt, lấy có người thích hoặc là có bạn trai từng cái cự tuyệt. Bất quá luôn luôn có không thức thời ra hỏa dây dưa, lúc này liền đến phiên Diệp Trạch Minh ra tay. "Có vấn đề gì không?" Diệp Trạch Minh xét mấy cái lưu manh vô lại ra hỏa hung hăng quấn lấy đại tiểu bốn người. Không cần mời các nàng đi bên ngoài uống chút đồ uống lạnh, tiến lên lạnh lùng hỏi. Kia bốn cái giáo thảo gặp bên này nhiều người, lại từng cái tướng mạo hung ác, lập tức làm bộ đến một bên đối phó học muội. "Ngươi cái tên này tính là gì? Các mỹ nữ tùy tùng sao? Thật đúng là để cho người ta hâm mộ a tiểu tử." Mấy người kia lập tức vây ở Diệp Trạch Minh bên người. Khí diễm phách lối nhìn từ trên xuống dưới Diệp Trạch Minh, trong đó một cái mái tóc màu hồng phấn mặt nhỏ non nớt hoàn khố tiểu tử, đưa tay dự định đẩy tại Diệp Trạch Minh ngực. Diệp Trạch Minh không nói hai lời, tay trái bắt hắn lại cổ tay, tay phải ấn trên vai của hắn. Kéo theo hắn nguyên địa chuyển hai vòng sau một tay lấy hắn đẩy đi ra, sau đó một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Nam hài này một thanh đâm vào mấy cái khác nam hài trên thân, cùng bọn hắn cùng một chỗ té ngã trên đất, chật vật không chịu nổi. "Mau cút đi, nhớ kỹ muốn đối học trưởng thả tôn trọng một điểm." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói. Mấy cái tân sinh bỏ dậy sau liền vội vội vàng vàng rời đi, Tiểu Mộc Mưa ở bên cười khẽ một tiếng, tiếp tục giơ trong tay tiếp ứng tân sinh bảng hiệu cười nói, "Tiểu Diệp cũng đã trưởng thành đâu." Lý Thi Vận cũng ở bên mỉm cười trêu chọc nói, "Đúng vậy à, muốn đổi làm ta mới quen ngươi lúc ấy, chỉ sợ sớm đã đem mấy cái này tiểu quỷ đều đánh cho răng rơi đầy đất đi." "Thật sao? Người luôn luôn muốn lớn lên nha." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nhắc tới nửa năm qua biến hóa của hắn sát thực rất lớn, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm lý, mà đây đều là đặc công hệ thống công lao. Nên đón tân sinh cũng không phải cái nhẹ nhõm sống, đại kiều bốn người vốn chính là nhược nữ tử, ở cửa trường học đứng như vậy, chỉ chốc lát sau cái trán liền hiện đầy mồ hôi, mặc dù đứng tại cây dù dưới, nhưng trên mặt cũng đã hiện ra quyến sắc. Tốt xấu là đến trưa, những học sinh mới báo cáo tình thế tạm hoãn, bốn người có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, nhưng cũng chỉ có thể ngồi ở cửa trường học cây dù hạ nghỉ ngơi mà thôi. Cơm trưa thì là trường học phòng ăn kinh khủng cơm trưa. "Ta đi cấp các ngươi mua chút ăn a, một hồi liền về." Diệp Trạch Minh hướng bốn người chào hỏi, liền quay đầu hướng sân trường đi ra ngoài, đi tới trước kia Tiểu Mộ Tuyết cùng nàng phòng ngủ ba cái kia nha đầu dẫn hắn đến nếm qua trùng khánh làm nổi cửa tiệm trước. Nghĩ như vậy đến, thật đúng là đi qua hơn nửa năm a, không biết ba người kia tình huống thế nào. Lá Trạch sáng tối từ nghĩ đến, tại trong tiệm mua bữa ăn, tọa hạ đợi. Ngay tại Diệp Trạch Minh cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh lúc, một cái có chút quen thuộc thanh âm từ phía sau hắn vang lên, "Nha, ta nói đây là ai đâu như thế nhìn con mắt. Đây không phải trường học chúng ta vật lộn tiểu vương tử mà." Thanh âm này Diệp Trạch Minh cơ hồ đều muốn quên đi, nhưng hắn cũng lười quay đầu, nhàn nhạt nói, "May mà ta không phải tới này ăn cơm, nếu không chỉ là nhìn thấy ngươi đều phải không thấy ngon miệng nữa nha, Quách Triệu Văn." Hiện tại Quách Triệu Văn đã đem quá khứ cái kia mạo gà đầu đổi thành đầu trọng, trên mặt cũng nhiều vết sẹo, lại không giống như kiểu trước đây cả lơ phất phơ, mặc dù ý cười đầy mặt, khí tức ngược lại là lộ ra hung ác không ít. Sau lưng còn có mười mấy người. "Ai, khó được về một lần trường học, làm sao chuyện phiền toái nhiều như vậy chứ?" Diệp Trạch Minh nhịn không được bất đắc dĩ lẩm bẩm, nhưng vẫn cũ đưa lưng về phía Quách Triệu Văn, vểnh lên chân bắt chéo thúc giục, "Chủ quán, ta làm nồi gà trống nấu, làm nồi tam tiên, làm nồi hương cay tôm cùng làm nồi cá phiền phức nhanh một chút." Chủ quán cũng biết bên này bầu không khí không tốt lắm, náo ra chuyện cuối cùng vẫn là hắn ăn thiệt thòi, vội vàng lên tiếng, "Ai, tốt, ta để phòng bếp trước giúp ngài đều làm tốt. Chờ một chút."
Nhưng Bách Thiệu Văn tại Diệp Trạch Minh bên người ngồi xuống, cười nói, gấp cái gì à, lâu như vậy không gặp, tâm sự chứ sao? Mỹ nữ vẫn chờ ăn cơm đâu, ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi lãng phí thời gian. Lá Trạch nói rõ, từ trong ngực móc ra điện thoại, tại điện thoại trong sổ tìm kiếm lên, mà Quách Thiệu Văn thì là vẫn lao thao. Trong khoảng thời gian này kéo phúc của ngươi, ta còn thực sự là chịu không ít khổ a, bị trong trường học huynh đệ đánh đau, bị buộc hoàn toàn không có cách nào ở trường học hỗn, đành phải chạy đến, nghĩ biện pháp quen biết chân chính người trong hắc đạo vận. Quách Thiệu Văn cười đắc ý nói, cầm lên thức ăn trên bàn đơn, lan lộn nửa năm này, tốt xấu cũng kiếm ra bộ dáng, thủ hạ còn trông coi chừng trăm người. Nói đến đây, Quách Thiệu Văn hung tợn cười một tiếng, bất quá, ngươi nhất định không biết ta bỏ ra bao nhiêu. Diệp Trạch Minh căn bản không để ý hắn, bấm một cái mã số Hàn Huyền, uy, đầu to chó sao? Ngươi xem một chút trường học phụ cận Trùng Khánh làm nổi cửa hàng chung quanh cái nào huynh đệ gần nhất. Quách Thiệu Văn cũng không có nghe Diệp Trạch Minh nói chuyện trời đất nội dung, mà là tự mình nói mình trong khoảng thời gian này làm sao không núng làm trên đường đại ca chó săn, lại là làm sao bán bạn gái của mình liền vì thu được đến đại ca niềm vui, cuối cùng mới đập bàn một cái, hung tợn cười nói, cho nên à, ta thật đúng là phải thật tốt cảm tạ ngươi một chút à. Nói xong, Quách Thiệu Văn một thanh nắm chặt Diệp Trạch Minh cổ áo, đem hắn xách lên, giơ lên hữu quyền chuẩn bị đánh đau một phen. Nhưng Diệp Trạch Minh hoàn toàn không có dễ dụa dự định, chỉ là mặt mũi tràn đầy chết lặng biểu lộ nhìn xem Quách Thiệu Văn, trong mắt còn có một tia bất đắc dĩ cùng đồng tình, cái này khiến Quách Thiệu Văn càng thêm nổi nóng, phẫn nộ quát, ngươi biểu tình kia tính là gì à? Ngươi cho rằng ta nơi này cứ như vậy mấy người sao? Chỉ cần một chiếc điện thoại, ta liền có thể gọi tới. Nói đến đây, Quách Thiệu Văn đột nhiên ngẩng người, bởi vì hắn tay phải bị người từ phía sau bắt lấy. Quay đầu nhìn lại, Quách Thiệu Văn phát hiện mấy cái tráng hán đứng sau lưng hắn, mà đi theo hắn kia mười mấy người từ lâu bị mặt khác mười mấy người đuổi tới ngoài tiệm, tựa như nuôi nốt cầm thú bị đám người kia vây lại, ngồi xổm trên mặt đất dọa đến run lẩy bẩy. Ngươi là? Quách Thiệu Văn nhìn xem cái kia bắt hắn lại cánh tay người, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi. Mà cái kia tóc húi cua cơ bắp tráng hán nắm lấy Quách Thiệu Văn cánh tay, nhìn một chút Diệp Trạch Minh hỏi, Diệp thiếu, ngươi còn tốt đó chứ? Đều nói đừng la như vậy ta a, làm cùng Hoa Hoa công tử giống như. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười khổ nói, các ngươi có thể cùng Tĩnh Di đồng dạng gọi ta tiểu Diệp. Người này là trưởng quản cái này mấy con phố chó dại giúp cán bộ, tân nhiệm đấu bỏ ngạnh. Chó dại giúp tại Diệp Trạch Minh trợ giúp hạ đã trở thành Nam Hoa thị số 1 số 2 bang phái, cơ bản đã không có những bang phái khác có thể cùng chó dại giúp chống lại, đại bộ phận phồn hoa địa khu đều là chó dại giúp thế lực. Bởi vậy mặc kệ Quách Thiệu Văn là cái nào trên đường, cũng không dám cùng chó dại giúp đối nghịch. Mặt khác, Diệp Trạch Minh càn quét băng đảng quyền thực lực để nhóm này hán tử thực tình tin phục, lại thêm lại là đại tiểu thư của bọn hắn Đường Tĩnh Di bạn trai. Đồng thời Diệp Trạch Minh còn lợi dụng mình nhà hàng cho đám này hán tử cung cấp không ít công việc đàng hoàng, bởi vậy chó dại giúp từ trên xuống dưới đối Diệp Trạch Minh thái độ đều là rất cung kính, không lời nói. Tóm lại, nơi này liền làm phiền các ngươi, đừng để những bóng người này vang mọi người ăn cơm. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nếu như không phải nhà ngươi đại tiểu thư cùng ba cái kia nha đầu trở lấy ăn cơm, ta kỳ thật cũng sẽ không gọi các ngươi đến đây. Dễ nói, Diệp thiếu, có việc một mực mở miệng chính là. Đấu bò ngạnh dứt khoát nói, hướng người đứng phía sau phất phất tay, các huynh đệ, mang đám này tiểu bằng hữu đi cái yên lặng nơi hẻo lánh, hảo hảo tâm sự nhân sinh. Chương 426, tiến hội chuẩn bị đương Quách Thiệu Văn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bị lôi đi về sau, hiện trường người đều không dám cùng Diệp Trạch Minh có ánh mắt tiếp xúc, tựa hồ bị Diệp Trạch Minh nhìn một chút đều sẽ bị thương nặng giống như. Mà trong tiệm lão bảng càng là hoảng hoảng trương trương đem Diệp Trạch Minh mấy cái kia làm nổi đưa lên, cung kính cười nói, bữa này ta mời, ta mời. Nho nhỏ ý tứ không thành kính ý, ngài đừng nóng giận. Ai, ngươi quyển vợ nhỏ sinh ý cũng không dễ dàng, sao có thể để ngươi mời, cầm. Diệp Trạch Minh cũng không nghĩ nhiều, đem tiền đặt ở lão bảng trong tay, mang theo làm nổi quay người rời đi. Trên thực tế, Diệp Trạch Minh hiện tại không chỉ có là có trên đời mạnh nhất đặc công thân phận cùng thực lực cường đại, của hắn nhân mạch đồng dạng không thể coi thường, có Bạch Kỳ Vi cùng Đường Thiếu Mạnh hai cái này chỗ dựa tại Nam Hoa thị hắn cũng là hai đạo ăn sạch. Nói như vậy, còn phải trước cùng bọn hắn liên lạc một chút. Diệp Trạch Minh mang theo làm nổi, tự lẩm bẩm, tại thông tin bộ bên trong tìm kiếm lên, vì nhà chúng ta tiểu thiên sứ sinh nhật tiến hội. Trở lại cửa trường học đem làm nổi đưa cho đại kiểu bốn người, Diệp Trạch Minh mới cười khổ nói, thật có lỗi, đụng phải mấy cái lão bằng hữu chậm trễ một hồi, đều đói chết đi. Mau ăn. Cái nào lão bằng hữu a? Nam hay nữ vậy? Lý Thi Vận hơi có chút cắn răng nghiến lợi hỏi. Nam. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, Lý Thi Vận sắc mặt lập tức hòa hoan xuống tới, à, kia không có gì. Cái này cả ngày đều trong trường học hao tổn, nếu như không phải ngẫu nhiên một lần trở về, Diệp Trạch Minh thật đúng là nhanh quên cái này bốn cái nha đầu năm đó đến cỡ nào được người hoan nên. Hôm nay ý đồ cùng các nàng bốn người bắt chuyện người cộng lại, liền xem như hắn có ký ức cung điện loại này ký ức kỹ xảo cũng không có khả năng tất cả đều ghi lại. Thân sinh lao sinh, lớn nhỏ, nam hay nữ vậy, nghèo giàu đều có. Cuối cùng bốn người đều phiền muộn không thôi, dứt khoát tại dơ bảng hiệu đằng sau tăng thêm câu, học tỷ đã có bạn trai, xin chớ bắt chuyện. Nhưng cuối cùng như thế, muốn đào góc tường vẫn là nối liền không dứt. Ta đến nghĩ biện pháp tốt, các ngươi chờ ở đây. Diệp Trạch Minh nhíu mày cười nói, tiếp lấy liền quay người rời đi. Ước chừng hơn 20 phút sau, Diệp Trạch Minh mang theo 8 cái mặc tây trang màu đen, sắc mặt hung ác tráng hán trở về. Đại tiểu thư. Những tráng hán này hướng Đường Tĩnh Di bái, sau đó đeo lên kính dâm tại bốn người đứng phía sau tốt, dơ lên một khối viết có hộ hoa sứ giả tấm bảng gỗ, trừng mắt đi ngang qua mỗi người. Lần này đến đưa tin tân sinh liền đàng hoàng hơn. Vẫn là tiểu Diệp sẽ nghĩ biện pháp. Dạng này liền nhẹ nhõm nhiều đâu. Tiêu Mộ Tuyết duỗi lưng một cái cười nói, một cái bắt chuyện người cũng không có, đều là thành thành thật thật hỏi đường. Dạng này, nên đón tân sinh công việc nhẹ nhõm duy trì đi xuống, Nhưng để Diệp Trạch Minh không quá thoải mái là, sự phát hiện kia mặc cho hội trưởng hội học sinh một mực hung tợn nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ hắn đoạt bạn trai nàng giống như.
Cái kia,
các ngươi ai biết ta lúc nào chọc tới chúng ta đương nhiệm hội trưởng hội học sinh rồi? Diệp Trạch Minh nhíu mày. Ngươi thật ngốc vẫn là giả ngu đâu? Lý Thi Vận nhịn không được thổi phù một tiếng che miệng cười, ngang Diệp Trạch Minh một chút.
Nói thế nào?
Diệp Trạch Minh không hiểu hỏi, mặt mũi tràn đầy vô tội. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cũng đã làm những gì a?
Tiểu Mộc Mưa ở bên ôn nhu cười nói.
Diệp Trạch Minh nhíu mày, khổ sở suy nghĩ cũng không thấy được bản thân làm cái gì đắc tội nữ nhân này sự tình. Đường Tĩnh Di đầu tiên tại bên cạnh nhìn không được, giúp Diệp Trạch Minh lau mồ hôi, cười nói, tỷ như ép tiền nhiệm hội trưởng hội học sinh vội vàng từ trước, lưu lại một bãi loạn sạp hàng cho nàng xử lý. Có lẽ một hơi cấp đi trong sân trường nhân khí cao nhất 4 cái giáo hoa, làm hại trường học bình thường các loại dựa vào giáo hoa dạy nhân khí hoạt động đều chỉ có thể coi như thôi. Tiểu Mộc Mưa cũng ở bên ôn nhu mà cười cười treo chọc nói,
đây.
Diệp Trạch Minh lập tức lúng túng gãi đầu một cái hót, cái này cũng có thể tính a.
Còn có.
Tiểu Mộc Tuyết cũng tiếp theo nói xuống dưới, cấp đi tứ đại giáo hoa, làm hại tốt nghiệp tiệc tối bên trên tiết mục không thể không lặp lại sửa chữa kịch bản, giáo thảo một cái tiếp theo một cái kinh ngạc, cuối cùng từ duy mỹ kịch bản biến thành buồn cười nháo kịch. Lý Thi Vận ôm cánh tay thở dài, liền ngay cả nên đón tân sinh đều muốn dùng Tết Nguyên Đán tiệc tối tiết mục đến đổi. Ngươi cảm thấy ngươi đối với người ta ngồi những này còn không tính quá phận sao?
Vâng,
quá phận. Diệp Trạch Minh tức giận nói, nếu không người ta nói thế nào hồng nhan họa thủy đâu?
Ngươi nói ai là họa thủy?
Người ta mới không phải họa thủy.
Tốt ngươi, bây giờ liền bắt đầu ghét bỏ ta rồi.
Tiêu Mộ Tuyết bốn người lập tức vây quanh Diệp Trạch Minh một trận tra đạp, quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Tân sinh báo danh ngày này rốt cục quá khứ, 4 giờ chiều Diệp Trạch Minh chở đám người về đến nhà.
Ta mấy ngày nay muốn vì một mưa cùng một tuyết sinh nhật tiến hội chuẩn bị một chút, có thể sẽ có chút.
Diệp Trạch Minh vừa về tới nhà liền hướng bốn người lên tiếng chào, ban đêm chớ chờ ta, tắm rửa xong liền đi ngủ sớm một chút đi, ngoan.
Ai? Có cái gì tốt chuẩn bị sao?
Muốn sớm 3 ngày bắt đầu.
Tiêu Mộc Tuyết không hiểu hỏi, người ta ban đêm còn muốn để ngươi theo giúp ta cải phó bản đâu, khó được ngươi có rảnh.
Chính là a, thật vất vả không cần đi kiêm chức, còn chơi bùa lùng tung cái gì đâu.
Lý Thi Vận cũng là khó hiểu nói.
Cái này sao?
Các ngươi không nên biết thì tốt hơn.
Diệp Trạch Minh cười khổ trả lời, tiếp lấy liền vội vàng ra cửa.
Kỳ thật nói đơn giản cũng chính là tiêu trừ đối thủ cạnh tranh, Diệp Trạch Minh dù sao có cái đặc công thân phận, không thể quá mức cao điệu, lần này nhận đại kiểu bá phụ mời chỉ sợ không chỉ Nam Hoa thị danh lưu cùng thượng tầng nhân sĩ.
Đương nhiên, muốn thật buông so bối cảnh hoặc là nhân mạch, trên đời này thật đúng là không có mấy người hơn được hắn, mặc kệ là đại minh tinh vẫn là chính khách, thậm chí tổng thống thủ tướng, hắn đều có thể nghĩ biện pháp mời đi theo. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn cái thân phận này cũng không phải có thể tùy tiện tiết lộ. Bởi vậy hắn nhất định phải đem đám này nhận mời người sàng chọn một chút, có uy hiếp liền lợi dụng đặc công của mình kỹ năng cho bọn hắn an bài một điểm nhỏ ngoài ý muốn, để bọn hắn không thể đến trận.
Lão Mạc, có thể giúp ta giật mình nhập đại kiểu bá phụ tư nhân máy tính hoặc là song tiểu tập đoàn công ty trong máy vi tính, điều tra thêm xem bọn hắn lần này đều mời người nào sao?
Diệp Trạch Minh lái xe trên đường hóng mát lúc hỏi.
Được rồi, tiên sinh, xin hơi vân vân.
Lão Mạc ưu nhã trả lời, tiếp lấy liền trầm mặt lại.
Đương nhiên, hiện tại không có khả năng tất cả nhận mời người đều tới đây, đối với những cái kia sinh nhật tiến hội làm thiên tài tới, Diệp Trạch Minh cũng chỉ có thể mang theo bên trên một chút tiểu công cụ, sau đó ở đây tùy cơ ứng biến.
Rất nhanh, lão Mạc liền đem nhận mời người cơ bản tin tức cùng gia đình bối cảnh cùng một chỗ chỉnh lý tốt gửi đi qua. Diệp Trạch Minh một bên tra xét trên điện thoại di động tư liệu, một bên từ trong ngực móc ra trước đó chuẩn bị xong một chút thuốc trích kiểm tra, những chất thuốc này đều là hắn từ hệ thống cửa hàng bên trong đổi được một chút đồ chơi nhỏ, có để cho người ta cấp tốc tiêu chảy, tại chỗ hôn mê, mãnh liệt muốn nói, công hiệu khác nhau lại không sẽ chí mạng.
Bất quá, không thể không nói đại kiểu mỹ mạo thật đúng là hấp dẫn không ít người.
Dù sao giống đại kiều xinh đẹp như vậy lại đơn thuần nữ hài vốn lại ít, hơn nữa còn là một đôi song bào thai, ăn hết trong đó một cái nói không chừng còn có cơ hội ăn hết một cái khác, không dùng được mềm vẫn là cứng rắn. Loại chuyện tốt này là cái nam nhân đều sẽ động tâm, bởi vậy liệt biểu bên trên uy hiếp thật đúng là không ít. Trừ bỏ những cái kia chưa đến Nam Hoa thị cùng một chút tại thân ra, bối cảnh hòa gia sinh bên trên không sánh bằng hắn, còn lại Diệp Trạch Minh phân phó lão Mạc căn cứ bọn hắn trước mắt tại khách sạn đăng ký thẻ hoặc là điện thoại tín hiệu một loại định vị, thế mà kinh ngạc phát hiện trong đó lại có 6 người lúc này đều tụ tại một chỗ, xã hội không tưởng trong câu lạc bộ đêm.
Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, trước kia xử lý nhiệm vụ chính tuyến hoàng lúc, hắn đã từng chằm chằm qua cái này hộp đêm sao? Bởi vì đây cũng không phải là phổ thông hộp đêm, mà là có thoát ý vũ chờ đặc thủ phục vụ hộp đêm. Tại đại kiều sinh nhật nhanh đến thời điểm còn chạy đến loại này không đứng đắn địa phương,
hơn nữa còn là 6 người cùng một chỗ,
trong đó chắc hẳn có trá.
Bọn hắn đang thương lượng cái gì?
Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, lập tức đem xe quay đầu, hướng xã hội không tưởng hộp đêm tiến đến.
Đối cái này hộp đêm Diệp Trạch Minh cũng coi như hiểu khá rõ, chia làm 3 tầng, dưới mặt đất, lầu 1 cùng lầu 2.
Lầu 1 cùng phổ thông quán bar không khác, lầu 2 là phòng, mà dưới mặt đất tầng kia chính là cung cấp đặc thủ phục vụ tầng kia.
Trong đó, lầu 1 lầu 2 đối bất luận cái gì khách hàng đều mở ra, nhưng dưới mặt đất tầng kia chỉ có VIP khách quen mới có thể tiến nhập.
Lão Mạc, giúp ta làm trương hộp đêm này VIP thẻ.
Diệp Trạch Minh lái xe phân phó nói.
Hiểu rõ, xin đem tùy ý một trương thẻ tín dụng phóng tới điện thoại của ngài dưới màn hình.
Lão Mạc nhàn nhạt nói, Diệp Trạch Minh làm theo về sau, một vòng nhàn nhạt tia sáng màu đỏ từ trên màn hình điện thoại di động chiếu xạ tại thẻ tín dụng bên trên, vừa đi vừa về quét nhìn hai lần, lão Mạc mới tiếp tục nói, khi ngài đến cửa hộp đêm lúc, VIP thẻ số liệu liền có thể giả tạo tốt, ngày sau khi đi ra ta sẽ đem vết tích tiêu trừ.
Làm được tốt.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, tăng nhanh tốc độ xe, rất nhanh liền đi tới xã hội không tưởng cửa hộp đêm, sửa sang lại một chút cổ áo của mình hướng cổng kia hai tên bảo an đi tới. Mặc dù Diệp Trạch Minh xuyên tương đối tùy ý, chỉ là phổ thông quần jean thêm áo sơ mi đen, nhưng hắn trước kia làm bùa vừa ị nhỉ thế nhưng là so một thân hàng hiệu muốn tới thực sự nhiều, hắn mới vừa vặn xuống xe liền có một cái tiểu tử đi lên giúp hắn bãi đậu xe, cổng hai bảo vệ cũng là nghĩ đều không muốn liền thả hắn tiến vào.
Lão Mạc, ta sẽ quét một vòng, ngươi dùng bộ mặt scan tùn xác nhận một chút sáu người kia có hay không tại lầu một.
Lá Trạch nói rõ, chậm rãi tại lầu một nhìn chung quanh một vòng, sau đó không nhanh không chậm hướng quầy ba đi đến. Tại Diệp Trạch Minh đi đến quầy ba trước đó, lão Mạc liền đã cấp ra hồi phục, báo cáo tiên sinh, bọn hắn không ở tầng này.
Ta đã biết.
Diệp Trạch Minh thấp giọng trả lời. Sáu người luôn không khả năng trùng hợp như vậy đều tại lầu hai mướn phòng đi, bọn hắn ở chung một chỗ nhất định là vì thảo luận cái gì, cho nên khẳng định là ở phòng hầm hưởng thụ đặc thù phục vụ. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh cấp tốc nhìn lướt qua, sau đó bất động thanh sắc chuyển hướng, từ trong ngực móc ra VIP thẻ, đi theo một cái hướng lầu một quầy ba cuối cùng cái kia trông coi hai bảo vệ đại môn đi tới. Chương 427, đại náo hộp đêm. Từ Diệp Trạch Minh đi theo người kia mặt mũi tràn đầy cảm giác ưu việt liền có thể đánh giá ra, người này hơn phân nửa là nơi này VIP người sử dụng, bởi vậy Diệp Trạch Minh tiếp tục đi theo hắn, quả nhiên cổng hai người kia đem bọn hắn cản lại, mời bọn họ đưa ra VIP thẻ. Kết quả bọn hắn thẻ sau ngay tại chỗ ở bên người cái bệ bên trên đặt vào máy móc bên trên soát một chút, sau đó liền gật đầu cho đi. Diệp Trạch Minh hòa người kia cùng một chỗ thuận một cái xoắn ốc hành lang hướng phía dưới đi đến, đi tại Lá Trạch Trả Minh tiền mặt người kia nhìn một chút hắn, sờ lên cằm bên trên gốc râu cằm cười nói, nha, nhìn không ra ngươi cũng là VIP à, nhìn ngươi khẩn trương bộ dáng, lần đầu tiên tới sao?
Là a.
Diệp Trạch Minh ra vẻ cả lăm mà nói,
thả lỏng, không có gì tốt khẩn trương, có thể tới đây còn chưa lên qua mấy nữ nhân a.
Nơi này chính là nhiều người một điểm cách chơi điên cuồng một điểm thôi.
Người kia cười nói, mang theo Diệp Trạch Minh đi vào lượn vòng hành lang dưới đáy, đẩy ra cái kia đạo đại môn.
Chớp động lên ánh đèn nghe ông từ trong khe cửa truyền đến, tiếp theo là huyên náo tiếng âm nhạc cùng đại lượng chớp động bóng người. Diệp Trạch Minh bị sáng rõ mở mắt không ra, nhưng rất nhanh liền thích ứng nơi này tia sáng, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn liên tưởng tới thật lâu trước đó, lần thứ nhất cùng sát thủ 41 tại du thuyền ăn ảnh gặp tình cảnh. Cái này dưới đất trong phòng tản ra gì loạn khí tức thậm chí đều nhanh ngưng tụ thành thực thể, trừ bỏ trên sân khấu kia bốn cái người để trần, ôm ống thép nhảy nhiệt vũ nữ hài bên ngoài, tất cả bưng rượu nữ hài đều là người để trần. Một cái bàn cùng vài cái ghế dựa, lại thêm một đạo màn che liền tạo thành một cái đơn giản bao xương. Phía dưới này nữ hài khách nhân đều có thể tùy ý đối trên đó hạ tay, thậm chí có ít người ngay tại bạn chúng nhìn chừng chừng chuyến về kia giao hợp sự tình, một nữ nhiều nam cùng một nam nhiều nữ tình huống đều có. Mặc kệ là khách nhân cũng tốt vẫn là thị nữ cũng tốt, tựa hồ đối với những này tình cảnh đều tập mãi thành thói quen. Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày, tại trước mặt hắn người kia thuận tay kéo qua một cái đầy đặn người nữ phục vụ ôm vào trong lòng, hướng Diệp Trạch Minh cười nói, ngươi cũng tùy ý à, ca môn ta đi trước hưởng thụ. Ta nhìn lại, chọn cái lành miệng bị. Diệp Trạch Minh thản nhiên nói, ở phía dưới nhìn chung quanh một vòng. Rất nhanh, lão Mạc liền lợi dụng bộ mặt scan tủn đem 6 người kia tìm được. Lúc này bọn hắn trên người một người ngồi một cái người để trần mỹ nữ, một bên có rút lấy vừa cùng người bên cạnh trò chuyện cái gì. Diệp Trạch Minh chọn lấy cái tới gần vị trí của bọn hắn ngồi xuống, từ một nữ hải trên khay bưng qua chén rượu, làm bộ thưởng thức trên đài vũ đạo, một bên nghe lén bọn hắn nói chuyện. Nói trở lại, số 6 sinh nhật của các ngươi lễ vật đều chuẩn bị xong chưa? Trong đó một người ôm trong ngực nữ hải đổi tư thế, thở hồng hộc mà hỏi.
Đó là dĩ nhiên.
Bất kể nói thế nào, chúng ta 6 cái bên trong cũng muốn biện pháp qua được đôi kia song bảo thai bên trong một cái a. Một người khác xong việc, ôm nữ hài nằm ở ghế salon chỗ tựa lưng bên trên thở hổn hển, ta hối lộ xong tiểu tập đoàn một cái gia thần, biết được ở lưng cảnh hòa tài lực bên trên, chúng ta 6 cái hẳn là tất cả được thỉnh mời người bên trong ưu tú nhất. Diệp Trạch Minh nhấp miệng rượu dự định tiếp tục nghe lén. Lúc này một nữ hài chủ động tại bên cạnh hắn ngồi xuống, ôm lấy cánh tay của hắn cười quyến rũ nói, xoay ca, một người à.
Muốn ta bồi sao?
Nói xong, cô bé này nhỏ giọng cười nói, xin nhờ à, chúng ta ở chỗ này là theo bồi khách nhân thời gian tính tiền. Có thể cùng ngươi dạng này lớn lên tương đối đẹp trai khách nhân cùng một chỗ đương nhiên càng tốt hơn, cùng lắm thì ta cho ngươi chút đặc thù phục vụ.
Ừ,
ta không quá ưa thích đi lên sẽ làm chính sự, cùng tựa giá thú, ngồi xuống trước tâm sự chứ sao.
Diệp Trạch Minh vô vô bên người ghế cười nói, tiếp tục nghe lén lên bên kia đối thoại.
Kia không phải, dù sao loại sự tình này cuối cùng không phải là muốn nghe phụ mẫu.
Người thứ ba lau vệt mồ hôi, ôm trong ngực nữ hải đưa lưng về phía mình tiếp tục nói, đến lúc đó nhớ kỹ chúng ta ước định à, đổi ý.
Soái ca, ngươi là nhà kia quý công tử đâu?
Cô bé kia uống một hớp rượu cười nói,
ta à?
Không có gì, chính là cái nhà giàu mới nổi.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, lực chú ý chủ yếu đặt ở nghe lén bên trên.
Không giống à, xem ngươi khí chất giống như chính là loại kia rất có tu dưỡng con em nhà giàu à, ta nhìn người thế nhưng là rất chuẩn.
Cô bé kia đem Diệp Trạch Minh cánh tay ôm chặt hơn nữa, thanh thúy cười nói.
Diệp Trạch Minh nói quanh co lấy ứng hai tiếng, bên kia nói chuyện vẫn còn tiếp tục, sẽ không.
Nói xong mà.
Người thứ tư uống một hớp rượu nói, đúng đấy, hai cô gái kia đơn thuần như vậy, tỉ muội quan hệ trong đó lại tốt, đến lúc đó pha được cái nào. Lên về sau liền dùng ảnh nu hoặc là video loại hình uy hiếp một cái khác thỏa hiệp thôi, dễ nói rất, việc này ta làm qua thật nhiều lần, đến lúc đó theo ta nói đến, cam đoan đi.
Chỉ cần thăm dò những cô bé này tâm lý.
Nghe được cái này, Diệp Trạch Minh tay không tự chủ được nắm chặt, lập tức cầm trong tay thật mỏng ly đế cao bóp vỡ nát, màu thủy tinh trên tay hắn cắt ra mấy đạo nhàn nhạt vết thương.
ai nha, thế nào đây là? Diệp Trạch Minh bên người cô bé kia giật nảy mình, đội vàng cầm lấy khăn ăn giúp Diệp Trạch Minh xoa xoa trên tay rượu cùng máu, hốt hoảng nói, thật sự là thật có lỗi, là ta chọc ngươi tức giận sao? Ta nhất định nghĩ biện pháp đền bù ngài, tiếp xuống xin cho ta đến liền tốt. Nói, cô bé này đưa tay dự định giải khai Diệp Trạch Minh dây lưng quần, nhưng bị Diệp Trạch Minh bắt lấy. Chờ một chút, ta đi trước tẩy cái tay. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, nâng cô bé kia cái cầm để nàng ngồi xuống, sau đó tự mình hướng toilet đi đến. Hắn đêm nay không có ý định buông tha 6 người này. Bất quá, nếu như mục tiêu chỉ là 6 người này, khó tránh khỏi có chút rất dễ dàng làm cho người trong ngực, bởi vậy, Diệp Trạch Minh khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên, buổi tối hôm nay còn ở lại đây ra hỏa, liền tự nhận xui xẻo. Diệp Trạch Minh rửa tay một cái, từ phòng vệ sinh ra lúc đã đổi lại quần áo làm việc, trong lòng của hắn còn hơi có một chút do dự, hắn rất ít bởi vì nhiệm vụ bên ngoài sự tình giết người, càng đừng đề cập giết nhiều người như vậy. Nhưng lúc này, một câu từ trong đầu hắn hiện ra. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười một tiếng, lạnh giọng nói, không người vô tội, người đều có tội. Ai? Ngươi cái tên này là cái gì cách ăn mặc? Là VIP mới phục vụ sao? Vì những cái kia đồng tính luyến ái chuẩn bị. Một cái nam nhân say khướt đem trong ngực nữ hài đẩy ra, thân thể trần truồng đi tới lá trạch bên ngoài trước, ngăn trở đường đi của hắn cười nhạo nói, còn một bên đưa tay hướng Diệp Trạch Minh mặt nạ chụp tới, mặt nạ không quá hợp khí phân a. Lần này Diệp Trạch Minh cũng không có đeo lên kẻ lừa gạt mặt nạ, mà là tùy ý chọn tuyển một nửa khuôn mặt mặt nạ, để hắn cảm giác tựa như mở ra một nhân cách khác, mà trên thực tế, cái này cũng đúng là hắn làm đặc công mặt khác. Hắn luôn luôn đều cho rằng đặc công là có hai mặt, một mặt là làm bảo tiêu phụ trách tra án đặc công, mà đổi thành một mặt thì là phụ trách chui vào cùng ám sát sát thủ. Mà bây giờ, là sử dụng sát thủ cái này một mặt thời điểm. Diệp Trạch Minh thoáng nghiêng người tránh ra tay của hắn, trở tay một bàn tay đánh cho người này nguyên địa xoay một vòng, đưa lưng về phía Diệp Trạch Minh, lập tức Diệp Trạch Minh giỗi ra hai tay, phân biệt bắt hắn lại cái cằm cùng mặt, giao thoa lấy vặn vào mở. Là cá. Một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, người này ngay cả cuối cùng một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới liền ngã xuống đất, cổ lấy một cái khoa trương góc độ vặn vẹo lên. Không có hô hấp. Phản ứng đầu tiên chính là cái này chết đi nam nhân bên người cái kia nữ tính, nàng lập tức thét chói tai vang lên lui về phía sau, "Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta." Nhưng Diệp Trạch Minh mục tiêu căn bản không phải các cô gái, giết những nam nhân này mục đích chỉ là vì phòng ngừa người bị hại chỉ có 6 người kia mà làm cho người ta hoài nghi. Mà tiếng thét chói tai này để hiện trường lực chú ý chuyện gì tới, đám người trong lúc nhất thời còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, thẳng đến Diệp Trạch Minh từ trong ngực rút ra một thanh gỡ lọc cải tiến thương, trang diện mới trong nháy mắt hỗn loạn lên. Chỉ tiếc, tầng hầm tầng này bởi vì quá mức là tù, cho nên không có máy giám thị, mà đại môn là khóa điện tử, lúc này lão Mạc đã đem đại môn khóa cứng, bất kỳ người nào ra không được cũng vào không được. Một số đám người chen đến bên cửa, lại phát hiện cửa làm sao cũng mở không ra, mà tại loại bí mật này nơi trốn lại không có an toàn thông đạo, bởi vậy, bọn hắn thành mèo trong lồng chuột. Thế thế, người thông minh lập tức hai tay ôm đầu ở một bên ngồi xổm xuống, hô, hòa kế, đừng xúc động. Chuyện gì cũng từ từ. Ngươi muốn cái gì đều có thể thương lượng. Nơi này đều là kẻ có tiền. Hừ, thật sao? Vậy liền đến tâm sự đi. Lá Trạch nói rõ. Từ bên quầy ba đầu trên lên một chén rượu uống vào, dùng thương chỉ vào phía dưới đám người cơ cơ họng súng, hợp tác một chút, nam nhân đứng bên trái, nữ đứng bên phải. Hai bên tách ra đứng về sau, Diệp Trạch Minh chỉ trong 6 người một cái nói, đến, nói cho mọi người tên của ngươi. Người kia nơm nớp lo sợ đứng lên, khẩn trương nói, ta gọi Vương Tổ Theo. Ồ, là danh môn vọng tộc tiệm bán quần áo thiếu công tử sao? Nô, như vậy Vương Tổ Theo, chớ khẩn trương. Diệp Trạch Minh vô vô mở vai của hắn cười nói, bắt đầu nói nhăng nói cội, ta hỏi ngươi, muội muội ta chính là ở chỗ này bị các ngươi đám người này demo. Cuối cùng tự sát thân vong. Đối việc này ngươi có ý kiến gì không sao? Hảo Hảo trả lời, đáp sai có thưởng. Vương Tổ Theo do dự hỏi, ngươi có thể đi cáo bọn hắn, cuối cùng ngươi cùng người nhà của ngươi nhất định có thể thu hoạch được một số lớn bồi thường tiền, những phạm nhân kia cũng sẽ đi ngồi tù. Ừm. Diệp Trạch Minh ra vẻ trầm âm, tiếp lấy hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy dùng tiền có thể mua về muội muội ta mệnh? Tốt à, kia trước hết để cho ta thí nghiệm một chút, trong nhà người người có thể hay không đem ngươi mệnh mua về. Nói xong, Diệp Trạch Minh dứt khoát giơ súng lên dừng ở Vương Tổ Theo cái trán, bóp lấy cò súng. Một tiếng nhẹ nhàng súng vang lên truyền đến, Vương Tổ Theo kêu lên một tiếng đau đớn té ngựa về phía sau, một vòng tơ máu từ hắn cái chán bay ra, hiện trường một trận cùng kêu lên thét lên. Diệp Trạch Minh thổi thổi họng súng, quay đầu tuần sát, khỏe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên, như vậy, kế tiếp cần nói chính là ai? Ngươi, vẫn là ngươi. Vừa nói, Diệp Trạch Minh một bên dùng thương miệng chỉ vào người phía dưới bầy, mọi người e ngại lui về phía sau. Lúc này mấy nam nhân tựa hồ bởi vì tuyệt vọng mà định liều mạng, liều lĩnh giống giận, cơ lấy bình rượu hướng Diệp Trạch Minh nào tới. Chương 428 giết chóc thịnh yến hắc. Phản kháng là lựa chọn rất sáng suốt. Diệp Trạch Minh lặng lẽ cười nói, nghiêng người tránh ra cái này để nhất nhân bình rượu, cầm súng tay trái khuỵu tay đánh trúng người này cánh tay đem hắn cánh tay đặt ở trên quầy ba, tay phải từ trong tay hắn đoạt lấy bình rượu, một thanh đập vào người này trên đầu. Tiếng thủy tinh bể băng lên, người này kêu lên một tiếng đau đớn, té xỉu ở trên quầy ba. Tiếp lấy Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn một chút, cái thứ hai xông lên là 6 người kia bên trong một cái, bởi vậy Diệp Trạch Minh nết miệng khẽ cười một tiếng, vung vẩy tay trái, báng súng đánh vào người này trên mặt, thừa dịp đối phương bị đánh đến xoay người cơ hội điểm chặt cổ của hắn, đem đánh nát bình rượu mũi nhọn chống tại trên cổ của hắn. Bởi như vậy, những người còn lại lập tức bị Diệp Trạch Minh dọa đến không dám lên trước, đứng chân quan sát. Như vậy, tiếp tục trước đó vấn đề đi. Diệp Trạch Minh cười nói,
hướng trong ngực bị hắn ghìm chặt người này hỏi, đối muội muội ta sự tình ngươi là thế nào nhìn?
Cái kia.
Sáu người kia bên trong người thứ hai dọa đến đều nhanh bài tiết không kiềm chế, người nói, ta cảm thấy, ngươi có lẽ có thể cũng đem những cái kia làm bẩn muội muội của ngươi người muội muội hoặc là thân nhân cũng cho.
Cái kia?
Ừm. Diệp Trạch mỉm cười, lạnh giọng trả lời, ý của ngươi là để cho ta cũng thay đổi thành các ngươi cầm thú như vậy sao?
Vừa nói, Diệp Trạch Minh đem gác ở trên cổ hắn bình rượu đâm vào cổ của hắn bên trong, chậm rãi kéo ra, tại trên cổ của hắn cắt ra một đạo đỏ bừng, vết thương sâu tới xương. Mọi người xung quanh lần nữa hét dầm lên, các cô gái nhao nhao che mắt không còn dám nhìn, thẳng đến cái này người thứ hai che cổ té nằm vũng máu bên trong. Vẫn như cũng là sai lầm đáp án. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, đem trong tay phá bình rượu ném đi mở. Chuyển hướng còn lại đám người kia, trong mắt sát khí để đám người không tự chủ được lạnh tứ sinh lòng. Coi như không chống cự, cuối cùng cũng vẫn là sẽ bị gia hỏa này giết chết. Sáu người kia bên trong một người khác tựa hồ phát hiện chết đều là bọn hắn sáu người này bên trong một viên, lập tức quát, chúng ta nhiều người như vậy, cùng một chỗ giết hắn. Vừa dứt lời, cốt của hắn bên trên liền phun ra một đạo tơ máu, té ngửa về phía sau xuống dưới. Tiếp lấy bên cạnh hắn hai người kia cũng liên tiếp trúng đạn ngã xuống đất, lần này mọi người nhất thời tuyệt vọng, nhao nhao điên cuồng la hướng Diệp Trạch Minh bỏ tới. Mà nữ hải bên kia bởi vì không phải Diệp Trạch Minh đối tượng công kích, tự nhiên cũng liền không muốn đi lội lần này vũng nước đủ. Ở bên quan sát, Diệp Trạch Minh lúc này cùng sát thủ 41 khác biệt, từ sát thủ 41 rất nhiều hành động bên trong có thể nhìn ra, cái này nam nhân ngực tràn đầy lửa giận, nhưng hắn lại phi thường tỉnh táo, trong đám người nhìn chúng sáu người kia bên trong còn lại hai người, cười lạnh một tiếng nên đón tiếp lấy. Phía dưới này VIP khách hàng số lượng cũng không nhiều, người nữ phục vụ có chừng 30 người, mà nam tính khách hàng thì là chỉ có hơn 20 người, đối Diệp Trạch Minh tới nói hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Diệp Trạch Minh giơ súng lên, nhưng là chen chúc mà đến bốn người đem hắn ôm chặt lấy, người thứ năm thì là bắt lấy hắn tay ý đồ đoạt thương. Diệp Trạch Minh đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn đạt được, ấn xuống hộp đạn chụp lui đi hộp đạn, sau đó đem nòng súng bên trong kia phát đạn bắn ra ngoài. Một người đi đường trúng đạn ngã xuống đất, nhưng bởi vì cánh tay bị người ta tóm lấy, một thương này mất chính xác, cũng không có chí mạng. Gặp Diệp Trạch Minh không có súng, nhóm người này lộ ra gan lớn nhiều. Cơ nắm đấm bật lên, định đem bị ôm gắt gao Diệp Trạch Minh hung hăng đánh một trận xuất khí. Diệp Trạch Minh tình lình giơ tay phải lên, khuỷu tay đánh vào từ phía sau ghìm chặt cổ của hắn người kia bộ mặt, đối phương lập tức đau đến che mặt lùi mở, lập tức Diệp Trạch Minh khuỷu tay hướng phía dưới, đánh vào ôm lấy mình eo người kia trên lưng. Một kích này lực lượng tương đương chìm, ôm lấy Diệp Trạch Minh eo người này kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Đám người gặp một nháy mắt liền bị Diệp Trạch Minh tránh thoát hai người, lập tức do dự một hồi, Diệp Trạch Minh thừa cơ huy quyền đánh vào gắt gao ôm lấy hắn tay trái trên mặt người kia tránh thoát mở, tiếp lấy lại là hai quyền đánh vào ôm lấy hắn hai chân hai người đỉnh đầu, bởi như vậy liền triệt để khôi phục tự do. Còn muốn bên trên sao? Ta hiện tại không có súng nha. Diệp Trạch Minh sửa sang lại một chút mình bị vò nát và áo trả lời, đám người do dự một hồi, vẫn là như ong vỡ tổ bật lên. Diệp Trạch Minh hiện tại dáng người đã cùng hắn vừa làm đặc công thường có rất rõ ràng khác biệt, cái đầu dài cao sau bả vai chiều rộng, lại cơ bắp cũng so trước đó càng biến chắc, bởi vậy mặc dù chỉ cao lớn 4 cm, dáng người cũng rõ ràng khôi ngô không ít, tại cái này một đại bang người bên trong còn tính là cao lớn. Lúc ấy Diệp Trạch Minh liền nô lên bả vai hướng đám người đụng tới. Bành, một tiếng vang trầm, vây quanh cái này mười mấy chen chúc một chỗ người nhất thời bị đâm đến tứ tán băng cách, chia làm 3 tiểu tổ. Diệp Trạch Minh nhắm ngay thời cơ, hướng 6 người kia bên trong còn lại cuối cùng 2 người từng bước một đến gần. Hai người kia trong đó một cái hoa luân đầu nhỏ xoáy ca gặp bọn họ người đông thế mạnh, nhất thời không biết sống chết huy quyền hướng Diệp Trạch Minh đánh tới. Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người tránh ra, tay phải ngăn ở trên cổ của hắn, đem hắn đầu kẹp ở mình dưới nách, đồng thời nhấc chân bị đá hắn một chân quỳ xuống, bước bách hắn làm ra hạ eo động tác, cánh tay phải đông nhiên bên trên nhấc. Một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Diệp Trạch Minh dưới thân cỗ thân thể này lập tức đã mất đi chèo chống, ngã xuống đất. Cái này một hệ liệt động tác trôi chảy nhanh nhẹn, toàn bộ quá trình phát sinh ở điện quang hỏa thạch 2 giây ở giữa, còn lại tầm 10 người ngẩn người, nào lên tình thế trong nháy mắt suy yếu không ít. 6-7 người đều sinh lòng thoái ý, nhưng Diệp Trạch Minh nhưng không có ý lùi bước, một bên siết quả đấm một bên hướng những người còn lại đi tới. Nhóm người này tại Diệp Trạch Minh uy áp hạ rốt cục lần nữa từ bỏ phản kháng, nhao nhao chạy đến bên cửa, điên cuồng nện cửa hướng ra phía ngoài người cầu cứu, nhưng sau lưng con kia ác ma lại chỉ là cách bọn họ càng ngày càng gần, kia tiếng kêu cứu bên trong vẻ tuyệt vọng cũng càng thêm nồng nặc lên. Hiện tại nói cho ta, những cái kia nữ hải có phải hay không cũng từng ở các ngươi dưới thân dạng này tuyệt vọng la lên? Diệp Trạch Minh lạnh lùng hỏi, ngay tại hắn đại náo cái này tầm 10 phút bên trong, lão Mạc sẽ xuất hiện ở chỗ này, tất cả VIP khách hàng tin tức đều tuần tra một lần, phát hiện thế mà mỗi người cũng đã có tính xâm phạm tội ghi chép. Chỉ là, người nơi này nhiều ít đều là có vẻ hách bối cảnh, cuối cùng không phải là bởi vì các loại nguyên nhân chuyển hóa thành dân sự vụ án mà trong âm thầm hiệp thương giải quyết, chính là bồi thường bó lớn tiền tài dàn xếp ổn thỏa, lại hoặc là hình phạt sau hoàn thi hành hình phạt, kết quả là những người này vẫn là ung dung ngoài vòng pháp luật ở chỗ này hưởng lạc. Diệp Trạch Minh hơi có chút tự giễu cười cười, cái kia thượng đế gom góp một tuyển tội nhân trò cười lại từ trong đầu hắn hiện ra, trong mắt của hắn lóe lên một tia khiếp người hàn mang, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, tự lẩm bẩm, đã dạng này, vậy ta cũng tới làm một lần từ đầu đến đuôi sát thủ máu lạnh tốt. Nói, Diệp Trạch Minh từ dưới đất nhặt lên một cái bình rượu, hướng đám kia cổng người đi tới. "Đừng, đừng, đừng giết ta. Ta có rất nhiều tiền, còn có thể để cho ta tra cho ngươi một công việc tốt. Cầu ngươi thả qua ta đi. Ta không biết muội muội của ngươi." Phía sau cùng người kia kêu khóc đạo, nhưng lá trạch mắt sáng bên trong lóe ra hàn mang để hắn thậm chí đều dọa đến quên đi kêu khóc, chỉ còn lại Nguyên Thủy Nhất bản năng sợ hãi, thét lên, run rẩy cùng lùi bước. Có chút bất khí, nhìn ngươi kêu như cái nương môn. Diệp Trạch Minh trong giọng nói không có chút nào tình cảm sát thái, một bình rượu đánh vào người trước mặt này trên mặt, thừa dịp té ngửa về phía sau cơ hội tay trái ấn ở mặt của hắn đem hắn đè lên tường, trên tay bình rượu vết nứt cấp tốc từ hắn phần cổ lướt qua. Tiếp lấy người này liền bưng kín cổ họng của mình quỳ xuống, máu tươi lúc này mới bắt đầu điên cuồng tràn ra. A a. Những người khác dọa đến càng thêm điên cuồng truy lên đại môn đến, nhưng cuối cùng người bên ngoài một mực tại ý đồ cưỡng ép phá cửa mà vào, nhưng căn này phạm pháp VIP tầng hầm 4 là vì phòng ngừa có người xâm nhập mà thiết kế, ngay cả chất nổ đều không thể hủy hoại mảy may, chỉ có thể nghĩ biện pháp thiết lập lại mật mã. Nhưng mà có lao mặt tại, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Diệp Trạch Minh lại một cái tát, bắt lấy trong đó một cái thét lên đến lớn tiếng nhất nam nhân miệng, ấn lấy hắn đụng vào tường, một tiếng vang trầm truyền đến, người này chô hót bắn tung tóe mở mấy xóa huyết hoa. Xuyệt. Tiến tĩnh. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, giơ lên hữu quyền hung hăng đánh vào lồng ngực của hắn. Đông. Một tiếng vang trầm truyền đến, bởi vì người này đã dán tại trên tường, một quyền này cường độ cũng truyền đến trên mặt tường, lập tức một tiếng vang trầm truyền đến, vách tường bị chấn động đến rơi xuống mấy xóa mảnh đá. Gia hỏa này trực tiếp bị một quyền này đánh cho con mắt lồi ra, máu tươi từ Diệp Trạch Minh giữa ngón tay phun ra, chậm rãi nhỏ xuống. Sau lưng người để trần các cô gái lúc này cũng dọa đến nhao nhao ngậm miệng lại, ngay cả kêu khóc cũng không dám, hiện tại trong các nàng tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là may mắn mình không có trở thành cái này sát nhân của mục tiêu. Chỉ tiếc, hiện tại các nàng có thể làm cũng chỉ có mắt thấy trận này giết chóc tiếp tục, kêu thảm tại cái này VIP trong tầng hầm ngầm không ngừng vang lên. Sau một tiếng, cảnh sát cuối cùng từ quân đội chỗ ấy xin đến hạng nặng bạo phá công cụ, bắt đầu ở tầng hầm chỗ cửa lớn an trí, chỉ tiếp hiện trường mỗi người nội tâm đều rất nặng nề, trong tràng tiếng kêu thảm thiết đã dừng lại đã lâu. Trong các ngươi cái nào để ý giúp ta điều ly rượu đuôi gà sao? Diệp Trạch Minh đem người cuối cùng thi thể bung ra, quay đầu hướng sau lưng đám kia trốn ở trong góc các cô gái nhàn nhạt hỏi, cả người là máu. Trầm mặc một hồi về sau, trong đó một nữ hài lấy rút khí, phủ thêm áo khoác, đi vào bên quầy ba cho Diệp Trạch Minh điều một chén cocktail, đặt ở trước mặt hắn, rung động không thành tiếng nói, cái kia, khả năng không phải rất mỹ vị. Nhưng Diệp Trạch Minh chỉ là nâng chén uống một hơi cạn sạch, từ trong ngực móc ra một trường thở đặt ở trên quầy ba, nâng cầm lên thở phào một hơi, cả người trên người sát khí trong nháy mắt tiêu tán, thanh âm cũng biến thành hòa khí. Đa tạ, yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương các người, tiếp xuống, chúng ta cùng nhau chờ cảnh sát vào đi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, hướng sau lưng các cô gái nói ra, rất nhanh bọn hắn liền sẽ tiến đến, ở trước đó vẫn là trước hết mặc y phục cho đàng hoàng đi, cảnh sát cùng phóng viên cũng sẽ cùng theo vào, vẫn là không nên bị nhìn thấy tốt. Các cô gái mới vừa bận đội vàng mặc quần áo tử tế, đại môn liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Trên cửa bị tạc ra nguyên một vòng khe hở, ở băng ngã xuống đất, không có quá nhiều sương mù cùng bụi bặm, cầm kiên chống bạo loạn cảnh sát xông vào phía trước nhất. Chương 429, trời xui đất khiến Phật tổ ở trên. Nơi này đơn giản. Đi theo kiên chống bạo loạn cảnh sát phía sau cái thứ nhất cảnh sát rõ ràng là Dương Tu Thành, nhìn xem trước mặt máu tươi văng khắp nơi, thây ngang khắp đồng hiện trường, dù hắn pha án kinh nghiệm phong phú, gặp qua các loại sóng to gió lớn, cũng không khỏi đến sững sờ ngay tại chỗ, cầm súng tay có chút run rẩy. Dương Tu Thành xoa xoa cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, tự lẩm bẩm, nơi này đơn giản chính là nhân gian địa ngục. Đến cùng là như thế nào quái vật mới có thể làm ra bực này tàn nhẫn sự tình tới? Hung thủ, hung thủ. Lúc này, Dương Thu Thành tài bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đúng rồi, hung thủ đâu? Nơi này chỉ có một cái cửa ra, các ngươi tranh thủ thời gian lục soát một chút nơi này. Hung thủ kia nhất định còn giấu ở cái này. Chỉ tiếc, phong tỏa hộp đêm này về sau, cảnh sát đem phạm tội hiện trường còn sống mỗi cái sinh vật đều cẩn thận thẩm tra đối chiếu một phen, nhưng sống sót đều là ở chỗ này công tác nữ hải, mà tên kia hung thủ mặc kệ là những cô bé này miêu tả. Vẫn là từ thi thể trên thân lưu lại những cái kia nữ tính không cách nào làm được vết thương, đều chứng thực hung thủ đúng là cái nam tính. Không hợp lý ngay tại ở, cảnh sát rõ ràng bảo đảm đại môn mở ra sau hiện trường không có bất kỳ người nào rời đi, bọn hắn nhưng vẫn là không có tìm được cái kia hung thủ. Đơn giản tựa như là hư không tiêu thất. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Dương Thu Thành tức hồn hển ở trên quầy ban đệm cho một chút, cả giận nói. Chẳng lẽ, thật là U Linh à? Sau một lúc lâu, ý nghĩ này mới từ đám người trong đầu nổi lên. Lúc này trong đó một nữ hài mới nhắc nhở, cái kia hung thủ nói muội muội của hắn ở chỗ này bị người điếm ô sau đó tự sát, có thể hay không căn cứ điểm ấy tìm tới tên hung thủ này tư liệu. Nhưng mà, thân kỳ là, người này thế mà xác thực tồn tại. Đã từng có cái ở chỗ này công tác nữ hài bị nhiều người làm bẩn sau tìm chết. Mà cô gái này xác thực có người ca ca, chỉ là ca ca của nàng đi làm lính, đồng thời tại một lần nào đó địa chấn hiện trường cứu viện lúc bởi vì dư chấn bất hạnh gặp nạn. Tin tức này để hiện trường mỗi người cũng không khỏi đến nội tâm phát lạnh. Mà lần này thảm án kẻ đầu têu, lúc này đã sớm mở ra mình làm bùa gọi ỉ đi xa. Những cái kia tại thường nhân xem ra chỉ có U Linh mới có thể làm đến sự tình, đối Diệp Trạch Minh tới nói lại là chút lòng thành. Tại mọi người tiến đến một cái mắt, tồn tại cảm mạnh nhất chính là những cái kia vết máu cùng thi thể, tương phản tồn tại cảm yếu nhất thì là cảnh sát cùng phóng viên cùng xem náo nhiệt của chúng. Mà những người này ở đây nhìn thấy hiện trường thảm trạng lúc, theo bản năng phản ứng đầu tiên tuyệt đối là lui lại hoặc là ý đồ rời đi. Lá Trạch sáng mai liền xử lý tốt vết máu trên người. Tại trong bóng tối tránh tốt đổi về sinh hoạt giả. Thừa dịp mở cửa trong nháy mắt, hắn liền thừa dịp chú ý của mọi người tập trung ở trên thi thể trong nháy mắt, lặng yên lẫn vào quần chúng vây xem bên trong, sau đó ra vẻ buồn nôn cấp tốc từ cổng rút lui, rời xa hiện trường. Mà lúc này, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào phạm tội hiện trường, không ai sẽ chú ý tới hắn lặng lẽ đi tới lầu 2. lợi dụng chạy khốc năng lực. Bất động thanh sắc dưới sự yểm hộ của bóng đêm từ những cái kia canh giữ ở phía dưới cảnh sát đỉnh đầu vượt qua, Diệp Trạch Minh liền như thế tựa như ưu linh biến mất tại phạm tội hiện trường, tìm tới xe của mình rời đi. Mà tiến hành như thế một lần đại quy mô giết chóc sau Diệp Trạch Minh, lúc này không chỉ có không có tự trách, ngược lại cảm thấy dị thường thông khoái. Có nhất định tâm lý học tạo nghệ lá trạch biết rõ, đây là bởi vì hắn tiếp xúc thành phố này mặt tối thời gian quá dài. Loại này hầm hực dưới đáy lòng tụ tập, để hắn đối hiện thực sinh ra bất mãn mãnh liệt. Mà tình huống hiện trường cùng những người kia trên người tội ác rốt cục để bất mãn của hắn bộc phát ra, bởi vậy mới lây trận này cuồng loạn giết chóc đến đem những này bất mãn phát tiết ra ngoài. Nhưng mà, Diệp Trạch Minh mặc dù cũng không cảm thấy tự trách, nhưng chúng quy vẫn còn có chút bất an, hành vi của mình làm sao cùng chân lý người những sát thủ kia càng lúc càng giống đây. Bất quá, một phương diện khác Diệp Trạch Minh cũng may mắn năng lực của mình phối hợp quỷ thần xui khiến đạt đến hoàn mỹ. Làm một chiến đấu hình đặc công, tránh không được phải được thường để cho mình hai tay chấm máu tươi. Nếu như không có quá cứng tâm lý tố chất, như vậy liền sẽ mất đi khống chế, trường kỳ kiểm chế hạ khó tránh khỏi sẽ bộc phát. Nếu như không rõ ràng ở trong đó tâm lý chuyển biến, rất có thể cuối cùng sẽ trở nên mê thất bản thân, từ đó dẫn phát các loại tâm lý tật bệnh. Diệp Trạch Minh đã từng nghe qua tiền nhiệm mạnh nhất Chi Mâu Hoa Mai Ca sự tình, vừa mới bắt đầu Hoa Mai Ca không hề giống hiện tại nhỏ như vậy bụng gà ruột cùng rất nhiều lo lắng, mà là phi thường sảng khoái cùng phong khoáng một người, chỉ là về sau làm đặc công thời gian làm việc dần dần gia tăng, mới biến thành về sau Diệp Trạch Minh gặp được lúc tình huống, có rõ ràng sầu lo, nôn nóng cùng quái gở dấu hiệu. Trở lại trong biệt thự về sau, thời gian cũng đã không còn sớm. Cứ việc đơn giản xử lý vết máu, lại đổi quần áo, nhưng Diệp Trạch Minh như cũ cảm thấy trên người có nồng đậm mùi máu tanh, bởi vậy hắn không có bừng tỉnh bốn cái nha đầu, lặng lẽ đẩy cửa ra, thậm chí ngay cả cầu cầu đều không có phát hiện hắn trở về, sau đó trực tiếp đi vào trong phòng tắm, chuẩn bị qua hảo hảo cái tắm nước nóng rửa sạch sẽ. Quả nhiên vẫn là không quá ưa thích loại này mất khống chế cảm giác đâu. Diệp Trạch Minh tựa ở trên bồn tắm, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài nói, tiếp lấy nhắm mắt lại khinh thường. Không đầy một lát, hắn nghe được có người đẩy cửa tiến đến. Trở về a. Phát hiện người tiến vào là Lý Thi Vận về sau, Diệp Trạch Minh hơi có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, tại sao còn chưa ngủ đâu nha đầu? Diệp Trạch Minh khẽ bước một chút Lý Thi Vận gương mặt, ôn nhu cười nói. Ai nha, người chết. Đem nước đều treo người ta trên mặt. Lý Thi Vận bất mãn xoa xoa mặt phàn nàn nói, tiếp theo tại Diệp Trạch Minh đứng phía sau tốt, giúp hắn truy lên bả vai nói, người ta đặc địa đang chờ người chứ sao? Diệp Trạch Minh nhíu mày, Lý Thi Vận nụ cười trên mặt trở nên quyến rũ, giả trang cái gì ngốc, đương nhiên là trước đó cùng Đường Tĩnh Di nói, hai người cùng một chỗ cùng ngươi chuyện kia chứ sao? Thật có lỗi, mặc dù ngươi nói như vậy ta thật rất vui vẻ, nhưng là hôm nay có chút không tâm tình. Diệp Trạch Minh cười khổ nói. Lý Thi Vận nhìn một chút Diệp Trạch Minh biểu lộ, xác nhận là thật về sau, cười nói, tốt à, vậy thì chờ ngày mai, vừa vặn ngày mai kia hai cái nha đầu muốn trở về chuẩn bị sinh nhật tiến hội, ba người chúng ta có thể tận hứng đại chiến một trận. Đón lấy, Lý Thi Vận cúi người, khuôn mặt nhỏ dán lên Diệp Trạch Minh mặt, ngươi hôm nay ban đêm đụng phải chuyện gì? Ta bạo tẩu, một hơi giết mười mấy người, nói không chừng ngày mai tin tức bên trên liền có thể nhìn thấy đâu. Diệp Trạch Minh cũng không có quá nhiều dấu diếm. Dù sao các nàng thế nhưng là hắn người tín nhiệm nhất, tìm người nói một chút trong lòng cũng sẽ cảm thấy dễ dàng một chút. Vậy bọn hắn nhất định là nên chết. Lý Thi Vận không chút nghĩ ngợi nói, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Diệp Trạch Minh cười cười trả lời, tại Lý Thi Vận trên mu bàn tay hôn một cái, là chút có tính xâm tiền khoa người, ở hộp đêm bên trong tụ chúng gì loạn, còn muốn đối ta tiểu thiên sứ nhóm ra tay. Lý Thi Vận gật đầu nói, ừm, quả nhiên là đáng chết. Cá nhân ta cho rằng cưỡng ít tội nam nhân đều đáng chết. Diệp Trạch Minh cười cười, tại Lý Thi Vận trên mặt hôn một cái, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi nói như vậy. Mặc dù ta không có cảm thấy tự trách, nhưng không thể không thừa nhận nói ra trong lòng dễ dàng không ít. Đó là đương nhiên, bảo thủ bí mật nhưng mệt mỏi. Lý Thi Vận nghịch ngậm cười nói, cho nên không thể cùng ta bảo thủ bí mật à, chuyện gì đều muốn nói cho ta. Vậy cũng không, nếu không nhà ta nhỏ bình giấm chua lật ra còn phải rồi. Diệp Trạch Minh cười trêu chọc nói, ngươi nói ai là bình giấm chua? Lý Thi Vận điểm chặt Diệp Trạch Minh cổ cả giận nói, cùng hắn vui đùa ầm ĩ, kết quả nước trong bồn tắm tung tóe ra, lập tức để nàng dưới chân trượt đi, một thanh ngã vào trong bồn tắm. Cũng may là Trạch mắt sáng tật nhanh tay, đưa nàng tiếp tại trong ngực mới không có té, bất quá lần này Lý Thi Vận quần áo liền triệt để ướt đẫm. Màu vàng nhạt rộng rãi màu vàng cổ tròn áo ướt nhẹp sau biến thành hơi mở, phía dưới lại không mặc nội y, kia hai xóa nô ra màu hồng tại quần áo hạ như ẩn như hiện, quần áo áp sát vào trên thân, gợi cảm đường cong nhìn một cái không sót gì. Lưu manh. Lý Thi Vận bưng kín ngực, hơi có chút ngượng ngùng nói. Nhưng Diệp Trạch Minh chỉ là nâng lên cằm của nàng thật sâu hơn lên, thấp giọng cười nói, đêm nay ngủ cùng ta đi. Hừ, trước ngươi không phải nói không tâm tình nha. Lý Thi Vận hơi có chút tức giận nói. Diệp Trạch Minh đưa tay gõ gõ trán của nàng, chế nhạo nói, ta chỉ nói là đi ngủ mà thôi, ngươi nghĩ đến đi đâu chứ? Lý Thi Vận mặt đỏ hồng, hiện lên vẻ tức giận thần sắc nói, thử, ngươi muốn làm ta còn không cùng ngươi làm đâu. Buổi tối hôm nay để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, trời tối ngày mai chờ kia hai cái nha đầu trở về, ta lại cùng Đường Tĩnh Di cùng một chỗ đem ngươi ép khô. Ờ, ta thật là sợ a, coi chừng đến lúc đó bị ép khô ngược lại là các ngươi nha. Diệp Trạch Minh méo méo Lý Thi Vận bờ mông, cười đáp ý nói. Lý Thi Vận cắn răng, cả giận nói, vậy ta liền lôi kéo các nàng ba người cùng một chỗ. Ta dựa vào, ngươi nói như vậy vậy ta coi như liều mạng cũng phải vào ngày mai ban đêm đem các ngươi hai cái ép khô à. Diệp Trạch Minh cười khổ dưới đáy lòng nghĩ thầm, đương nhiên lời này hắn cũng không dám nói lối ra. Ban đêm hắn cùng Lý Thi Vận cùng một chỗ ngủ, nhưng đến một lần thật sự là hắn không có tâm tình gì, thứ hai hắn muốn dồn đủ khí lực trời tối ngày mai hảo hảo vì mình trung cực mộng tưởng cố gắng, bởi vậy một đêm này hai người cũng chỉ là ôm nhau mà ngủ. Bất quá, ngày kế tiếp Diệp Trạch Minh chú ý tin tức lúc, cũng không có phát hiện trên TV có đối vụ án này báo đạo. Đừng nói người chết, cùng xã hội không tưởng hộp đêm có liên quan tin tức ngay cả một đầu cũng không có. Tối hôm qua giết chóc thật giống như căn bản chưa từng xảy ra. Hơi nghĩ nghĩ, Diệp Trạch Minh liền muốn thông, phải biết xuất hiện ở nơi đó đều là danh môn vọng tộc chi tử, mặc dù tử vong nhân số đông đảo, nhưng việc này công bố ra, đối với mấy cái này danh môn vọng tộc ảnh hưởng cũng không là bình thường nào. Ở gia tộc Thanh Danh trước mặt, nhi tử liền không có trọng yếu như vậy. Dù sao bọn hắn những người có tiền kia cha còn có thể tìm tuổi trẻ xinh đẹp lao bà tái sinh một cái, nhưng gia tộc xí nghiệp dù là nhận một tia ảnh hưởng, đều có thể mang ý nghĩa hết thể kết thúc. Cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, chờ lấy mình xí nghiệp xuất hiện sơ hở mà dẫm lên thượng vị xí nghiệp cũng không chỉ một nhà hai nhà. Bởi vậy, nhiều mặt thế lực kết hợp làm áp lực, lại thêm không tìm ra manh mối có thể nói, trời đất xui khiến, những này người chết cha nhóm trái lại giúp Diệp Trạch mình che giấu lần này rất chóc. Chương 430, nhìn chăm chú người cứ việc trời xui đất khiến phía dưới, những cái kia người bị hại cha giúp Diệp Trạch mình che giấu sự kiện lần này, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì cảnh sát đối lần này án mưu sát không có đầu mối. Điều dụng tất cả quán bar cùng đầu đường màn hình giám sát, vẫn như cũng không cách nào bài trừ bất luận cái gì người hiểm nghi hoặc là đem phạm nhân khả năng phạm vi thu nhỏ, cuối cùng đành phải xếp vào vụ án không đầu mối kiện bên trong. Việc này cứ như vậy, Diệp Trạch Minh nhiều ít cảm thấy có chút may mắn, bất quá việc này dù sao chỉ là một việc nhỏ xen giữa, Diệp Trạch Minh chân chính mục đích chỉ là vì dọn sạch đại tiểu sinh nhật trên yến hội uy hiếp mà thôi, mà mượn sự kiện lần này, hắn ngược lại là đem uy hiếp lớn nhất 6 người giải quyết. Còn lại uy hiếp, Diệp Trạch Minh dự định mang tốt công cụ, tại trên yến hội chậm rãi giải quyết. "Tiểu Diệp, buổi tối hôm nay ta cùng tỷ tỷ muốn trở về chuẩn bị sinh nhật yến hội nha." Buổi sáng lúc ăn cơm, Tiểu Mộc Tuyết xoa cầu cầu đầu, dặn dò, "Phải chiếu cố thật tốt cầu cầu a, đừng để nó đói bụng." "No, biết." Diệp Trạch Minh ăn một miếng sandwich thầm nói, "Ta đều muốn ăn nó dấm. Ta cùng Tiểu Kiều không có ở đây thời điểm, hai người các ngươi phải chiếu cố tốt Tiểu Diệp nha." Tiểu Mộc Mưa thì là hướng Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận dặn dò, lời này để Diệp Trạch Minh tâm bên trong lộn bộ giật mình, nha đầu này nên không phải biết cái gì đi. Lý Thi Vận bình lên gợi cảm chân, cười nói, "Yên tâm, chúng ta sẽ để cho hắn hạnh phúc phảng phất đến thiên đường. Ta dựa vào, ngươi nha đầu này muốn để lộ bí mật a." Lá Trạch sáng tối tự chảy lên mồ hôi lạnh. Bất quá Tiểu Mộc Mưa hiển nhiên quá mức đơn thuần, cũng không có nghe được Lý Thi Vận trong lời nói ý tứ gì khác. "Ừ, vậy là tốt rồi." Tiểu Mộc Mưa nhàn nhạt nói. Tiếp lấy vô Diệp Trạch Minh đầu, ôn nhu cười nói, "Kia đến lúc đó tại sinh nhật trên yến hội gặp lại a. Nhất định phải tới nha. Nếu không ta nhất định kiên trì không đến cuối cùng." "Đừng nói ngốc lời nói, cái gì kiên trì đến sau cùng, đây là sinh nhật lại không phải đi ra hình trà tấn." Diệp Trạch Minh méo méo Tiểu Mộc Mưa cái mũi nhỏ, ôn nhu an ủi, "Yên tâm, ta thế nhưng là các ngươi kỵ sĩ, nhất định sẽ đem các ngươi cứu ra." Tiểu Mộc Tuyết cùng Tiểu Mộc Mưa gật đầu cười, ăn xong điểm tâm sau, Diệp Trạch Minh liền lái xe đem hai người đưa trở về. Sau khi xuống xe, Diệp Trạch Minh dặn dò, "Mấy ngày nay có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta, ta sẽ lập tức chạy tới." "Biết, ta chờ xem ngươi biểu hiện nha." Tiểu Mộc Mưa cười nói, giúp Diệp Trạch Minh sửa sang lại một chút cổ áo, lập tức liền cùng Tiểu Mộc Tuyết hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay, quay người lên lầu. Trở lại biệt thự, mới vừa vặn mở cửa, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận liền tiến lên đón, mà lại, "Ờ, đây thật là vô thượng dụ hoặc a." Diệp Trạch Minh bưng kín cái mũi lẩm bẩm. Lúc này, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận đều đã đổi lại một thân đồng phục y tá, Đường Tĩnh Di mặc chính là màu hồng, mà Lý Thi Vận thì là xuyên màu trắng. Loại này đồng phục y tá cũng không cùng với chính quy đồng phục y tá, mà là loại kia thấp ngực, váy ngắn thêm tất chân tình thú giả, xuyên tại trên người hai người này thật đúng là nam nhân sát thủ. "Xem được không?" Lý Thi Vận cười mỉm cùng Đường Tĩnh Di cùng một chỗ tại lá trạch bên ngoài trước dạo qua một vòng, hỏi, "Ngươi nhìn ta khỏe miệng nước bọn sẽ biết đáp án." Diệp Trạch Minh lau miệng cười khổ nói, "Không phải nói ban đêm sao? Làm gì hiện tại liền mặc vào rồi? Luôn cảm thấy đại kiều vừa mới đi, chúng ta liền có thể hay không không tốt lắm." Đường Tĩnh Di sửa sang lấy cổ áo, cười nói, "Là ban đêm a, hiện tại trước mặt nha. Dù sao chúng ta buổi chiều cũng không đi ra, liền mặc bộ quần áo này của ngươi, thích không? Vẫn là nói hiện tại trước đổi về đi." "Đừng, nhìn rất đẹp, trước hết như vậy đi." Diệp Trạch Minh vội vàng nói, kéo hai người eo hướng trong biệt thự đi đến, "Ta giả tính đã thành công ngăn chặn lý trí của ta chiếm thượng phong." "Ừ, ta thích ngươi nói như vậy." Lý Thi Vận trên mặt lóe lên một tia mỉm cười thắng lợi. "Bất quá, lành nghề vui trước đó, Diệp Trạch Minh còn có một số chính sự muốn làm." Thôi bồi hai người hàn huyên nói chuyện tiếng, sau khi ăn cơm trưa xong hắn liền ở phòng khách ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra mở ra hệ thống cửa hàng lật nhìn. Một bên Đường Tĩnh Di hướng Diệp Trạch Minh bên cạnh xê dịch, hiếu kỳ nhìn một chút điện thoại di động của hắn hỏi, "Tiểu Diệp, ngươi đang làm gì đó?" "Vì số 6 kia hai nha đầu sinh nhật làm chuẩn bị." Diệp Trạch Minh tại những vật phẩm kia trước câu tuyển, cười trả lời, "Hừ, đối kia hai nha đầu sự tình thật đúng là để bụng nha, nếu như không phải xem ở ngươi đối ta sự tình cũng rất để bụng, ta hôm nay liền muốn hảo hảo trừng phạt ngươi một chút." Lý Thi Vận ở bên nũng nịu nhẹ nói, tiếp lấy hai tay ôm lấy mình mặc màu trắng tất chân, chậm rãi trượt xuống dưới động, tư thế kia phá lệ gợi cảm, hiển nhiên cô y đang trêu chọc Diệp Trạch Minh. Diệp Trạch Minh chỉ là khép lời khổ một chút, cũng không nói cái gì, tiếp tục tại trong hệ thống chọn. "Đây là cái gì đâu?" "Đùa ác chi hôn." Đường Tĩnh Di nhìn xem Diệp Trạch Minh câu chọn cái kia vật phẩm như mày. "Đúng vậy à, là một loại dùng để đùa ác dược thủy, nghe nói là dùng nhiều loại trung thảo dược điều chế thành, căn cứ người khác nhau khác biệt thể chất, tạo thành hiệu quả cũng khác biệt. Diệp Trạch Minh cười nói, thể lạnh sẽ khô nóng suất mồ hôi, dạ dày không tốt sẽ đánh ngất, ruột không tốt sẽ tiêu chảy, cái này loại hình vấn đề nhỏ, nhưng kỳ thật đối thân thể ngược lại có chỗ tốt. Nói, Diệp Trạch Minh điểm tuyển mua sắm, bình thuốc bị chuyển tống đến lá trạch bên ngoài trước trên bàn. Mới vừa rồi là mắt của ta bỏ ra, vẫn là trước mặt ta đột nhiên xuất hiện một bình cái đồ chơi này. Lý Thi Vận ở bên ôm cánh tay hỏi, tiếp lấy nhìn một chút Đường Tĩnh Di, thứ này là vừa rồi ngay tại sao? Đây là truyền tống kỹ thuật. Diệp Trạch Minh giải thích nói, chỉ có tại cùng truyền tống khí nguyên bộ công cụ sản xuất ra đời sản xuất ra vật phẩm mới có thể truyền tống, bởi vì truyền tống khí biết nó cấu thành, nói đơn giản chính là phân giải, truyền tống, lại tạo thành. Kỹ thuật không có tốt như vậy dùng, hạn chế rất nhiều, truyền tống vật thể không thể ở vào di động trạng thái, mà lại chỉ có thể truyền tống không phải sinh mệnh. Vậy cũng hoàn toàn là siêu thế kỷ khoa học kỹ thuật đi. Lý Thi Vận khó có thể tin mà nói, loại vật này vì cái gì không cùng thế giới cùng hưởng đâu? Rõ ràng có thể đối với nhân loại phát triển làm ra cống hiến to lớn, các ngươi tổ chức thật kỳ quái. Cái này ta cũng không rõ lắm. Lão Mạc, Diệp Trạch Minh đổi giọng hỏi. Lão Mạc tại máy biến điện năng thành âm thanh bên trong nhàn nhạt nói ra, liên quan tới tổ chức không công khai bộ phận kỹ thuật nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì chi phí quá khổng lồ, không thích hợp sản xuất hàng loạt hóa, mà thứ hai, chính là loại này khoa học kỹ thuật tồn tại nếu như công khai, vì nhân loại văn minh mang đến tiến bộ là cố nhiên, nhưng cùng lúc cũng có thể là đưa tới hủy diệt. No. Nguyên lai là ý tứ này. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên, tựa hồ minh bạch. Lão Mạc tiếp tục nói ra, chính là ngài nghĩ như vậy, loại này khoa học kỹ thuật hiệu quả tương đương khó đề phòng, nếu như dùng cho kinh khủng hoạt động hoặc là chiến tranh hành động sẽ đối với song phương tạo thành hủy diệt tính đả kích. Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận cũng nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lão Mạc bên thai cơ hướng nội Diệp Trạch Minh đơn độc giải thích nói, trên thực tế, loại này khoa học kỹ thuật cũng không phải là tổ chức chúng ta đưa ra phát, để vệ lộ ở một người khác hoàn toàn. Kẻ lừa gạt công việc cũng bao quát phòng ngừa dạng này sẽ dẫn đến thế giới mất đi cân bằng khoa học kỹ thuật rơi vào các quốc gia trong tay, ngài về sau cũng có thể sẽ tiếp nhận làm việc như vậy. Giết chết để vệ lộ tờ, bảo đảm nên khoa học kỹ thuật không có rơi vào những người khác trong tay hả? Diệp Trạch Minh nâng cầm lên trầm ngâm nói như vậy, kỳ thật ta cảm thấy vũ khí hạt nhân đều không nên hướng thế giới công khai mới đúng. Lão Mạc hơi có chút bất đắc dĩ nói, vũ khí hạt nhân cố sự có chút tuổi tác, năm đó tổ chức chúng ta đã từng đối vũ khí hạt nhân khoa học kỹ thuật triển khai bí ẩn hành động, ý đồ đem nó phong sát. Chỉ là tại cùng chân lý người, trầm mặc người cùng nhìn chăm chú người đối kháng bên trong xuất hiện chỗ sơ suất, lúc ấy thế cục phức tạp, cuối cùng vẫn bị thế nhân nắm giữ. Cái này nhìn chăm chú người lại là cái gì tổ chức? Làm sao trước kia chưa từng nghe qua? Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi. Nhìn chăm chú người là một cái khác cổ lão tổ chức, danh tiếng của bọn hắn không có kẻ lừa gạt cùng chân lý người như vậy vang, là một chút lợi dụng tâm lý học cùng ma thuật tiến hành ăn cắp tiểu đâu. Bọn hắn lấy đủ loại ma thuật thủ pháp đem những cái kia tiền tài bất nghĩa trộm đi, sau đó phân cho những người nghèo kia nhóm hoặc là bị nghiền ép mọi người. Lão Mạc giải thích nói. Tại Lão Mạc tiến một bước giải thích xuống, Lá Trạch biết rõ nhìn chăm chú người tổ chức này cùng chân lý người, kẻ lừa gạt tổ chức hóa công việc hình thức khác biệt, càng thêm tư nhân hóa. Cùng một thời đại nhìn chăm chú người bất quá hơn 10 người đến khoảng 100 người tà hữu, bọn hắn bình thường phần lớn tách ra sinh hoạt lại lẫn nhau không biết, có nhiệm vụ thời điểm lại cùng nhau xuất động, cùng đồng dạng xác nhận nên nhiệm vụ đồng bạn hợp tác. Nhìn chăm chú người các thành viên hơn phân nửa có năng lực tự vệ cùng nhất định năng lực chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng không phải là nhân viên chiến đấu, chỉ là dựa vào ma thuật, tâm lý học, mở khóa, biến âm thanh cùng một chút kỹ năng đặc thù tiến hành ăn cắp mà thôi. Nhưng mà bọn hắn chỗ cường đại ngay tại ở, từ nhìn chăm chú người tồn tại đến nay, chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào thành viên bị cảnh sát bắt được. Sách, cái gì ma thuật, nói trắng ra là không phải liền là lợi dụng đặc thù thị giác hiệu quả, phối hợp tâm lý học bên trên lực chú ý lừa dối đuổi nghịch ra cho và sao. Diệp Trạch Minh có chút khinh thường mà nói, ta dù sao là không tin ma thuật, nói trò lừa gạt còn tạm được. Nhưng không thể không thừa nhận giữa bọn hắn hợp tác thật rất không tệ. Lão Mạc nhàn nhạt cười nói, lấy ngài hiện tại ca thân phận nhìn, về sau khả năng có cơ hội đụng phải nhìn chăm chú người, nhưng là địch là bạn liền không quá xác định. Hừ, bọn hắn sẽ không hy vọng ta là địch nhân. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, đem lùa ác chi hôn tiêm vào đến ở trong tay thuốc trích bên trong, cứ như vậy công tác chuẩn bị liền hoàn thành. Không thể không nói, có hai cái đẹp như tiên nữ gợi cảm nóng bỏng cô em y tá ở bên buổi tiếp, tâm tình nghị xấu cũng nghi ngờ không nổi. Diệp Trạch Minh nghĩ đến, tay trái trèo lên Đường Tĩnh Di bằng ngông, tay phải thì là khoác lên Lý Thi Vận trên chân đẹp. Trên tay một bên nhẹ nhàng xoa nắn lấy, Diệp Trạch Minh một bên chật chật lưỡi môi, thở dài một cái nói, ai, bụng giống như có chút đói bụng đâu. Hai người các ngươi đâu? Lý Thi Vận nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia yêu mị ý cười, đưa tay đặt tại áo khóa kéo bên trên, chậm rãi kéo xuống lộ ra một tia mê người khe rãnh. Đường Tĩnh Di cũng là cười kéo đi lên, bộ ngực đầy đặn để lên lồng ngực của hắn. Diệp Trạch Minh ra vẻ bất đắc dĩ nói, các ngươi quá tà ác, ta nói là nên ăn cơm tôi à. Chương 431, đồ đồng phục hấp dẫn sự thật chứng minh không tìm đường chết sẽ không phải chết. Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Tĩnh Di liền cùng Lý Thi Vận đi vào Diệp Trạch Minh gian phòng giữ cửa khóa ngược lại, ở bên trong trò chuyện lên một chút chọc người chủ đề. Diệp Trạch Minh ở bên ngoài ôn tồn nói hồi lâu lời hữu ích, hai nha đầu mới rốt cục đem cửa mở ra, thả hắn tiến vào. Chỉ đùa một chút điều hòa một chút nha, làm gì nghiêm túc như vậy? Diệp Trạch Minh nhíu mày, bất mãn phản nàn nói, chúng ta cũng chỉ là nói đùa a, cái này không cuối cùng vẫn là thả ngươi đi vào sao? Lý Thi Vận tiểu hừ một tiếng, hai tay từ mình mê người mông eo đường cong bên trên khẽ bước qua, cười đáp ý nói, vẫn là nói, ngươi nghĩ ở tại bên ngoài. Vâng, ta sai rồi. Tại sắc đẹp trước đó, Diệp Trạch Minh lập tức túi đầu xin lỗi. Đây mới là bén ngoan. Đường Tĩnh Di ôm lấy Diệp Trạch Minh vô vô đầu của hắn, sau đó lui về phía sau, nằm trên giường xuống tới, bày ra một bộ phá lệ chọc người tư thế, tay từ mình hoàn mỹ chân đường cong bên trên sẽ qua, ngữ khí phá lệ quyến rũ động lòng người. Như vậy, tiếp xuống để y tá tỉ tỉ cho ngươi kiểm tra một chút thân thể a. Một bên Lý Thi Vận thì là nằm nghiêng, có chút vén lên mình vốn là cực ngắn váy, đem ôm ở tơ trắng vớ hạ mông đẹp lộ ra một chút, che miệng khẽ cười nói, vẫn là nói, ngươi muốn cho y tá tỉ tỉ tiêm vào dinh dưỡng tể. Trên đời nếu là có nam nhân kia dưới tình huống như vậy có thể không dậy nổi phản ứng sinh lý, vậy hắn nhất định là có sinh lý tật bệnh. Lá Trạch nói rõ, một thanh nhào vào trên giường đem hai người ôm vào trong lòng. Nhưng tiếp xuống Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di cùng một chỗ, hợp lực đem hắn đặt ở dưới thân, để hắn ngã chồng vó nằm xong. Kia, tỷ tỷ tới trước giúp ngươi kiểm tra một chút có được hay không? Đường Tĩnh Di cười quyến rũ nói, bắt đầu giải khai hắn dây lưng quần, mà Lý Thi Vận thì là hỗ trợ giải khai Diệp Trạch mình áo sơ mi nút thắt, rất nhanh liền đem hắn đào đến chỉ còn lại có đồ lót. Đến, hé miệng, lẹ lưỡi để tỷ tỷ nhìn xem có hay không sinh bệnh. Lý Thi Vận cười nói, Diệp Trạch Minh nghe lời làm theo, Lý Thi Vận lập tức đụng lên đến ngậm lấy đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng hôn lấy. Mà đổi thành một bên, Đường Tĩnh Di thì là ra vẻ kinh ngạc cười rồi nói, ai nha, nơi này làm sao sưng lên đi, có phải hay không là chúng độc đâu? Đừng sợ, tỷ tỷ giúp ngươi đem độc hút ra tới. Đón lấy, Diệp Trạch Minh liền cảm giác hạ thân truyền đến một trận ấm áp cùng ướt át xúc cảm, lập tức thở dài một cái, trên tay cũng không có nhàn rỗi, một cái tay đặt tại Lý Thi Vận trên cặp nông, một cái tay khác tiến vào Đường Tĩnh Di cổ áo, nhẹ nhàng xoa nó lấy. Thật là, rõ ràng đều chúng độc còn như thế không thành thật. Đến, uống thuốc trước đã đi. Lý Thi Vận nhíu mày phàn nàn nói, đưa tay đem khóa kéo kéo xuống, bị màu trắng nội y bao trùm kia hai cái đục nguyên bán cầu lập tức lộ ra. Diệp Trạch Minh tay trái vụng về tại Lý Thi Vận phía sau sờ soạng đường này, giải khai nội y nút thắt sau nhẹ nhàng ôm lấy kia mềm mại hai ngọn núi, dùng đầu lưỡi tùy ý trêu chọc. Lý Thi Vận lập tức phát ra một tiếng động lòng người rên rỉ, mà Diệp Trạch Minh có thể cảm giác được phía dưới Đường Tĩnh Di cũng bắt đầu phối hợp với Lý Thi Vận tăng nhanh khuấy động tiết tấu. Cứ việc Diệp Trạch Minh hiện tại cực độ hưng phấn, nhưng dù sao thân thể tố chất của hắn bày ở kia, không có nhanh như vậy liền ra. Như thế kéo dài một hồi về sau, Đường Tĩnh Di tựa hồ có chút mệt mỏi, tốc độ thả chậm chút. Thật là, xem ra chúng độc không cả đâu. Như thế nửa ngày còn không có hút ra tới. Lý Thi Vận nói, túi người xuống giúp lên Đường Tĩnh Di một tay, hạ thân truyền đến mềm mại ấm áp xúc cảm phạm vi càng thêm rộng khắp. Diệp Trạch Minh rên rỉ một tiếng, hai tay từ hai người ngực duỗi đi vào, một bên hưởng thụ lấy hai người phục vụ, vừa hướng so với hai tay xúc cảm. Lý Thi Vận bộ ngực mặc dù ít hơn, lại càng thêm đầy có giãn, mà Đường Tĩnh Di cũng là không thể nghi ngờ, một tay đều nâng không ngừng lớn nhỏ đã đủ để chiến thắng, huống chi xúc cảm cũng là mềm mại ấm áp. Tại hai người hợp lực phục thị dưới, Diệp Trạch Minh rốt cục không thể kìm được, thở dài một tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Ồ, còn là lần đầu tiên gặp ngươi nhanh như vậy đâu. Lý Thi Vận tà ác cười nói, lau miệng ngồi dậy, cùng Đường Tĩnh Di cùng một chỗ leo lên, hai người bộ ngực đặt ở lồng ngực của hắn. Đường Tĩnh Di cũng là hơi có chút đắc ý nói, chính là à, hừ hừ, xem ra tiểu Diệp hôm nay quả nhiên rất hưng phấn đâu, buổi tối hôm nay có hy vọng đem ngươi triệt để echo. Hừ, phách lối. Diệp Trạch Minh cả giận nói, phấn khởi phản kháng, một tay lấy hai người đặt ở dưới thân, tại Đường Tĩnh Di vành thai bên trên khẽ hôn, hai tay thì là ôm lấy Lý Thi Vận hai ngọn núi, tùy ý nhào nặn, khi dễ phía trước kia hai xóa đỏ bừng. Hai người động lòng người rên rỉ vang lên. Diệp Trạch Minh thỉnh thoảng điều chỉnh một chút treo chọc phương pháp, bảo đảm hai người vùng mẫn cảm bị từng cái kích thích đến, gặp hai người đều tiến vào hòa hợp, hai tay mới đưa về phía dưới chỗ tư mật. Ờ, liên ti vớ đều ướt đẫm sao? Diệp Trạch Minh hử nhưng cười nói, cách tơ trắng xoa nhẹ chậm về lên tới. Mới sẽ không để ngươi nắm giữ quyền chủ động đâu. Lý Thi Vận sắc mặt từng hồng dãy rồi nói, một thanh từ Diệp Trạch Minh đùa hạ tránh thoát ra, đứng tại Diệp Trạch Minh phía trên, thức tha đem tơ trắng vớ tuột đến một nửa, cười nói, thử thử. Phía dưới vừa sưng đi lên đâu, xem ra còn có dư động. Tỷ tỷ lần này thay cái phương thức giúp ngươi hút ra tới. Nói, Lý Thi Vận kéo ra đồ lót chậm rãi ngồi xuống, Diệp Trạch Minh lập tức cảm thấy mình bị chăm chú bao vây, lửa nóng mà chặt chẽ xúc cảm để hắn đầu góc trống rỗng. Đường Tĩnh Di còn khuất phục tại hắn treo chọc dưới, thấy thế Diệp Trạch Minh tiếp tục hôn nhẹ Đường Tĩnh Di, hai tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy Đường Tĩnh Di chỗ tư mật, tại hắn linh xảo ngón tay treo chọc dưới, Đường Tĩnh Di thở dốc cũng càng ngày càng kịch liệt. Ngày kế tiếp giữa trưa, Diệp Trạch Minh từ trên giường đứng lên lúc, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận hai người còn đang ngủ say. Nhìn xem rơi vào bên giường kia hai bộ đồng phục y tá, Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ cười khổ. Thật sự là bất vả các ngươi. Diệp Trạch Minh tại hai người trên trán khẽ hôn một cái, tiếp lấy mới bỏ người lên. Ngày mai sẽ là đại kiều sinh nhật tiến hội, buổi tối hôm nay Diệp Trạch Minh cũng không dự định giống như tối hôm qua điên cuồng như vậy, mà là dự định nghỉ ngơi thật tốt một đêm dưỡng tốt tinh thần, phòng ngừa thể lực không đủ, nửa đường ra cái gì chỗ sơ suất. Làm tốt sau bữa cơm trưa, Diệp Trạch Minh bưng khay đi về phòng, dự định trước hầu hạ hai cái nha đầu ăn. Đi tới cửa lúc, nghe được Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận đang chuyện trò, thế là nghe lén. Đường Tĩnh Di hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới, hai người cũng chỉ là miễn cưỡng thỏa mãn hắn thể lực vẫn là hơi bị quá tốt rồi. Đúng vậy à, kịch liệt như vậy chiến đấu một tuần lễ một lần ta còn chịu được, nếu là thường thường ta không thể được. Lý Thi Vận cười khổ nói, ngươi nhìn hắn thế mà còn lớn hơn sớm đứng lên nấu cơm. Không mệt mỏi sao? Bất quá ngược lại là rất dễ chịu chính là, không nghĩ tới thế mà thật làm điên cuồng như vậy sự tình. Ai, làm sao bây giờ, hai người chúng ta người thế mà đều không chế trụ nổi hắn. Đường Tĩnh Di có chút bất đắc dĩ nói, trước cứ như vậy đi, dù sao chúng ta đã tận lực, hai người chúng ta không thỏa mãn được hắn. Kia hai cái nha đầu thì càng không thể nào, dù sao tại kỹ thuật bên trên, ta còn là rất có lòng tin. Lý Thi Vận do dự nói. Vậy liền. Trước như vậy đi, thực sự không được, cũng chỉ có thể nhìn xem đến lúc đó đem kia hai nha đầu. Đường Tính Di có vẻ hơi không quá tình nguyện mà nói. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng cười trộm, đẩy cửa ra đi vào, hướng nằm ở trên giường đã mặc nội y hai người cười nói, ăn cơm đi, tối hôm qua vất vả. Đúng vậy a, là đủ vất vả, ngươi ngược lại tốt, còn có khí lực nấu cơm. Lý Thi Vận tức giận thầm nói. Cái này cũng không thể trách ta đi. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, đem khay đặt ở trước mặt hai người, ngươi biết, ta hiện tại là tổ chức chúng ta năng lực tác chiến mạnh nhất là công, có 102, người bình thường đánh 100 cái là không có vấn đề. Lần này Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận trên mặt lập tức hiện lên một tia ảo não cùng bất đắc dĩ, Đường Tĩnh Di đem mặt chôn ở gối đầu bên trong, kêu khóc, trọng yếu như vậy sự tình ngươi làm sao không sớm một chút nói với chúng ta. Các ngươi cũng không có hỏi a. Diệp Trạch Minh cười trộm lên, sờ sờ lỗ mũi của hai người, để các ngươi nghịch ngợm, cùng đại tiểu tranh giành tình nhân, đều nói ta sẽ không bức bỏ các ngươi bất kỳ một cái nào. Nha đồng đốc, nhanh ăn cơm đi, ngoan. Tiểu Diệp, vậy là ngươi các ngươi tổ chức mạnh nhất, không có hồ ly tinh chủ động tới cửa cầu dẫn ngươi đi. Lý Thi Vận có chút cảnh giác hỏi, ta biết người tài giỏi như thế khẳng định rất nhiều người đoạt. Hồi tưởng lại cái kia âm hiểm độc ác, lòng dạ rất sâu ách bích uy, Diệp Trạch Minh thở dài nói, cùng nói là hồ ly tinh, chẳng bằng nói là bọ cạp tinh hoặc là xà tinh đi. Rất khó đối phó nữ nhân, ta không thích có lòng dạ nữ hải. A, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục đùa nghịch tiểu tâm tư. Lý Thi Vận vội vàng ôm lấy Diệp Trạch Minh cánh tay, nửa bị khuất nửa nghịch ngợm làm nũng nói, đừng trách người ta nha, có được hay không láo công. Đồ ngốc, ngươi đùa nghịch để ý như vậy nghĩ ta còn là rất cao hứng. Diệp Trạch Minh nhịn cười không được, vuốt vuốt Lý Thi Vận đầu, sau đó đem Đường Tĩnh Di cũng ôm vào trong ngực, lần sau còn có loại chuyện tốt này muốn nói cho ta biết nha. Đường Tĩnh Di vô vô Diệp Trạch Minh đầu, ôn nhu cười nói, chỉ cần tiểu Diệp ngươi cao hứng, ta tùy thời đều có thể. Bất quá Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận đồ đồng phục hấp dẫn hiển nhiên còn không có kết thúc, sau khi ăn xong cơm trưa, hai người lại đổi lại trước đó Diệp Trạch Minh cầm vào trong điếm đương hàng mẫu kia mấy bộ trang phục hầu gái, hầu hạ lên hắn ẩm thực cùng sinh hoạt thường ngày. Hạ Diệp Trạch Minh cả ngày đều là ngơ ngơ ngắc ngác, lực chú ý một mực tập trung ở Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận kia mê người trên đường cong. Nếu như không phải tâm hắn biết ngày kế tiếp có chuyện quan trọng không thể quá mức túng dụng, chỉ sợ sớm đã trầm mê tại cái này sắc đẹp bên trong. Ai, cái này đồ đồng phục hấp dẫn thật đúng là đem kiếm hai lưỡi a. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài. Dạng này, một mực tiếp tục đến ngày mùng ngày 6 tháng 9 4 giờ chiều, đại kiều sinh nhật tiến hội vào khoảng 6 giờ tối chính thức bắt đầu, Diệp Trạch Minh từ trong ngực xuất ra đại kiều cho hắn thì mời, hít sâu mấy lần, điều chỉnh tốt cảm xúc. Sau một khắc, khi hắn mở to mắt về sau, cả người khí thế đã từ sinh viên Diệp Trạch Minh biến thành mạnh nhất đặc công hoa mai ca hử, tình trường như chiến trường, một khắc cũng không thể thư giãn. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nhạt nói, hướng sau lưng Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di hai người phất phất tay, ta xuất phát, trong nhà ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Ta yêu chết hắn giọng điệu này. Đường Tĩnh Di ôm cánh tay tựa ở cạnh cửa cười nói, Lý Thi Vận cũng ở bên cười phụ hòa nói, ta đã sớm vì hắn nổi điên. Chương 432, tình trường như chiến trường bên trên đại kiều sinh nhật tiến hội tại đêm tối mỹ thực nóc nhà tầng tổ chức, đại kiều hai cái bá phụ đem cái này nguyên một tầng đều bao hết, mà đêm tối mỹ thực phòng chính là tại trước đây không lâu ngũ tinh xét duyệt bên trong bại bởi Diệp Trạch Minh nhà hàng kia một nhà tứ tinh cấp nhà hàng, nhưng về sau không biết nhà này nhà hàng âm thầm đùa nghịch thủ đoạn là gì, cuối cùng vẫn là cho lên tới cấp 5 sao. Diệp Trạch Minh lái xe tới đến đêm tối mỹ thực phòng dưới lầu, nhìn xem dần dần bắt đầu trở nên huyên náo mái nhà, sửa sang lại một chút cả vạt của mình sau đi lên lầu, cổng hai bảo vệ đã kiểm tra Diệp Trạch Minh thiệp mời sau liền đem hắn cho đi. Tiểu Diệp, nơi này nơi này. Vừa tiến vào lễ đường về sau, Tiểu Mộc Tuyết liền phát hiện hắn, hướng Diệp Trạch Minh hô, cái này mới bản là ta cùng tỷ tỷ đồng học, tư đồng các nàng cũng tại nhà. Hôm nay đại kiều đều mặc lên lễ phục váy dài, Tiểu Mộc Tuyết mặc một thân màu vàng sáng đến gối lễ phục váy dài, càng lộ ra hoạt bát đáng yêu, mà Tiểu Mộc Mưa thì là mặc một thân màu nâu nhạt có kéo đuôi lễ phục váy dài, lộ ra dịu dàng văn tĩnh. Hai người tương đối bảo thủ, nên che địa phương đều che khuất, nhưng đã có thể nhìn ra được là hai cái khó được lưu vật. Ồ, các nàng cũng tới. Diệp Trạch Minh nhíu mày, từ Kiều Mộc Tuyết sau lưng trên bàn phát hiện ba cái kia thân ảnh quen thuộc. Lưu Tư Đồng, Lý Phỉ cùng Hạ Theo ba người hướng hắn phất phất tay, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười ngọt ngào ý Diệp Trạch Minh thoáng có chút lúng túng phất phất tay đáp lễ lại. Tại hệ bên trong ngươi cũng liền cùng với các nàng quan hệ tốt điểm, đi cùng các nàng ngồi cùng một chỗ đi, đại bá cùng nhị bá bọn hắn tại mở màn trước muốn trước làm cái diễn thuyết. Kiều Mộc Tuyết cười tủm tỉm mà nói, lôi kéo Diệp Trạch Minh đi tới bên cạnh bàn. Lá Đồng học, đã lâu không gặp nha. Mặc tây phục rất xuất khí nha. Lưu Tư Đồng hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay cười nói, a, tạ ơn khích lệ. Diệp Trạch Minh cười khổ trả lời, tại các nàng bên người ngồi xuống. Hạ Theo, Lưu Tư Đồng cùng Lý Phỉ ba người cùng Diệp Trạch Minh hàn huyên. Lẫn nhau hàn huyên trò chuyện trong khoảng thời gian này đều làm những gì về sau, Lý Phỉ liền hỏi đến chính đề lên, "Uy, Lá Đồng học, ngươi đổi tới tiểu kiểu không có?" "Ừm." "Nên tính là đổi tới, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân không có ở nhà dài trước mặt công khai mà thôi." Diệp Trạch Minh cười khổ gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài, cho nên đây không phải mới có hôm nay cục diện khó xử sao? Lưu Tư Đồng nâng cằm lên cười nói, "Vậy ngươi hôm nay chuẩn bị xong chưa?" Nhìn lại tiểu bá phụ trận thế này, sợ là nghĩ câu cái kim quy cháu rể đâu. Ta nghe nói ngươi nhà hàng vận doanh rất không tệ. Hạ Theo ở bên cười nói, coi như không tệ. Ta tại quảng cáo thượng khán về sau đi hưởng qua một lần, là tiểu Diệp chính tông hương vị, mà lại giá cả cũng rất công đạo. Mặc kệ là tổng cửa hàng vẫn là chi nhánh, mỗi ngày đi người đều sắp xếp một trường long đầu. Đúng vậy à, có mấy nhà chi nhánh, tỉnh ngoài chi nhánh cũng tại Chiêu Minh bên trong, bất quá đều là người khác gia nhập liên minh mà thôi, luận tài sản ta còn là không sánh bằng những người đó. Diệp Trạch Minh cười trả lời, tiếp lấy khí thế đột nhiên trở nên sắc bén, thậm chí có chút đâm người, bất quá yên tâm đi, ta đã chuẩn bị xong, đợi chút nữa các ngươi liền đợi đến xem kịch vui là được rồi. Rất nhanh, yến hội bắt đầu đã đến giờ, tiếp xuống liền chuẩn bị đóng lại lễ đường đại môn chính thức xây dựng. Hai trung niên nam tử lúc này ngay tại cổng kiểm tra danh sách, có vẻ hơi bất mãn. Hẳn là tại phàn nàn những cái kia thu được thiệp mời lại không tới khách nhân. Hai người này cái đầu không cao, địa trung hải kiểu tóc, trong mắt chớp động lên rảo hoạt qua mang, mắt nhỏ mùi ưng, tướng mạo có chút tương tự. Hẳn là đại kiều đại bá cùng nhị bá, kiều núi xa cùng kiều xa ngọn núi. Chỉ có Lá Trạch biết rõ. Những người kia không phải là không muốn đến, mà là tới không được. Đêm hôm đó ở hộp đêm bị hắn giết rơi 6 người kia thân ra ở hiện trường, nhóm người này bên trong cũng coi như tương đương hiển hách, bọn hắn vắng mặt tự nhiên để đại kiều hai cái này bá phụ thất vọng, mà 6 người này gia thuộc cũng không thể nói thật, chỉ có thể kiếm cớ, đại kiều bá phụ đương nhiên sẽ cảm thấy thật mất mặt. Thừa dịp đại kiều bá phụ cùng đối phương phàn nàn thời điểm, Diệp Trạch Minh đảo mắt một vòng, xem xét cẩn thận một chút lần này tới khách nhân. Tổng cộng có hơn 20 bàn khách nhân, trong đó 4 bàn là đại kiều hệ bên trong đồng học, trong đó cũng không thiếu muốn mượn cơ hội biểu hiện tốt một chút, chỉ tiếp tại những khách nhân khác thân ra trước mặt, những người này liền rất tức thời rút lui. Mà cái khác thì chủ yếu là đại kiều bá phụ mời bản địa nơi khác danh lưu cùng bọn hắn ra phó, từ bọn hắn trận thế nhìn, thế nhưng là dự định nhất cử cầm xuống đại kiều đôi này xinh đẹp song bào thai. Hỗn đản, đem nhà ta tiểu thiên sứ xem như thương phẩm à? Diệp Trạch Minh lạnh lùng lẩm bẩm, trừng mắt đại kiều bá phụ, cười lạnh nói, bút chứng này, về sau ta sẽ chậm chậm cùng các ngươi hai cái lao giả tính. Hiện tại, Diệp Trạch Minh muốn chuyên chú vào trước mắt chiến trường. Nói thật, để hắn đem hiện trường tất cả mọi người giết sạch, sau đó không lưu một tia đầu mối rời đi với hắn mà nói không hề khó khăn, nhưng cùng đám người này chơi tâm nhãn, hắn coi như phải cẩn thận một chút. Bất quá, Diệp Trạch Minh cũng sẽ không đánh không có phần thắng cầm. Đại kiều ba phụ tả đoán xong về sau, liền định phân phó bảo an đóng lại đại môn bắt đầu tổ chức yến hội, lúc này một cái bàn tay đẩy tại trên cửa chính, đem cửa cản lại. Bá phụ, thật có lỗi ta hôm nay không có thể mời, nhưng là bằng hữu người yêu sinh nhật, ta cũng hầu như đến biểu thị một cái đi. Người này ở ngoài cửa vừa cười vừa nói, đám người thấy không rõ hắn tướng mạo. Đại kiều ba phụ lúc đương thời chút không nhịn được dự định quá lớn, nhưng thấy rõ người kia tướng mạo sau lập tức mặt người, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy nói, ơ, đây không phải Bạch Thị tập đoàn mới chủ tịch Bạch đại thiếu gia sao? Mời đến mời đến. A, vậy văn bối ngay tại cái này cảm ơn qua. Bạch Kỳ Phong vừa cười vừa nói, mở cửa lớn ra cùng mình sau lưng hai cái người hầu đi đến, trong cửa lớn lập tức một mảnh xôn xao. Phải biết, gần nhất trận này Bạch Kỳ Vĩ ngăn cơn sóng dữ ở cấp trên xã hội thế nhưng là tương đương rung động, không ít công ty tổng giám đốc đều âm thầm cảm thán người trẻ tuổi kia năng lực làm việc. Đương nhiên Bạch Kỳ Vĩ công ty trước mắt mà nói tài sản cùng lợi nhuận ở chỗ này kỳ thật không tính là quá kinh người, nhưng Bạch Kỳ Vĩ làm Nam Hoa thị cảnh sát tổng thự thự trưởng con rể cái thân phận này như vậy đủ rồi, dù sao hiện trường người phần lớn là tại Nam Hoa thị bản địa lẫn vào, cho cảnh sát còn hỗn quặp lông á vào cửa về sau, Bạch Kỳ Vĩ nhìn chung quanh một lần, tất cả mọi người đang suy nghĩ hắn người bạn kia là ai. Đón lấy, Bạch Kỳ Vĩ đương nhiên đi tới Lá Trạch bên ngoài trước, cùng Diệp Trạch mình nắm tay, cung kính nói, Diệp thiếu, nghe nói ngươi người trong lòng sinh nhật, ta lập tức mang theo lễ vật chạy đến, mặc dù không có thiệp mời chính là, hy vọng ngươi đừng thấy lạ. Bạch Kỳ Vĩ sẽ ở lúc này đột nhiên chạy tới, đương nhiên là Diệp Trạch Minh sớm thương lượng với hắn tốt. Chỗ nào, đã hai vị bá phụ đều hoan nghênh ngươi, trước hết tìm chỗ ngồi xuống đi. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, cùng Bạch Kỳ Vĩ nắm tay nói, Bạch Kỳ Vĩ lên tiếng, lập tức tìm bàn lớn ngồi xuống. Lúc này lực chú ý của chúng nhân tự nhiên là tất cả đều đặt ở Diệp Trạch Minh trên thân, tiểu quỷ này lai lịch gì? Thế mà có thể để cho cảnh sát tổng thự dài con rể Bạch đại công tử cung kính gọi hắn Diệp thiếu. Cái kia, đã người đến đông đủ, vậy thì bắt đầu. Đại kiều đại bá phụ tiểu núi xa đi vào trên này, hắn giọng một cái nói, tiếp lấy ra hiệu mấy cái bảo an đóng cửa. Ai nha, không ngại ta cũng tới tham gia náo nhiệt đi. Một cái khác thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa vang lên, tiếp lấy Đường Thiếu Mạnh mang theo chó dại giúp lao đại chó ngao Tây Tạng cùng mấy cái khác cán bộ đi đến. Nói, Đường Thiếu Mạnh đi tới Lá Trạch bên ngoài trước, cùng hắn nắm tay cười nói, dù sao tiểu Diệp cũng coi là lão bản của ta nha, lại là nữ nhi của ta bằng hữu, đến giúp người trong lòng của hắn chúc mừng một chút sinh nhật không có gì không đúng sao. Lần này đám người liền càng thêm kinh ngạc, Đường Thiếu Mạnh thân phận gì, nơi này không ai có thể không rõ ràng. Mặc kệ là Đường Thiếu Mạnh bên ngoài thân phận vẫn là trên đường thân phận. Tại Diệp Trạch Minh giúp Đường Thiếu Mạnh trước đó, công ty của hắn cũng đủ để cùng song tiểu tập đoàn sánh vai, mà bây giờ đạt được Diệp Trạch Minh trợ giúp hậu sinh ý phát triển đến thế giới phạm vi thì càng khỏi phải nói. Sau đó, Đường Thiếu Cường thân sau mấy người kia nhao nhao hướng Diệp Trạch Minh bái, cung kính nói, Diệp thiếu tốt. Chó ngao Tây Tạng cũng cùng Diệp Trạch Minh nắm tay, quen thuộc cười nói, ái chà, ngươi chính là đám này chó con trong miệng Diệp thiếu à, ta nghe nói ngươi cho rất nhiều huynh đệ cung cấp đang lúc công việc, ta cũng muốn thay mặt đám này đổ chó con cảm ơn ngươi à. Đây đúng là Diệp Trạch Minh hòa chó ngao Tây Tạng lần thứ nhất gặp mặt, trước đó hắn vẫn cho là Đường Thiếu Mạnh là chó dại giúp lão đại, nhưng Đường Thiếu Mạnh chỉ là một trưởng lão củng cố vấn nhân vật, phụ trách bang phái phát triển loại hình, đánh thiên hạ, ra mặt đàm phán loại hình đều là cái này lưng hùm vai gấu, râu tóc bạc trắng nam tử trung niên phụ trách. Chỗ nào, ngài quá khách khí, ta chỉ là vật tận kỳ dụng mà thôi, cái gọi là thu phí bảo hộ không phải cũng là lấy tiền bảo đảm bình an sao? Dứt khoát liền cho bọn hắn đang lúc hóa tốt. Diệp Trạch Minh cười cùng cái này đại thúc nắm tay, mặc dù thu nhập khả năng hơi thấp điểm, bất quá cũng coi là vì những cái kia nghĩ tới an phận thời gian các huynh đệ cung cấp một cái cơ hội nha. Chó dại giúp tại Đường Thiếu Mạnh lôi kéo dưới, cùng Diệp Trạch Minh trời đất xui khiến dưới sự hỗ trợ, cũng dần dần phát triển thành Nam Hoa thị đệ nhất bang phái. Hiện trường đám người trong lòng biết chọc đám người này cuối cùng khả năng ngay cả không còn sót cả xương. Cứ như vậy, Diệp Trạch Minh thân phận cũng đủ để cho hiện trường phần lớn người tân sinh khiếp ý, đánh lên chống lui quân tới. Phải biết, Bạch Kỳ Vĩ cùng chó ngao Tây Tạng một tiếng này Diệp thiếu, liền đã tượng trưng cho Nam Hoa thị lớn nhất đen trắng hai thế lực lớn đều đang vì hắn chỗ dựa. Mà mặc kệ Diệp Trạch Minh làm cái gì sinh ý, Từ Đường thiếu mạnh câu kia cũng coi là lão bản của ta nhìn, hắn tại sinh ý trên trận thì là có đường ra chỗ dựa, cái này cường đại người mạch, tại Nam Hoa thị phát triển người tuyệt không dám cùng đối nghịch. Bất quá, hôm nay tới khách nhân cũng không chỉ là Nam Hoa thị danh lưu nhân sĩ, từ nơi khác thậm chí từ ngoại quốc mộ danh mà đến kẻ có tiền cũng không phải số ít. Vẹn vẹn dựa vào Đường thiếu mạnh, chó ngao Tây Tạng cùng Bạch Kỳ Vĩ ba người này, cũng không có biện pháp để hiện trường toàn bộ người biết khó mà lui, còn lại liền muốn nhìn Diệp Trạch Minh bạch mình bản sự. Diệp Trạch Minh vụng trộm nhìn một chút lại điều, hai cái nha đầu cũng ngay tại vụng trộm nhìn hắn. Diệp Trạch Minh chỉ là cười nhạt so với OK thủ thế ra hiệu bao ở trên người hắn, đại kiều trên mặt lộ ra một tia để toàn trường say mê ngọt ngào ý cười, nhẹ gật đầu. Chương 433, tình trường như chiến trường, Hạ Bạch Kỳ Vĩ cùng Đường thiếu mạnh ra sân đều là lá trạch biết chuyện an bài trước tốt, đặc biệt để bọn hắn bởi tại sắp đóng cửa thời điểm kẹp lấy điểm vào cửa, để lực chú ý của chúng nhân tập trung đến trên người bọn họ, từ đó lại chuyển rời đến trên người mình. Đây không thể nghi ngờ là vì chính mình cung cấp một cái đơn độc sân khấu biểu hiện ra mình cường đại người mạnh. Như thế diễn hai ra về sau, Diệp Trạch Minh đã đào thải phần lớn người, còn lại tổng cộng cũng chỉ có 5-6 người mà thôi, tiếp xuống tại quả sinh nhật phương diện so đấu một lần, tiến một bước đào thải một nhóm người. Cuối cùng còn lại, liền nắm quyền trước chuẩn bị xong đùa ác chi hôn dược tề để bọn hắn làm chúng xấu mặt, dạng này kiểu núi xa cùng tiểu xa phong liền sẽ cảm thấy mất mặt mũi, những này trước mặt mọi người xấu mặt người tự nhiên cũng chỉ có thể thôi. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh vẫn là hy vọng đừng dùng bên trên dược tề này tương đối tốt, dù sao hôm nay là đại kiểu sinh nhật, hắn không muốn náo ra cái gì chuyện không vui. Tiểu núi xa trên đài diễn thuyết, dối trá biểu đạt hắn đối với mình hai cái bị hắn xem như thương nghiệp công cụ chất nữ yêu thương cùng coi trọng, mà cái này cái gọi là yêu thương cùng coi trọng tự nhiên cũng là giả dối không có thật. Diễn thuyết kết thúc về sau, Tiểu núi xa nói ra một câu cuối cùng lời nói dối, tốt, ta cũng không nhiều dài dòng. Phía dưới liền mời các vị đem quà của mình đưa cho ta hai vị chất nữ đi, lễ vật không tại nặng, tâm ý trọng yếu nhất. Trải qua Diệp Trạch Minh kia hai suất diễn đả kích về sau, phần lớn người đều chỉ là đem lễ vật đặt ở đại kiều bên người, sau đó lưu lại một câu sinh nhật vui vẻ chúc phúc liền trở lại chỗ ngồi. Nhưng luôn luôn có ngoại lệ, một cái nhuộm kim sắc hoa luôn đầu, cách ăn mặc mốt xuất khí, khí chất cũng tương đương thân sĩ ưu nhã nam tính đi lên phía trước. Ta là Mộ Dung Kiện, Mộ Dung xí nghiệp đời sau gia chủ. Người này tại Kiều Mộ Tuyết trước mặt một chân quỳ xuống, nắm chặt tay của nàng ý đồ hôn mu bàn tay của nàng, nhưng Kiều Mộ Tuyết rất không nể mặt mũi bỏ qua một bên mặt, nắm tay thu về. Nhưng ở Mộ Dung Kiện xem ra, Kiều Mộ Tuyết ánh mắt né tránh, trên mặt đỏ ửng, chỉ là thẹn thùng mà thôi, bởi vì lấy hắn ưu tú bề ngoài tăng thêm mấy chục ước thân ra, không có nữ nhân sẽ cự tuyệt hắn. Bởi vậy Kiều Mộ Tuyết bộ này bộ dáng khả ái ngược lại làm cho Mộ Dung Kiện càng thêm mê muội. Hắn khẽ cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một món lễ vật hộ. Mộ Dung Kiện tướng lễ vật đẩy tới, ôn nhu cười nói, "Mộ Tuyết, đây là ta đặc địa vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Vì làm đến lễ vật này, ta thế nhưng là chạy một lượt hơn phân nửa châu Âu nha. Mau đến xem nhìn có thích hay không đi." Nói, Mộ Dung Kiện mở ra hộp đưa tới, cười giải thích nói, "Chén đổ hạn lượng nước hoa. Căn cứ hồ điệp trên người bụi chuyên môn phối trí ra không mùi nước hoa, nhưng lại có thể đem bản thân ngươi mùi thơm vừa đúng phóng đại." Nói đến đây, Mộ Dung Kiện ôn nhu nhìn thẳng Kiều Mộ Tuyết hai mắt, thâm tình nói, "Bởi vì ngươi mùi thơm, cơ thể nhất định là trên đời mê người nhất mùi thơm, cho nên cái này nước hoa phối ngươi nhất định vừa bạn. Cái này toàn cầu cũng chỉ đem bán 100 bình, tại trên thị trường giá cả thế nhưng là vượt qua 10 vạn euro đâu. Thích không?" Lễ vật này hiển nhiên xác thực có tương đương phân lượng. Còn lại mấy cái còn có đấu trí người tại chỗ liền lộ ra rút lui. Mộ Dung Kiện đắc ý hừ nhưng cười một tiếng, lại thúc hỏi một lần, "Thế nào? Thích không?" Cái này một hệ liệt tiền tài thêm nhu tình đặc kích, tại Mộ Dung Kiện trong ấn tượng, lúc này nhà gái cũng đã chạy nhập ngực của hắn, tiến vào có thể mượn phòng trạng thái. Chi tiết, một bên Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Mộ Tuyết nha đầu này ghét nhất tự cho là đúng người, mà Mộ Dung Kiện vừa lúc chính là loại người này, hoặc là nói, hắn biểu hiện được giống như là loại người này. Mộ Dung Kiện kia một hệ liệt lời nói, đơn giản ngay tại cường điệu hắn chạy lượt hơn phân nửa châu Âu mới làm đến giá trị 10 vạn euro trở lên nước hoa cực kỳ quý giá, nàng cũng không thể nói mình không thích. Trên thực tế Mộ Dung Kiện lời nói này nói vừa vặn, nhưng ở trong giọng nói hơi có vẻ cường thế cùng quá chủ động, dạng này liền sẽ để nhà gái cảm thấy bị khống chế, gây nên phản cảm. Huống chi, Tiểu Mộ Tuyết vốn chính là bị buộc tham gia yến hội, cứ như vậy bị khống chế cảm giác thì càng mạnh. Không thích, ta chán ghét nước hoa. Lại nói, làm sao ngươi biết ta mùi thơm cơ thể rất dễ chịu? Ngươi lại không ngửi qua. Tiểu Mộ Tuyết nhíu môi lầu đầu nói, bỏ qua một bên mặt không nhìn tới Mộ Dung Kiện, lập tức náo cái lớn kẻ ngắt. Lúc ấy Tiểu Núi Xa cùng Tiểu Sa Phong sắc mặt hai người liền âm trầm xuống, dự định mở miệng răn dạy Tiểu Mộ Tuyết, nhưng lúc này một người khác ra hòa giải. Ai nha, Mộ Tuyết tiểu thư chẳng qua là cảm thấy lễ vật quá quý giá mà thôi. Một cái khác nam nhân chừng 30 tuổi vui vẻ từ trong đám người đi ra, cách ăn mặc có chút lôi thôi lại có vẻ phóng đãng không bị trói buộc, tràn đầy thành thục khí tức nam nhân. Người này nói, đi tới Kiều Mộc Mưa trước mặt, không người cười nói, "Như vậy, xem cho phép ta vì mỹ lệ một vũ tiểu thư dâng lên ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đi. Không phải rất quý giá đồ vật, nhưng tâm ý ở bên trong. Đầu tiên, tự giới thiệu mình một chút, ta là Trương Hiểu Đông, cũng không phải đại nhân vật gì." Trương Hiểu Đông cười ha ha một tiếng, từ trong ngực móc ra một cái sách vợ trạng đồ vật đưa tới. "Thứ này cũng không phải cái gì quý giá đồ chơi,
ta nghe nói ngươi thích xem sách, nhất là thích Thomas Kevin tiểu thuyết kinh dị, cho nên liền tự thân lên cửa, xin nhờ hắn đem tiếp theo quyển sách đã viết xong bản thảo nhường cho ta, sau đó mình chỉnh lý, xin nhờ tạp chí xã in ấn thành quyển sách này, phụ lên Thomas Kevin thân bút ký tên nha. Trương Hiểu Đông cười nói. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, Thomas Kevin thế nhưng là nổi tiếng thế giới tiểu thuyết gia kinh dị, bị cải biên thành phim kinh dị tác phẩm khoảng chừng hơn 10 bản, mà lại mỗi một bộ tác phẩm đều là bán chạy sách, được vinh dự kinh khủng đại sư. Có thể nhìn thấy Thomas Kevin liền đã rất khó khăn, càng đừng đề cập để hắn đem bản thảo chuyển nhượng. Thứ này, mặc dù xác thực không tính là gì vật phẩm quý giá, nhưng cùng lúc lại là vô giới chi bảo, tại Thomas Kevin hạ quyển sách sửa chữa hoàn tất chính thức đem bán trước, bản này chính là trên đời độc nhất vô nhị chân bảo. Tạ ơn. Tiêu Mộc Mưa cười một tiếng, đưa tay từ Trương Hiểu Đông trên tay tiếp nhận. Ngay tại Trương Hiểu Đông khỏe miệng nổi lên một tia thắng lợi ý cười lúc, Tiêu Mộc Mưa đem sách đặt ở một bên lễ vật chồng lên, nhàn nhạt nói, kế tiếp, tiếp tục đi. Lần này Tiểu Núi Sa cùng Tiểu Sa Phong đã cơ hồ là giận không kèm được, bước đi lên đến đây dự định hảo hảo gian dạy một chút đại kiểu hai người không biết tốt xấu. Nhưng Diệp Trạch Minh cũng sẽ không để loại sự tình này phát sinh. Lao giả, về sau ta sẽ từ từ cùng các ngươi tính bút chứng này. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng âm thầm nghĩ tới, lập tức từ trong ngực móc ra hai cái hộp quà, đi lên trước cười nói, các ngươi không rõ nữ hải tâm tư, vậy liền lui ra đi. Gặp được trước chính là Diệp Trạch Minh, Tiểu Núi Sa cùng Tiểu Sa Phong hai người lập tức ngừng chân quan sát. Hiện trường những người khác cũng là chú ý đều tập trung ở Diệp Trạch Minh trên thân, hiếu kỳ cái này có kinh khủng nhân mạch mê chi nhân vật sẽ đưa cái gì. Nói, Diệp Trạch Minh tại trước mặt hai người quỳ một gối xuống xuống dưới, đầu tiên cầm Tiểu Mộc Tuyết mu bàn tay, khẽ hôn một cái, Tiểu Mộc Tuyết che miệng cười trộm một chút, lộ ra đáng yêu răng mèo, nhìn xem Diệp Trạch Minh hỏi, ngươi muốn đưa lễ vật gì? Nếu như ta không thích nói thế nhưng là sẽ xảy ra người khí nha. Mặc dù Tiểu Mộc Tuyết ngoài miệng nói như vậy, nhưng hiện trường đám người hiển nhiên phát hiện Tiểu Mộc Tuyết là đang làm nũng, mà lại không chỉ có không có cự tuyệt Diệp Trạch Minh hôn mu bàn tay của nàng. Thậm chí đây là nàng đêm nay duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy thời điểm. Chân chính lễ vật về sau sẽ lại cho bên trên, cái này liền đem liền một chút chứ sao. Diệp Trạch Minh cười khổ nhỏ giọng thầm thì đạo, sau đó từ trong ngực móc ra hai cái hộp quà, cười nói, sáng ngời nhất nữ hải, đương nhiên cũng chỉ có sáng ngời nhất đồ vật mới xứng với. Xin cho phép ta cho các ngươi hai vị đưa lên ta tự tay từ trên trời lấy xuống sao trời đi. Nói, Diệp Trạch Minh mở ra hộp quà để tới, hy vọng các ngươi có thể thích. Hai người trong hộp là một đôi phối đôi vòng tay, phía trên dùng lớn nhỏ khác biệt kim cương khảm nạm thành một cái kỳ lạ đường cong. Xinh đẹp lại có vẻ không có chút nào quy tắc, dường như tùy tâm mà phát, tự do không bị trói buộc. Đây là Tiểu Mộc Mưa trên mặt lóe lên một tia hạnh phúc đỏ ửng, hé miệng cười một tiếng. Là trong sử nữ tinh tượng đồ. Tiểu Mộc Tuyết che miệng cảm thán nói, cũng là cười ngọt ngào. Hai người nụ cười này quả nhiên là kinh diễm toàn trường, tất cả mọi người nhìn đến ngây dại. Sau khi tĩnh hồn lại, Diệp Trạch Minh tiếp tục giải thích nói, đúng vậy à, hai người hình tượng đồ vừa lúc là phương hướng ngược nhau, nhưng đều là trong sử nữ, ta nghĩ dạng này lễ vật đưa cho cùng một ngày ra đời hai vị tiểu thiên sứ coi như phù hợp. Đương nhiên, tại hai người các ngươi trước mặt những này kim cương đều là như thế ảm đạm. Xin tha thứ ta chỉ có thể tìm tới dạng này phàm phẩm phụ trợ vẻ đẹp của các ngươi. Một bên người nhao nhao thầm mắng, cỏ. Thật mẹ hắn biết nói chuyện. Tình thanh a ngươi nha. Đeo lên nhìn xem có thích hay không. Diệp Trạch Minh ôn nhu cười nói, tiếp lấy cười khổ nhỏ giọng thầm thì nói, có thích hay không đều phối hợp một chút ta, về sau còn đơn độc chuẩn bị lễ vật cho các ngươi. Tiêu Mộc Mưa ôn nhu nhẹ gật đầu, mà Kiều Mộc Tuyết thì là nghịch ngợm cười cười, cùng Tiêu Mộc Mưa cùng đeo tại lấy cổ tay bên trên. Hai người tố thủ đặt chung một chỗ so sánh xuống, có ánh sáng long lanh kim cương nổi bật lên hai người trắng nõn làn da càng có sáng bóng. Một bên Tiểu Núi Sa cùng Tiểu Sa Phong nhìn một chút tay kia vòng tay bên trên kim cương số lượng, hài lòng đứng ở một bên. Tạ ơn. Tiểu Mộc Tuyết vui vẻ cười nói, đứng lên cho Diệp Trạch Minh một cái ôm, mà Tiểu Mộc Mưa chỉ là ôn nhu ở bên vén váy lên đi một cái bốn gối lễ, lấy đó cảm tạ. Cứ như vậy, cao thấp lập kiến. Nhưng lúc này, trước đó hai người kia còn không có ý định từ bỏ trước mặt mỹ nữ. Ôi, nhiều như vậy kim cương a. Cái này muốn thật là kim cương cũng phải tốn bao nhiêu tiền? Liền xem như tàn thứ phẩm cũng ít nhất phải tiêu tốn hơn 10 vạn a. Trương Hiểu Đông túi người cha xét Tiểu Mộc Mưa trên cổ tay vòng tay, nhịn không được nâng cầm lên cười nói. Vụ ý đơn giản là, loại vật này hoặc là chính là dùng tàn thứ phẩm chế tác, hoặc là chính là giả. Chính là a, loại vật này vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn đệ, nếu bị người pha lê lừa nói không chừng còn không biết. Mộ Dung Kiện cũng là ra vẻ cảm xúc vô Diệp Trạch Minh bà bay, ngâm phúng Diệp Trạch Minh tại dùng pha lê gạt người. Chương 434, tình báo chính là tiền tài hai người này vô sỉ minh chào ngầm phúng lập tức để Kiều Mộc Tuyết cùng Kiều Mộc Mưa trên mặt hiện lên một chút giận dữ, nhưng lá trạch can cướp trắng trận tại các nàng trước đó nhàn nhạt cười nói là hẳn giả. Cái này dễ nói, ta liền không hoạch pha lê cái gì, lộ ra tục khí. Hiện trường đều là thượng tầng xã hội nhân sĩ, chắc hẳn có đối kim cương khá hiểu người đi, có thể ra phân biệt một chút. Trầm mặc một hồi về sau, một cái lao giả đứng lên, cười nói, thử, lao phu làm kim cương một chuyến này cũng đã mấy thập niên, không chê, lao phu đến xem đi. Lao nhân này già đến mặt đều đã vo thành một nắm. Hai má bên trên làn da tiêu nhiễu xuống, để hắn nhìn giống một con sụ mặt cắt da chó, nhưng hiển nhiên hắn đối kim cương có nhất định nghiên cứu, người chung quanh ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn đầy sùng kính. Một bên Tiểu Núi Sa vội vàng một mực cung kính cười nói, "Nô, nếu là xa xỉ phẩm phương diện chuyên gia Âu Dương Đức Lao tiên sinh tự thân xuất mã, dám định ra tới kết quả tất nhiên là không có tranh cãi. Ngài mời." Diệp Trạch Minh cúi người hành lễ, từ đại kiểu trên tay nhẹ nhàng gỡ xuống vòng tay đưa tới Âu Dương Đức trong tay.
Âu Dương Đức từ trong túi móc ra một cái giòm kính đeo lên, cẩn thận quan sát vòng tay bên trên kim cương đến, thỉnh thoảng phát ra một tiếng trầm thấp cảm thán, cười quái dị nói, "No. Ờ, đây là, cái này thế mà cũng là." Nhìn xem Âu Dương Đức thỉnh thoảng lắc đầu cùng thở dài, Trương Hiểu Đông cùng Mộ Dung Kiện hai người biểu lộ càng ngày càng đắc ý, tựa hồ cảm thấy hai người bọn họ nói chúng, đối thủ này vòng tay bên trên chỉ sợ đều là tàn thứ phẩm. Mà một bên Diệp Trạch Minh chỉ là mỉm cười, đối thủ này vòng tay bên trên kim cương lai lịch gì trong lòng của hắn rõ ràng nhất, làm sao lại có vấn đề? Phải biết, tay này vòng tay bên trên kim cương, tất cả đều lấy từ ở Bạch Thị tập đoàn trấn điếm chi bảo thuần trắng chi quang. Quá khó mà tin. Đối thủ này vòng tay bên trên hơn 20 quả bảo thạch, thế mà tất cả đều là xa hoa nhất hoàn mỹ kim cương. Âu Dương Đức nhẹ gật đầu thở dài nói, chất lượng cùng thủ công đều hoàn mỹ vô khuyết, trình độ này kim cương lão phu cũng không phải chưa thấy qua, thế nhưng là số lượng này thật sự là khá kinh người. Có thể làm đến nhiều như vậy cái này cấp bậc kim cương cửa hàng thật đúng là không nhiều. Nói, Âu Dương Đức trầm ngâm nói, "Nô, loại này chất lượng cùng thủ công, luận đơn giá. Nhỏ kim cương đại khái giá bán tại khoảng 1 vạn euro, lớn một chút kim cương tại khoảng 5 vạn euro, nhưng là mười mấy quả đặt chung một chỗ, giá cả chỉ sợ còn có thể vượt lên 1 đến 2 lần, thậm chí nhiều hơn cũng nói không chính xác, lại thêm thủ công cùng sáng ý." Âu Dương Đức nhẹ gật đầu, cười nói, "Đối thủ này vòng tay một cái nhìn, ta dự đoán giá là 200 vạn euro, mà nếu như là một đôi đặt chung một chỗ, lại là cho như thế một đôi xinh đẹp song bạc hai, dù là bán được 500 vạn cũng là khả năng." Thốt ra lời này xong, hiện trường người nhất thời một trận xôn xao, liền ngay cả Trương Hiểu Đồng cùng Mộ Dung Kiện cũng là biến sắc. 500 vạn euro, quy ra một chút cũng chính là hơn 4000 vạn thiên triệu tệ. Chỉ nói số tiền kia, đối Trương Hiểu Đồng cùng Mộ Dung Kiện tới nói cũng không tính toán gì hết cái gì số lượng lớn, nhưng này vẹn vẹn luận số lượng mà thôi. Nếu như nói chỉ là vì lấy lòng nữ nhân tiêu tốn một khoản tiền lớn như vậy, đối bọn hắn cũng có chút khó mà tiếp nhận. Coi như bọn hắn không đau lòng, cha của bọn hắn còn đau lòng đâu. Diệp Trạch Minh lại khác biệt. Dù sao những vật này cũng tương đương với lượng được, hắn cũng không thiếu số tiền này. Không đưa ngu sao mà không đưa. Ừ, vẹn vẹn vì nữ nhân liền tốn tiền nhiều như vậy, ngài thật đúng là sẽ bại ra đâu. Trương Hiểu Đông ở bên cười khởi nói. Chí ít đây có thể để các ngươi minh bạch, người ta thích với ta mà nói là quan trọng cỡ nào đi. Diệp Trạch Minh không nhượng bộ chút nào trả lời, khoe miệng nổi lên một tia tàn khốc ý cười. Húng chi những vật này cũng không phải là dùng tiền đổi lại, ta người mạch rộng, tin tức cũng tương đối linh thông, có người nguyện ý dùng những này kìm cương đổi ta tin tức, tựa như ta biết. Diệp Trạch Minh hít mắt lại, nhìn xem Trương Hiểu Đông, lạnh lùng nói, ngươi có thể làm đến cái này bản thảo, là bởi vì ngươi giúp Thomas, Kevin tiên sinh người đại diện mê. Gian chính ngươi vợ trước, để hắn len lén đem Thomas tiên sinh bản thảo ghi chép lại phát cho ngươi. Lấy được chân quý bản thảo, lại có thể thừa cơ đá ngươi vợ trước, thật sự là một công nhiều việc à, Trương tiên sinh. Trương Hiểu Đông biểu lộ trong nháy mắt trắng bệnh, lạnh nhạt mà tiêu sái khí chất tan thành mấy khói, hắn lảo đảo lấy lui về sau hai bước, lúc này mới phát hiện mình phản ứng quá kích, cưỡng ép trấn tĩnh lại, thanh âm lại như cũ có chút run rẩy, ngươi nói những lời này không có chút nào lý do, ta có thể cáo ngươi nói xấu, tin hay không cuối cùng để ngươi bồi táng ra bại sản, ngươi nhất định phải cáo ta nói xấu sao? Diệp Trạch Minh trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ta nói qua, tin tức của ta rất linh thông, thật muốn cùng ta giảng có nữa, ta nói không chừng còn có thể làm đến cái gì khác tin tức, cho nên ta hỏi ngươi một lần nữa. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh môi chữ mỗi câu khàn giọng hỏi, ngươi nhất định phải cáo ta nói xấu sao? Trương Hiểu Đông nuốt ngụm nước bọt, đã là đầu đầy mồ hôi, tiếp lấy buông lỏng ra cả bạn cười nói, nơi này thật là nóng đâu, ta đi giúp mọi người đem máy điều hòa không khí nhiệt độ mở thấp một chút đi. Mọi người nhất thời một phen xôn xao, Trương Hiểu Đông ở chỗ này lùi bước, đơn giản là xác nhận Diệp Trạch Minh cung cấp những tin tức này là thật, như vậy vấn đề liền đến, La Trạch rõ là làm sao biết chuyện này. Diệp Trạch Minh hòa Trương Hiểu Đông bất quá mới quen, coi như Diệp Trạch Minh thật sớm biết Trương Hiểu Đông muốn tới, từ đó âm thầm đối cái này nam nhân triển khai điều tra, nhưng Trương Hiểu Đông làm đến Thomas Kevin bản thảo thế nhưng là gần nhất mới chuyện phát sinh, Diệp Trạch Minh thế mà nhanh như vậy liền có thể biết được. Chẳng lẽ hắn thật sự có như thế linh thông tin tức cùng cường đại người mạch? Phải biết, đối với người làm ăn tới nói, không có thông minh đầu não cũng không quan hệ, hắn có thể dùng tiền mướn người mới, nhưng tin tức cùng nhân mạch lại khác biệt, những này đều là mỗi cái người làm ăn chăm chú siết trong tay có giá trị nhất bảo vật. Nhiều khi một tin tức, liền có thể để cho mình một đêm trở giàu, hoặc là một đêm phá sản. Lúc ấy hiện trường chúng sinh ý người liền bắt đầu suy nghĩ làm sao lấy lòng Diệp Trạch Minh, tốt đổi một cái trọng yếu tình báo. Đương nhiên, Diệp Trạch Minh muốn tra được những này quả thực là quá dễ dàng, chỉ cần để lão Mạc giật mình nhập nước ngoài tin tức mạng lưới bên trong điều ra Trương Hiểu Đông cùng cái kia người đại diện trò chuyện ghi chép là được, mà cái này ghi chép cũng là bằng chứng. Diệp Trạch Minh đã để lão Mạc đem phần này trò chuyện ghi chép phát cho Trương Hiểu Đông vợ trước, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ tiếp vào pháp viện thư thông báo. Nói xong, Diệp Trạch Minh quay đầu nhìn một chút Mộ Dung Kiện, nhàn nhạt cười nói, về phần ngươi cùng ngươi vị kia tuổi trẻ xinh đẹp mẹ kế những sự tình kia ta liền không ở nơi này nói ra, miễn cho bôi đen Mộ Dung gia thanh danh. Bởi vì liên hợp mình bạn gái trước câu dẫn mình lao ba để hắn càng yêu gái mình, đồng thời còn sau lưng cùng làm mình mẹ kế bạn gái trước làm loạn loại sự tình này quá bị ổi. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh như mày, ra vẻ kinh ngạc che miệng cười nói, nhà, nhìn ta, lại lỡ lời, hiện trường các vị coi như cái gì đều không nghe thấy đi. Mộ Dung Kiện mặt trướng thành tương màu đỏ, lôi kéo cổ áo cười khăn nói, cái kia, ta có chút nói bụng. Hiện trường người nhất thời một trận cười bang, nhao nhao xưng mình cái gì đều không nghe thấy, mà Diệp Trạch Minh đương nhiên cũng đem việc này lặng lẽ run cho Mộ Dung Kiện cha hắn. Tin tưởng tiểu tử này sau khi trở về liền phải trở lấy ra pháp hầu hạ. Lần này, Hiện trường lại không ai có cùng Diệp Trạch Minh tranh cãi ý nghĩ, tặng quà khâu cũng chính thức kết thúc, bắt đầu xuống một cái khâu, cũng chính là dùng cơm cùng lẫn nhau thông đồng khâu. Làm trước đó yến hội nhân vật tiêu điểm, lúc này trở lấy cùng Diệp Trạch Minh thông đồng nam nữ già trẻ thế nhưng là một giải sắp xếp, nhưng Diệp Trạch Minh lại lặng lẽ trốn đến một bên học sinh tịch, chuyên chú dùng cơm, hoàn toàn không có cùng những người khác nói chuyện ý tứ. Diệp Trạch Minh hiện tại ý tứ đã rất rõ ràng, các ngươi không có ta muốn đổ bật, ta đối với các ngươi cũng không có hứng thú, cho nên chớ quấy rầy lão tử ăn cái gì. Thế thế, lúc này người khác cũng không tốt tìm lý do cùng Diệp Trạch Minh đáp lời, nhưng tiểu núi xa cùng tiểu xa phong lại khác biệt. Bọn hắn mang theo đại kiểu cùng một chỗ, tùy tiện đi tới Diệp Trạch Minh bên cạnh bàn. Ta liền đại biểu ta hai cái chất nữ đa tạ ngươi tặng lễ vật, kỳ thật không cần thiết đưa quý giá như vậy đồ vật, tựa như ta trước đó nói, tâm ý đến liền tốt nha. Tiểu xa phong mặt mũi tràn đầy hòa ái ý cười. Chỗ nào, nói thật loại này lễ vật ta đều cảm thấy không xứng với các nàng đâu. Diệp Trạch Minh nhìn xem đại kiểu cười nhạt nói. Lúc này Diệp Trạch Minh mới chú ý tới Kiều Sa Phong cùng Kiều Núi Sa đi theo phía sau một nam một nữ hai người trẻ tuổi, niên kỷ nhìn so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu. A, vậy chúng ta những này thế hệ trước liền không lẫn vào các ngươi cái này tuổi trẻ chuyện. Kiều Núi Sa cười nói, cùng Kiều Sa Phong cùng rời đi, mà phía sau bọn họ một nam một nữ kia tiến lên đây, hướng Diệp Trạch Minh đưa tay ra. Ngươi tốt, ta là Một Mưa cùng Một Tuyết Đường tỷ, Kiều Mộc Sương. Nữ cùng Diệp Trạch Minh nắm tay tự giới thiệu mình. Đại Kiều ở vẻ bề ngoài bên trên đại khái là theo các nàng mẫu thân, bởi vậy cùng Kiều Mộc Sương hoàn toàn không có giống nhau chỗ. Tiểu Mộc Sương tướng mạo kém xa đại kiều ưu tú như vậy, mặt trứng lóng mỏng bờ môi mũi ứng, con mắt hơi có chút nhỏ, trang điểm rất dày, mặc vừa vặn Âu phục, cười đến đơn giản cùng người máy giống như. Ta là bọn hắn đường hình, Tiểu Mộc Phong, ta thay thế hai người bọn họ hướng ngươi nói cảm ơn. Tiểu Mộc Phong nói, ấn lấy đại kiều bái cười nói. Hắn tướng mạo cũng tương đối bình thường, mắt nhỏ mặt tròn, cùng phụ thân hắn có chút giống, cách ăn mặc, kiểu tóc đến trên mặt mỉm cười đều cùng Tiểu Mộc Sương, cơ giới hóa đến độ không giống như là có máu có thịt có tư tưởng nhân loại. Nói quá lời. Diệp Trạch Minh nhìn một chút đại kiều, ôn nhu cười nói, một bên tại hai cái nha đầu trên đầu đuốt đuốt. Chán ghét. Tiểu tóc làm rối loạn á. Ngươi có biết hay không cái này búi tóc rất khó bàn. Tiểu Mộc Tuyết ôm đầu, nhếch lên miệng phàn nàn nói, tiếp lấy ngon ngọt cười, lộ ra đáng yêu răng mèo, cảm ơn ngươi lễ vật nha. Một bên Tiểu Mộc Mưa cũng là nghiêng đầu, ôn nhu cười nói, chỉ là có chút quá quý giá nữa nha, việc buôn bán của ngươi vừa mới cất bước không bao lâu, đem những này đồ vật đem bán lấy tiền không phải tốt hơn à. Tiểu Mộc Phong lập tức tiếp lấy nói gốc dạ nói ra, nhìn xem Diệp Trạch Minh cười nói, ồ, ngươi tại Nam Hoa thị có sinh ý sao? Để ý cùng chúng ta tâm sự việc buôn bán của ngươi sao? A, thật sự là sẽ đem nắm cơ hội đâu, cái này tiểu đại công tử. Lá Trạch sáng tối từ thầm nghĩ, khép mắt lại. Chương 435, thương nghiệp đối thoại không nghĩ tới ngươi chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh nhà kia đường đi nhà hàng lao bản a, thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế mà còn trẻ như vậy. Tiểu Mộc Sương đẩy kính mắt cười nói, mới làm giàu hơn nửa năm, không nghĩ tới thế mà liền có loại này thành tựu, Nam Hoa thị liền có 6 nhà chi nhánh, tỉnh ngoài chi nhánh nghe nói cũng tại chiêu mộ bên trong. Đúng vậy à, bởi vì vận doanh phương thức khá đại chúng hóa. Trọng điểm chủ yếu tại đấu bếp huấn luyện bên trên. Diệp Trạch Minh cười trả lời, lúc này hắn cùng đại kiều còn có các nàng đường huynh đường tỷ đơn độc đi tới một cái khác bàn lớn bên trên trò chuyện. Đương nhiên, nói chuyện chủ đề tại Diệp Trạch Minh xem ra buồn tẻ không thú vị vô cùng, nếu như không phải là vì Kiều Mộ Tuyết cùng Kiều Mộ Mưa, hắn chỉ sợ sớm đã mất đi kiên nhẫn báo nổi. Xin tha thứ ta thất lễ, nhưng ta còn là có chút hiếu kỳ, làm sao ngươi biết hai người kia những chuyện xấu kia? Kiều Mộ Phong ở bên hỏi dò, ngữ khí phi thường xảo diệu, theo ta được biết, chúng ta lần này mở tiệc chiêu đãi danh sách cũng không có đối ngoại công khai. Cho nên ngươi hẳn là hôm nay mới biết bọn hắn, đến cùng là tin tức của ta nơi phát ra rất đáng tin, nhưng có đôi khi khả năng không nhất định hợp pháp, cho nên vì những cái kia vì ta cung cấp tin tức bằng hữu, ta không thể nói cho ngươi việc này. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười trả lời, nước ngoài có chút pháp luật rất hà khắc. Là, ta hiểu. Tiêu Mộc Phong cười trả lời, đến, đều ăn cái gì đi. Lần này ngắn gọn thăm dò về sau, Tiêu Mộc Phong cùng Tiểu Mộc Sương tựa hồ liền đã nắm giữ đến bọn hắn cần có tài liệu, về sau đều không tiếp tục nói trên phương diện làm ăn sự tình, mà là nói đại tiểu khi còn bé một số việc. Cái này khiến Diệp Trạch Minh cảm thấy rất hứng thú. Sau đó a, nha đầu này liền khóc lớn đi tìm nàng Đường tỷ tố cáo ta. Một Tuyết lôi kéo nàng Một Xương tỷ cùng Một Vũ tỷ, ba người liên hợp lại, muốn công khai xử lý tội lôi ta. Tiêu Mộc Phong có chút cười khổ nói, Một Tuyết nha đầu này, từ nhỏ đã nghịch ngợm cực kỳ, bất quá cũng thật đáng yêu chính là. Một Mưa ngược lại là một mực rất hiểu chuyện, chưa từng để Tam Thúc thao qua tâm. Đó lấy, Tiêu Mộc Phong hồi tưởng một chút, nở nụ cười, nói đến, Một Tuyết bên trên sơ trung trước đó một mực là tóc ngắn đâu, cơ bản đều cùng Nam Hải Tử xen lẫn trong cùng một chỗ. Chơi trò chơi cũng đều là đá banh a, thi chạy a loại hình, còn thường xuyên cùng hàng xóm tiểu quỷ đầu cùng một chỗ chạy đến đường phố cơ phòng trò chơi bên trong chơi game đâu. Tiểu Mộc Sương cũng ở bên cười phụ hòa nói, đúng đúng, ta nhớ được, lần kia nàng cùng tiểu quỷ kia tại đường phố cơ trong sảnh chơi đến tối hơn 8 giờ, cơm tối cũng chưa ăn, sau khi về nhà bị Tam Thúc kia một chầu thỏa mãn, cái mông đều cho đánh sưng lên. Ồ, còn có cái này việc sự tình a. Diệp Trạch Minh nhiều hứng thú nhìn xem Tiểu Mộc Tuyết cười nói. Tiểu Mộc Mưa cũng là ở bên che miệng một trận cười trộm, mà Tiểu Mộc Tuyết nhăn lại lông mày run không ngừng, tựa hồ không thể nhịn được nữa. Ai nha nha nha, đừng nói nữa, phiền chết. Tiểu Mộc Tuyết bất mãn đẩy Kiều Mộc Phong hướng bàn khác đi đến, hôm nay sinh nhật của ta ngươi đừng bị đi ta đài được không? Đi đi, đi nhị bá bên kia ăn đi. Đuổi đi Kiều Mộc Phong về sau, Tiểu Mộc Tuyết trở lại trên chỗ ngồi. Nhìn một chút Diệp Trạch Minh, khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ bừng lên, hốt hoảng giải thích, người ta kia là khi còn bé không hiểu chuyện mà.
Sơ Trung về sau.
Tiêu Mộc Xương ở bên cười tiếp lời nói, sơ trung về sau Mộc Tuyết vẫn là lưu tóc ngắn, bất quá khi đó dài đẹp, cùng Mộc Mưa đều là trong lớp mỹ nhân. Cả ngày có tiểu nam hải tại các nàng dưới lầu ồn ào, tan học cướp cùng các nàng cùng nhau về nhà.
Ồ,
từ khi đó bắt đầu cứ như vậy được hoan nên. Diệp Trạch Minh nhíu mày, nâng cầm lên cười nhạt nói, ta còn tưởng rằng các ngươi bên người nam nhân đều là đồng tính luyến đâu, lâu như vậy cũng không có đổi tới các ngươi.
Tiêu Mộc Xương che miệng nở nụ cười, Mộc Mưa là bởi vì rất ngoan à, Tam Thúc nói nàng lên đại học trước đó không cho phép yêu đương, Mộc Mưa liền ngoan ngoãn nghe lời rồi.
Mà Mộc Tuyết, phốc phốc, nói thật sơ chung lúc nàng cũng là dã nha đầu, cả ngày cùng khuê mật tại trong lớp điên a gây, cao trung lúc tính cách mới hơi bất phóng túng đi một chút. Bất quá nha đầu này ngược lại là trước nói chuyện người bạn trai nha. Nói đến đây, tiểu kiều trên mặt biểu lộ lập tức biến đổi, mà đại kiều trên mặt cũng là lóe lên một tia lo lắng.
Ừm.
Diệp Trạch Minh lập tức hơi nhíu lên lông mày, nhìn xem tiểu Mộc Tuyết, nụ cười trên mặt trở nên tế nhị, việc này ta ngược lại thật ra không nghe nàng nói qua đâu. Gặp Diệp Trạch Minh khí thế trên người đột nhiên thay đổi, tiểu Mộc Xương mới ý thức tới tự mình nói sai, nha.
Sơ Trung nói, khi đó đều là tiểu quỷ đầu cái gì không hiểu, cao trung lại dị địa tách ra cũng không có ở cùng một chỗ, đại học trước đó liền chia tay.
Không có, dù sao các nàng xinh đẹp như vậy, có người truy cũng không kỳ quá nha.
Diệp Trạch Minh cười trả lời, tiếp lấy đứng lên, túi người hành lễ nói, thật có lỗi, ta đi một chút toilet.
Nói thật, Diệp Trạch Minh nội tâm có chút nho nhỏ bất mãn, hắn đương nhiên biết Tiểu Mộc Tuyết lần đầu là cho hắn, nhưng hắn cũng nhớ kỹ Tiểu Mộc Tuyết công bố hắn là nàng mối tình đầu, việc này bên trên đối với hắn lại có chỗ giấu giếm. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh một trận tâm phiền ý loạn, đi vào toilet sau rửa mặt, ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn từ trước mặt trong gương thấy được nét mặt của mình, u ám đến tựa như đêm hôm đó từ xã hội không tưởng hộp đêm ra lúc, cảm giác kia tựa hồ trong mắt lóe lên một tia máu tanh hồng mang cũng sẽ không có bất kỳ chỗ quái gì. Cũng không thể ở chỗ này đại khai sát giới a.
Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, từ một bên giấy rút bên trong rút ra mấy trường giấy lau xoa xoa mặt và tay, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngoài cửa, Tiểu Mộc Tuyết sớm đã chờ tại kia.
"Tiểu Diệp, ta..."
Tiểu Mộc Tuyết đi theo Diệp Trạch Minh sau lưng, hốt hoảng dự định giải thích.
"Thế nào?
Làm gì khẩn trương như vậy?"
Diệp Trạch Minh ôn nhu cười nói, vuốt vuốt Tiểu Mộc Tuyết đầu, lúc này hắn ánh mắt dừng lại tại mặt mũi tràn đầy phẫn hận, nhanh chân hướng hắn đi tới Trương Hiểu Đồng cùng Mộ Dung Kiện thân bên trên. Hai người này một bên giận đùng đùng hướng hắn đi tới, một bên phẫn nộ quát, "Ngươi hôn đản này, thế mà đem kia đoạn trò chuyện giao cho tiện nhân kia. Rõ ràng nói sẽ không nói ra đi, kết quả quay người liền nói cho ta biết lão ba, ngươi cái này dối trá tiểu nhân."
Nói, hai người này vọt tới lá trạch bên ngoài trước, đưa tay liền hướng hắn đánh tới.
Diệp Trạch Minh khẽ miệng liệt ra một tia bất đắc dĩ ý cười, cùng hắn động thủ không phải tự tìm đường chết sao?
Diệp Trạch Minh nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người tránh ra Mộ Dung Kiện nằm đấm, tiếp lấy bả vai hướng về phía trước đâm vào Mộ Dung Kiện ngực, đối phương lập tức như bị voi đụng phải, hướng về sau bay ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất.
Lập tức,
Diệp Trạch Minh lần nữa nghiêng người, tránh ra Trương Hiểu Đồng công kích, sau đó khắp nhất chân bấp tại đối phương dưới chân, Trương Hiểu Đồng một cái lảo đảo, ngã chó gặp bùn. Những người khác đội vàng đuổi đi lên kéo lại hai người này khuyên lên nữa,
"Ai,
chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a.
Các ngươi có hay không nghĩ tới, sự tình sở dĩ sẽ tiết lộ ra ngoài là bởi vì các ngươi làm việc này?"
Diệp Trạch Minh sửa sang lại một chút cà vạt của mình, mang theo niệm mai cười nói,
"Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm nha."
"Hỗn đản,
ngươi có biết hay không, ngươi làm hại ta bị cha ta trục xuất gia môn. Ta Thụy Sĩ Trương Mục ngân hàng cùng tất cả thẻ tín dụng đều bị đông cứng, cổ phần cũng bị thu về. Hiện tại ta không còn có cái gì nữa."
Mộ Dung Kiện cuồng loạn quát,
"Ngươi cái này tiểu nhân, ngươi là dùng biện pháp gì lấy tới kia đoạn điện thoại ghi âm? Ngươi có phải hay không trong bóng tối giám thị ta?"
Trương Hiểu Đông cũng ở bên cả giận nói, "Hiện tại Thomas,
Kevin cùng ta vợ trước đều muốn khởi tố ta, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt."
Bên cạnh lôi kéo hai người bọn họ đám người nghe vậy lập tức mở người, "Ta dựa vào.
Đây ý là hai người các ngươi đã xong đời.
Một cái không có cha phú nhị đại cùng một cái sẽ bị nổi danh thế giới tác gia khởi tố thẳng xui xẻo. Cái kia còn có gì phải sợ?"
Lúc ấy, đám người liền tường đổ mọi người đẩy, hô nhau mà lên đem hai người hung hăng đặt tại trên mặt đất.
Tiểu Sa Phong cùng Tiểu Núi Sa cũng lập tức đánh chó mù đường, đội vàng hướng hiện trường bảo an quát, "Mau tới người,
đem hai cái này cố tình gây sự người cho ta đuổi đi ra.
Không nên quấy rầy khách nhân khác dùng cơm."
Đem hai người đuổi đi ra về sau, Tiểu Mộc Xương cùng Tiểu Mộc Phong chạy đến hướng Diệp Trạch Minh đạo xin lỗi, "Thật sự là thật xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ tới bọn hắn lại đột nhiên dạng này mất lý trí, ngươi không có bị thương chớ?"
"Không có, ta có hơi học qua một chút thuật phòng thân."
Diệp Trạch Minh khiêm tốn quá mức cười nói,
"Vậy là tốt rồi,
tiếp tục dùng cơm đi."
Tiểu Mộc Phong lập tức hô, hiện trường rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.
Diệp Trạch Minh thì là cùng đại tiểu cùng một chỗ ngồi ở tư đồng, hạ theo cùng Lý Phỉ ba người bên người Hàn Nguyên.
"Tiểu Diệp, ngươi vừa rồi thật sự là quá không cho hai người kia mặt mũi, bất quá ta thích."
Lưu Tư Đồng nâng cầm lên cười xấu xa nói,
"Đúng rồi,
đối phó dạng này tiện nam người chính là muốn dùng loại này tiện phương pháp đối phó bọn hắn."
Hạ Theo cũng ra vẻ hung ác nói, tiếp lấy ngẩn người giải thích nói, "Nhà,
Lá Đồng học, ta không phải nói ngươi rất tiện nha, chỉ nói là cái ý tưởng này."
Lý Phỉ thì là ở bên nhiều hứng thú nói,
"Ai, Tiểu Diệp, ngươi đối thủ kia vòng tay làm sao tới đây này?
Mấy ngàn vạn a.
Nếu như ta nói là ta cho một cái rất có tiền cửa hàng châu đáo làm một bữa cơm, hắn đặc biệt cao hứng, sau đó liền đem những này kim cương tặng cho ta, các ngươi tin sao?"
Diệp Trạch Minh nhíu mày cười nói,
một bên Tiểu Mộc Tuyết thấy thế muốn nói lại thôi,
Tiểu Mộc mưa vô vô bờ vai của nàng, gật đầu cười. Mà đổi thành một bên, Tiểu Mộc Xương cùng Tiểu Mộc Phong thì là cùng bọn hắn lao ba đơn độc hàn huyên. Như vậy, các ngươi đối với hắn hiểu rõ đâu? Tiểu núi xa trên mặt bất động thanh sắc cười hỏi, tựa như tại làm nhảm việc nhà. Tiểu Mộc Phong cũng là cười mỉm ăn thức ăn trên bàn, tựa như đang tán thưởng mỹ thực cười nói, nhân mạch cùng tin tức bên trên không hề nghi ngờ xác thực rất có địa vị, nếu không hai người kia cũng sẽ không như thế nhanh liền bị thiên kiệt nha. Hẳn là ở nước ngoài cũng không ít rất có lai lịch bằng hữu, cho nên có thể tùy thời làm đến những tin tức này. Tiểu Mộc Xương cũng là ở bên trả lời, mà lại hắn nói làm đến tin tức phương thức không nhất định hợp pháp, chỉ sợ ở nước ngoài cũng có chút ghê gớm hắc đạo trèo trống, hắn tại Nam Hoa thị chính là đen trắng ăn sạch, cái này cũng không kỳ quái. Ừm. Tiểu Sa Phong trầm ngâm nói, mà lại từ hắn có thủ tất báo tính cách cùng loại này hiệu suất làm việc, từ gặp mặt đến cả đồ hai cái này đại nhân vật bất quá bỏ ra một giờ xem ra, thật sự là đem kiếm hai lưỡi a, nếu như không có cách nào cùng hắn chuẩn bị cho tốt quan hệ, như vậy vẫn là không nên cùng hắn dính líu quan hệ tương đối tốt ta. Đại ca, ta biết, Mộc Phong, Mộc Xương, các ngươi thấy thế nào đâu? Tiểu núi xa biểu lộ thoáng ngưng trọng một chút. Cha, nhị thúc, kỳ thật cũng thật đơn giản. Tiểu Mộc Phong nụ cười trên mặt vẫn như cũ, tới đây, đơn giản cũng chính là trầm mê ở Mộc Tuyết cùng Mộc Vũ muội tử hai người sắc đẹp, chúng ta giúp hắn lấy tới cái này hai nha đầu, tất cả đều dễ nói chuyện. Ừm. Vậy liền giao cho các ngươi hai cái đi làm. Tiểu núi xa hài lòng nhẹ gật đầu. Chương 436, thế giới tổng quyết tái trận này đến hội kết thúc về sau, đại kiều muốn lưu lại cùng các nàng đường huynh đường tỷ giải quyết tốt hậu quả. Bởi vậy Diệp Trạch Minh lái xe đem Lý Phỉ, Hạ Theo, Lưu Tư Đồng ba người đưa về trường học về sau, mình cũng trở về đến trong biệt thự. Chỉ cảm thấy lần này tổng cộng không đến 4 giờ thương nghiệp đối thoại so cùng Hoa Mai ca sau đại chiến còn mệt mỏi hơn, rõ ràng chỉ là nói chuyện phiếm cùng ăn cái gì mà thôi. Quả nhiên, trên thế giới này mệt nhất chính là ngụy trang a. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, đem xe tại dừng xe phòng ngừng tốt, hướng biệt thự đi tới, thật không hiểu, đám này người làm ăn sống được không mệt mỏi sao? Mở cửa về sau, đầu tiên nhào lên chính là đoàn kia kim hoàng sắc tiểu ma cầu. Cầu cầu hưng phấn vây quanh Diệp Trạch Minh chuyển hai vòng sau tựa hồ cảm thấy không hết hận, nhảy dựng lên dùng chân trước hung hăng tại Diệp Trạch Minh trên đùi đạp một cái. Nhưng mà tiểu gia hỏa mặc dù hình thể bất quá chừng 1 mét, lực lượng thật đúng là không phải là dùng để chừng cho đẹp, Diệp Trạch Minh bị đâm đến một cái lảo đảo, lui về sau một bước mới đứng vững, nhịn không được thở dài, "Ờ, nếu như không phải ta thể chất cường tráng, lần này thật có quá sức, á đổi lại ngươi bốn cái mẹ liền trực tiếp cho ngươi đánh ngã." Luốt luốt tiểu gia hỏa đầu, cái này mau cầu mới an tâm chạy đến ghế sofa bên cạnh nằm xuống. "Trở về rồi." Lý Thi Vận ngồi ở trên ghế salon xem TV, đánh một cái ngáp hỏi. "Đúng vậy a, mới 9 điểm ngươi liền vây lại." Diệp Trạch Minh cười nói, túi người tại Lý Thi Vận trên mặt hung hăng hôn một cái. "Anh, điểm nhẹ nha, ma quỷ." Lý Thi Vận phàn nàn nói, buồn ngủ nói, "Còn không phải bởi vì trước ngươi để người ta chơi đùa quá độc ác, mấy ngày nay cũng còn không có thông thả lại sức." Hai người đều. Diệp Trạch Minh cười khẽ vuốt một chút Lý Thi Vận tóc dài, cười hỏi, "Tính gì đâu? Trong phòng chỉnh lý tư liệu gì tới? Nói để ngươi sau khi trở về nhanh đi tìm nàng." Lý Thi Vận nhếch miệng nói, "Các ngươi nên không phải dự định con ta chơi cái gì trò mới a?" "Ta nhưng trước đó nói xong, ta cũng muốn tham gia nha. Đừng có đoán mò. Mệt mỏi liền sớm một chút đi ngủ nha." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, tiếp lấy đi lên lầu tìm Đường Tĩnh Di. Đẩy cửa phòng ra, Đường Tĩnh Di mang theo kính mắt ngồi tại trước bàn sách bận rộn, trên bàn bày biện một đống lớn tư liệu và văn kiện, nàng có chút luống cuống tay chân liếc nhìn trước mặt văn kiện, lộ ra tâm thần có chút không tập trung, thậm chí đều không có phát hiện Diệp Trạch Minh vào cửa. Diệp Trạch Minh lặng lẽ đi vào Đường Tĩnh Di sau lưng, ấn ở nàng nhỏ bé yếu ớt bả vai cười nói, "Nghỉ ngơi một chút chứ sao?" "A." Đường Tĩnh Di bị giật nảy mình, tiếp lấy đứng dậy ôm lấy Diệp Trạch Minh ngực, nửa nũng nịu nửa bị quất khóc kể lể, "Tiểu Diệp, làm sao bây giờ? Thế giới trận chung kết phe tổ chức không cho ta cùng ngươi đi." "Vì cái gì?" Diệp Trạch Minh không hiểu hỏi, là vẫn luôn là quy củ này vẫn là đột nhiên lật lọng. Nghe nói hàng năm trận chung kết đều là dạng này, bởi vì tiền đặt cược kim ngạch quá cao, phe tổ chức vì để tránh cho song phương tại tranh tài lúc âm thầm chơi lừa gạt, cho nên sẽ đơn độc phái chuyên cơ tới đón tuyển thủ đi tranh tài. Bất luận cái gì tùy tùng cũng không thể mang. Đường Tĩnh Di đem đầu chôn ở Diệp Trạch Minh ngực, nhịn không được kêu khóc nói, "Làm sao bây giờ, để ngươi một người đi ta không yên lòng á." Diệp Trạch Minh cũng thở dài một cái, nhẹ vô về Đường Tĩnh Di mềm mại tóc dài nói, "Đúng vậy à, lúc đầu dự định lần này mang ngươi đơn độc ra ngoài du lịch. Lần này xem ra cũng muốn ngâm nước nóng nữa nha." "Tiểu Diệp ngươi thật tốt." "Thế nhưng là ta không phải ý tứ này." Đường Tĩnh Di lắc đầu có chút cuồng loạn nói, "Địch nhân lần này rất nguy hiểm. Để ngươi một người đi đối mặt như thế quái vật, mà ta không thể bồi tiếp ngươi, không biết an toàn của ngươi, này lại để cho ta điên mất. Dứt khoát lần này chớ đi đi. Ta thật không thể để cho ngươi đi một mình." Diệp Trạch Minh có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, "Nha đồng đốc, ngươi phải biết hiện tại đứng tại trước mặt ngươi thế nhưng là trên đời năng lực chiến đấu ưu tú nhất cả công. Có 102, đừng coi ta là tiểu hài tử a. Thế nhưng là người ta vẫn là rất lo lắng." Đường Tĩnh Di có chút đắng buồn bực mà nói, "Vạn nhất lần này ngươi đã xảy ra chuyện gì, đừng nói ba cái kia nha đầu khẳng định sẽ giết ta, chính ta cũng tuyệt đối tha thứ không được mình." "A, bà bối." Diệp Trạch Minh đem Đường Tĩnh Di ôm vào trong lòng, cười nói, "Đối ta có chút lòng tin nha. Trận chung kết ở đâu đánh, lúc nào đánh?" "Tuần này 6. Đấu trường tại Mexico, trên đời lớn nhất dưới mặt đất đấu vật trong tràng." Đường Tĩnh Di giải thích nói, nàng xem ra vẫn là rất bất an, tại Diệp Trạch Minh xem ra, cái này thật sự là tự tìm phiền não. Bởi vậy Diệp Trạch Minh nâng lên Đường Tĩnh Di cầm thon thon, cười nói, "Tốt tốt, ta cũng không phải tiểu hải tử, đến lúc đó ngươi có thể nhìn tiếp xong à?" "Không biết." Loại này tranh tài bình thường đều là cấm thu hình lại. Đường Tĩnh Di nôn nóng trả lời. Vậy cũng không quan hệ, ta lấy đặc công thân phận ra ngoài đi công tác cũng không phải lần một lần hai, đừng lo lắng. Diệp Trạch Minh tại Đường Tĩnh Di lửa nóng trên môi hôn một cái, nâng cầm lên trầm ngâm nói, bất quá thứ bảy không phải liền là hậu thiên sao? Về thời gian thật đúng là có điểm đổi đâu. Ta có phải hay không trời tối ngày mai liền phải xuất phát? Đường Tĩnh Di nhẹ gật đầu, trưa mai liền sẽ có chuyển cơ tới đón ngươi, sau đó tại đấu trường an bài chỗ ở bên trên một đêm, dạng này có thể phòng ngừa tuyển thủ phục dụng thuốc kích thích loại hình dược vật, coi như phục dụng đến tranh tài lúc cũng đã mất hiệu lực. Hậu thiên đánh xong tranh tài, phe tổ chức sẽ lại đem ngươi trả lại, tổng cộng phải ở bên ngoài ngốc đại khái 2 ngày tả hữu. Trưa mai muốn đi sao? Tốt ta, vậy ta phải đi và thi vận nói một tiếng. Diệp Trạch Minh gật đầu nói. Nhưng Đường Tĩnh Di kéo lại Diệp Trạch Minh, chương trạc đàng hoàng nói, tiểu Diệp, nếu như ngươi muốn so thi đấu, buổi tối hôm nay thì không cho ăn bụng, ta muốn cho ngươi xoa bóp, xác nhận tranh tài lúc ngươi ở vào trạng thái tốt nhất. Ai? Hơi trộm tuyệt không được không? Diệp Trạch Minh cười khổ hỏi, trong giọng nói có một tia may mắn. Không được. Nếu mà muốn, tranh tài xong trở về muốn bao nhiêu lần đều cho ngươi, có được hay không? Ngoan nha. Đường Tĩnh Di ôn nhu quyến rũ, tiếp lấy biểu lộ trở nên nghiêm nghị lại, nếu không ta liền giúp ngươi thoái thác lần tranh tài này. Là. Biết. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù Diệp Trạch Minh nói cho Lý Thi Vận chính là lần này hắn có một cái muốn đi công tác nhiệm vụ, đại khái muốn đi ra ngoài 2 ngày tả hữu, nhưng trên thực tế Diệp Trạch Minh cảm thấy, hắn đi công tác độ nguy hiểm cùng dưới mặt đất quyền vương tranh bá thi đấu thế giới tổng cảm giác cái gì so ra hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc. Bất quá cân nhắc đến lần này địch nhân đặc thù, hắn cảm thấy vẫn là không nên nói cho các nàng biết tình hình thực tế tương đối tốt. Thật, chỉ là, mắt xa sao? Lý Thi Vận nghe nói Diệp Trạch Minh buổi tối hôm nay không thể ăn bụng, lại muốn tới Đường Tĩnh Di gian phòng xoa bóp lúc, có chút hoài nghi mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Ánh mắt tại Diệp Trạch Minh hòa Đường Tĩnh Di trên thân vừa đi vừa về. Đương nhiên, nếu như không tin ngươi có thể hiện trường quan sát. Đường Tĩnh Di ôm cánh tay một bộ đại tiểu thư tư thái nói, ta đây cũng là vì tiểu Diệp tốt, tiểu Diệp hiện tại đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ đều là rất nguy hiểm, ta hy vọng hắn lúc ở bên ngoài có thể bảo trì trạng thái tốt nhất, ngươi cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện a. Xách, đừng nói giống như mình thật vĩ đại, trước kia ngươi không phải cũng đồng dạng nên ăn thời điểm liền ăn. Lý Thi Vận hơi có chút tức giận nói, quan sát coi như xong, ta có chính ta xoa bóp phương thức. Đúng không, tiểu Diệp? Đây, là Diệp Trạch Minh hồi tưởng lại lần kia Lý Thi Vận xoa bóp, lập tức có chút lúng túng. Về sau, trong phòng Đường Tĩnh Di giúp Diệp Trạch Minh xoa bóp trên người cơ bắp, chỉ là không biết là vì trả thù hắn vẫn là làm sao. Lần này Đường Tĩnh Di thủ pháp đấm bóp cùng trước kia có chút khác biệt, so với trước kia thoải mái dễ chịu, lần này cho Diệp Trạch Minh cảm giác tựa như là khớp nối nhánh, suýt chút nữa thì đem hắn khớp nối cho tháo bỏ xuống. Kia, tiểu Diệp. Đường Tĩnh Di cũng mệt mỏi đến thở hổn hển, có chút oán trách lại có chút tức giận mà hỏi, Lý Thi Vận xoa bóp phương thức, đến cùng là thế nào một chuyện a? Ngươi biết, cũng chính là điểm này hát sự tình chứ sao? Diệp Trạch Minh cười khổ nói, ngươi xác định loại này xoa bóp phương thức có thể để cho ta thể năng đạt tới trạng thái đỉnh phong sao? Bởi vì ta cảm thấy ngươi là muốn để ta tàn phế đến không thể lên trận. Úc. Bởi vì loại này xoa bóp phương pháp thấy hiệu quả rất nhanh. Đường Tĩnh Di thở phì phò nói, tiếp lấy tự nhủ, ừ, chờ ngươi lần này trở về, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Tuyệt đối phải, đem ngươi ép cô. Đúng nhẹ a, cô nãi nãi. Diệp Trạch Minh tại Đường Tĩnh Di dưới thân kêu dên nói, bất quá, lần này xoa bóp hiệu quả lần hai ngày liền thể hiện ra. Diệp Trạch Minh sau khi rời giường chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, không giống loại kia ngủ đủ cảm giác về sau bề ngoài, toàn thân mỗi cái tế bào đều tinh thần phấn chấn, chờ đợi lấy hảo hảo phát tiết vừa thông suốt. Giữa trưa, Đường Thiếu Mạnh lái xe đem Diệp Trạch Minh đưa đến bí mật tiếp ứng điểm, một khung máy bay tư nhân sớm đã chờ tại kia. Cái này thật đúng là cao cấp đánh ngộ, đến cùng là thế giới tổng quyết tái a. Diệp Trạch Minh trong xe mang tốt mặt nạ, nhìn xem bộ kia nhìn ra giá cả mấy ngàn vạn máy bay tư nhân hơi có chút ngoài ý muốn cười nói, "Tiểu Diệp, ta chờ ngươi tin tức tốt." Đường Thiếu cười lớn lấy cùng Diệp Trạch Minh nắm tay đạo, lập tức hai người xuống xe. Diệp Trạch Minh tại kia hai người mặc màu xanh đậm tây trang người dẫn đầu hạ lên máy bay. Trên máy bay trừ bỏ hai người này bên ngoài, còn có một cái xinh đẹp thiên triệu tiếp viên hàng không đẩy xe đẩy đi tới, xin hỏi cần gì đồ uống hoặc là đồ ăn sao? Ta cái này có vừa cả, thịt kỳ cùng một chút bánh kẹo. Không cần, tạ ơn. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, loại này máy bay tư nhân nội bộ tương đối chật hẹp, chỉ có hai nhóm mặt đối mặt chỗ ngồi, bởi vậy cái này tiếp viên hàng không lập tức nắm tay xe đẩy cất kỹ, ngay tại Diệp Trạch Minh ngồi đối diện xuống tới. Ở chỗ này không muốn ăn đồ vật không quan hệ, nhưng là xuống phi cơ sau nhất định phải hảo hảo ăn một bữa. Kia tiếp viên hàng không cười nói, nụ cười trên mặt có một tia đồng tình, bởi vì, ngươi biết, rất có thể về sau liền rốt cuộc không có cơ hội ăn cái gì. Các ngươi nghề này tử vong suất cao kinh người, nhất là giống như ngươi dáng người không cao lớn lắm. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi, ngươi chưa hề không có người như ta còn sống trở về sao? Nói thực ra, đúng thế. Kia tiếp viên hàng không nhún vai cười nói, bởi vì sự thật chính là, nước ngoài những cái kia đại gia hỏa thường thường càng thêm hung mãnh, mặc kệ là tại sàn boxing bên trên, vẫn là trên giường đều như thế. Thật sao? Diệp Trạch Minh cũng không phản bác nàng. Chỉ là lệnh lùng nói, chờ ta ngồi lần này phi cơ chuyến trở về lúc, ngươi có lẽ sẽ hiểu không là cái gì đều là càng lớn càng tốt. Chương 437, làm dối người xuống phi cơ thời điểm đã là buổi tối, ở phi trường sớm đã có xe tại loại kia lợi. Trên máy bay hai người kêu bồi Diệp Trạch Minh cùng nhau lên xe, trên xe thì là có một nam tính thiên triều phiên dịch, dùng một ngụm sứt sẹo tiếng Trung nói ra, bùn hào, ngươi tốt, ta là lần này vết xe đổ, phụ trách, giúp ngươi tiến hành phiên dịch công tác Wilson, ngươi có cái gì không hiểu?
Được rồi, ta sẽ nói tiếng Tây Ban Nha.
Diệp Trạch Minh dùng tiếng Tây Ban Nha không nhịn được đánh gãy người này, hắn không quá ưa thích loại này nói ngoại ngữ nói đến so với mình tiếng mẹ đẻ còn tốt người trong nước, mà nói ra ngoại ngữ, Diệp Trạch Minh sẽ đến cũng không so người này ít.
Cái gì?
Ngươi nói cái gì?
Lần tranh tài này tiếng thông dụng là Anh ngữ nha.
Wilson dùng một ngụm trôi chảy vô cùng Anh ngữ hỏi, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ, ngươi sẽ tiếng Tây Ban Nha?
Biết một chút, bọn hắn hiện tại muốn dẫn ta đi đâu?
Diệp Trạch Minh lại dùng Anh ngữ hỏi, hắn mang theo tiêu chuẩn Anh khang Anh ngữ để Wilson nhíu mày.
Ờ, lấy một cái hắc quyền quyền thủ tới nói, ngươi ngoại ngữ nói thật đúng là tốt.
Wilson nói, giải thích nói, bọn hắn hiện tại dẫn ngươi đi tranh tài hội trường, nơi nào có tuyển thủ dùng phòng nghỉ, buổi tối hôm nay ngươi là ở chỗ này nghỉ ngơi. Phe tổ chức người sẽ phái người bảo hộ ngươi, ngươi biết, rất nhiều dân cờ bạc đều rất điên cuồng, vì thắng tiền ám sát tuyển thủ cũng là thường có.
Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, lập tức liền trầm mặt lại.
Xe tiếp tục đi tới, trải qua hơn 2 giờ lữ trình về sau, bọn hắn tại một gian diện tích lớn ước chừng 4 cái sân bóng lớn như vậy sân vận động trước cửa ngừng lại, cứ việc tranh tài là ngày mai mới bắt đầu, nhưng bây giờ cổng đã là người đông nghìn nghịt, chí ít có mấy bạn đến từ các nơi trên thế giới người xem chen chúc ở chỗ này. Chờ thấy tuyển thủ dự thi hình dáng. Nơi này vốn là chính quy đấu vật tranh tài sân bãi, dùng cho thế giới VWE tranh tài. Nhưng là vụng trộm cũng là dưới mặt đất hắc quyền sân thi đấu, đây là quy củ bất thành văn, cho nên cũng là có thụ người xem chú mục.
Wilson giải thích nói, ngươi phải cẩn thận người xem, bọn hắn tạo thành tuyển thủ tỷ lệ tử vong mới là cao nhất, rất nhiều đều là thua trận sau bị phẫn nộ fan hâm mộ giết đi.
Nghe đối thủ của ta cần cẩn thận một chút.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, Wilson đối với hắn tự tin cảm giác có chút ngoài ý muốn, cười trả lời, ta thích tự tin của ngươi.
Bất quá hy vọng ngươi không ngại ta áp đối phương thắng.
Không ngại.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, xe ngừng lại, hắn mở cửa xe đi xuống.
Trong lúc nhất thời, chờ tại cạnh cửa khán giả giống như đốt lên nước, trong nháy mắt sôi trào lên, điên cuồng dùng các quốc gia ngôn ngữ hô hoán hắn bạch quỷ danh tự, các nam nhân cơ tiền trong tay giống giận, mà các nữ nhân thì là hướng hắn biểu thị yêu thương, thậm chí trực tiếp lột lên áo của mình, dùng hết lấy nửa người trên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Trận thế này Diệp Trạch Minh cũng là không phải không được chứng kiến, trước kia bảo hộ Dương Thanh Thanh lúc từng đối mặt qua một lần, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến mình cũng sẽ có bực này đãi ngộ.
Ngoài ý muốn sao?
Kỳ thật ngươi ở nước ngoài nhân khí một mực rất cao.
Diệp Trạch Minh bên người một cái Âu phục bảo tiêu nhàn nhạt nói, người nước ngoài vẫn cho là thiên triều người mỗi người đều sẽ công phu, mà ngươi thắng qua to con nhiều vô số kể, cho nên bọn hắn cho rằng ngươi chính là công phu người phát ngôn. Lần tranh tài này ngươi tỷ lệ đặt cược cũng không thấp.
Thật đáng tiếc, dạng này ta liền không thể dựa vào áp mình thắng sau đó kiếm một số lớn nữa nha.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói.
Mấy chục cái Âu phục bảo tiêu tại hiện trường ổn định fan hâm mộ cảm xúc, phòng ngừa bọn hắn chen chúc đi lên.
Diệp Trạch Minh tại bọn hắn hộ tống hạ chậm rãi hướng đấu trường đại môn đi đến, nhưng lúc này một bóng người cưỡng ép từ trong đám người ép ra ngoài.
Tiếp lấy giống giận, giơ lên trong tay súng ngắn nhắm ngay Diệp Trạch Minh cả giận nói, đều là ngươi hỗn đản này hại ta thua táng ra bại sản.
Đi chết.
Lập tức, cái này tóc vàng trắng hắn nhắm ngay Diệp Trạch Minh bóp lấy quả súng, nhưng Diệp Trạch Minh tựa hồ thấy rõ đạn quy tích, tại đối phương nổ súng đồng thời liền nghiêng người chôn mở, sau đó như chớp giật vọt tới tráng hắn này trước mặt, bắt lấy hắn cầm súng tay phải gác ở trên bả vai mình, đồng thời quay người, tay trái khuỵu tay đánh vào tráng hắn này bộ mặt.
Noa.
Tóc vàng trắng hắn kêu thảm một tiếng che mặt, cầm súng tay phải cũng nối lòng mở. Lập tức Diệp Trạch Minh phảng phất cùng hắn nhảy giao tế vũ lôi kéo hắn lấy mình làm tâm điểm dạo qua một vòng, một cái hồi toàn cước đá vào hắn ngực.
Tóc vàng trắng hắn lần nữa một tiếng hét thảm, ngã sấp xuống tại đấu trường cửa chính, vùng vây hai lần phát hiện mình thế mà không đứng dậy nổi đến, chỉ có thể che ngực nằm trên mặt đất rên rỉ.
"Đà tạ ngươi mở đường."
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, giẫm tại cái này nhân thân bên trên đi vào.
Lần này, phía sau hắn khán giả reo hò càng thêm điên cuồng, sóng âm tựa như hải khiếu từng lớp vượt trên tới.
Thật sự là kinh người lực phản ứng.
"Mặt khác, thật có lỗi, mới vừa rồi là ta thất trách."
Diệp Trạch Minh đi theo phía sau cái kia Âu phục nam tử cúi người hành lễ, hơi có chút lúng túng nói xin lỗi nói.
Không sao, ta cũng không phải tay trói gà không chặt được nữ tử, ngươi cũng không phải hộ hoa sứ giả.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, đi theo hai cái này hắn bảo tiêu đi tới căn này sân vận động trong phòng nghỉ. Mặc dù chỉ là một gian phòng nhỏ, nhưng cũng coi như tương đối thoải mái dễ chịu, chỉ ít cái bàn, giường, TV, phòng tắm cùng toilet đầy đủ mọi thứ.
Chính là chỗ này, vào ngày mai tranh tài trước khi bắt đầu ngươi đều phải ở chỗ này, muốn ăn đồ vật ta có thể giúp ngươi điểm thức ăn ngoài, giải trí phương diện liền nhìn xem TV đi. Ta để cử nơi này trưởng thành phim nữa.
Không nên cùng liên lạc với bên ngoài, chúng ta ngay tại bên ngoài, đấu trường bên trong còn có mười mấy cái bảo tiêu, phương diện an toàn không cần lo lắng.
Kia hai cái Âu phục nam tử nói xong cũng đóng cửa lại.
Diệp Trạch Minh đương nhiên không có khả năng thật chạy tới nhìn trưởng thành phim nữa, có bốn cái xinh đẹp bạn gái hắn cũng không cần những này phim nữa để phát tiết dục vọng, đơn thuần lãng phí thể lực. Hắn chọn lựa mấy cái phim hoạt hình nhìn một chút, bảo đảm tâm tình nhẹ nhõm, sau đó thưởng thức một chút chính tông Mexico cuộn thịt gà, bánh bột ngô cùng hương cay bò bít tết, về sau một mực tại trong đầu mô phỏng lấy ngày kế tiếp chiến đấu. Đối phương hình thể mặc dù cực lớn đến dị thường, công kích tương đối nguy hiểm, nhưng đối Diệp Trạch Minh tới nói, hắn như cũ có 95 phần thắng. Không nói đến trải qua hơn nửa năm đó rèn luyện Diệp Trạch Minh thể chất rắn chắc không ít, liền xem như loại này hình thể địch nhân, lần lượt 4, 5 lần cũng là không có vấn đề. Chúng chi lá trạch mắt sáng trước đã là hoa mai ca, có tối cao cấp bậc thuật cách đấu cùng không hạn chế đạn thời gian, lại thêm hắn đối to con địch nhân phong phú kinh nghiệm, đối phương muốn đánh tới hắn nói nghe thì dễ.
Bởi vì chênh lệch nguyên nhân, Diệp Trạch Minh thẳng đến ngày kế tiếp giữa trưa mới ngủ,
8 giờ tối lúc đơn giản dùng qua bữa ăn, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, hắn liền ở ngoài cửa đổi hai tên Âu phục nam tử dẫn đầu hạ vào sân. 9 điểm, tranh tài chính thức bắt đầu. Diệp Trạch Minh tại tuyển thủ trong thông đạo đi về phía trước, có thể nghe được cuối thông đạo truyền đến trận trận ánh minh, hắn biết kia là khán giả điên cuồng tiếng kêu. Chúng ta liền đem ngươi đến nơi này, tiếp xuống ở bên ngoài sẽ có người tiếp ứng ngươi, dẫn ngươi đi trên sàn thi đấu. Đường cuối thông đạo xuất hiện một vòng sáng ngời về sau, đi theo Diệp Trạch Minh kia hai cái bảo tiêu liền dừng bước. Diệp Trạch Minh tiếp tục hướng phía trước, từ thông đạo đi ra ngoài, ánh sáng chói mắt tuyến truyền đến, khi hắn con mắt sau khi thích ứng, đỉnh đầu cự đại nhật quang đèn lóa mắt vô cùng, toàn bộ đấu trường chung quanh đã ngồi đầy lít nha lít nhít người, từ trận thế nhìn chỉ ít có 10 vài người. Những này khán giả nhao nhao hoan hô, chờ mong tranh tài bắt đầu sau kịch liệt chém giết. So sánh kia hoa lệ thính phòng, đấu trường lôi đài liền lộ ra hơi giản dị một chút. Chỉ là đơn giản nhất quyền kích lôi đài, nhưng phía trên những cái kia đã ngưng kết thành đốm đen vết máu lại hiện lộ rõ ràng phát sinh ở cái lôi đài này bên trên từng tràng chém giết. Theo thường lệ đỉnh đầu vẫn là treo một cái lồng sắt, tranh tài bắt đầu sau sẽ buông xuống, phòng ngừa nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một người mặc bikini nóng bỏng mỹ nữ sớm đã chờ ở bên ngoài đợi, hướng Diệp Trạch Minh phất phất tay, sau đó bắt lấy Diệp Trạch Minh cổ tay giơ cao hướng lên trời, dẫn đầu hắn hướng trên lôi đài đi đến. Trên khán đài lập tức truyền đến một trận oanh minh, cứ việc không có bất kỳ cái gì sướng ngôn viên, mọi người như cũ cao giọng hô hoán Bạch Quỷ danh tự, đem bọn hắn anh hùng đưa lên cuối cùng này chiến trường. Diệp Trạch Minh xoay người bò lên trên lôi đài, bỏ đi Âu phục áo khoác cùng cả bạn, bắt đầu làm lên đơn giản làm nóng người hoạt động. Sau đó hẳn là đến phiên địch nhân của hắn, Nham Thạch Lọ Kệ ra sân. Diệp Trạch Minh không biết thế nào, tựa hồ người được có cái gì không đúng khí tức, đối diện cái lối đi kia có vẻ hơi trầm tĩnh, cái kia chuẩn bị tiếp ứng Nham Thạch Lọ Kệ bikini mỹ nữ cũng là có vẻ hơi nghi hoặc, xem ra Nham Thạch Lọ Kệ rất hiển nhiên đến muộn. Hừ, đối thủ của ta thế mà bị dọa đến không dám ra trận sao? Cái này thật đúng là hiếm lạ đâu. Diệp Trạch Minh hơi có chút tự giễu cười nói, hiện trường phần lớn người đều cảm thấy bị dọa đến không dám ra trận hẳn là hắn. Đối diện bikini mỹ nữ tựa hồ có chút không hiểu, lúc này lẽ ra hẳn là có người ra nói cho nàng xảy ra tình huống gì, nhưng đối diện trong thông đạo lại là hoàn toàn yên tĩnh. Kia bikini mỹ nữ do dự có nên đi vào hay không nhìn xem, tiếp lấy một lần cuối cùng hướng trong thông đạo thò đầu một cái, biểu lộ vui mừng, tựa hồ rốt cục chờ đến người đến, vội vàng nên đón tiếp lấy. Nhưng mà, từ trong thông đạo ra cũng không phải là cái kia cao lớn đến khó lấy tin thân thể, mà là một cái cùng Diệp Trạch Minh không sai biệt lắm dáng người nam nhân, tóc đen, sói chạy đầu, đồng dạng mặc tây trang màu đen cùng áo sơ mi trắng, trên mặt mang theo mặt nạ màu trắng. Nha, gặp ủy, tại sao lại là gia hỏa này? Diệp Trạch Minh có chút khó có thể tin nhìn xem trước sát thủ 41, nhịn không được âm thầm dưới đáy lòng mắng lên, nhưng cùng lúc cũng lóe lên vẻ hưng phấn. Đối diện bikini mỹ nữ đối với sát thủ 41 ra sân có chút không hiểu, nhưng sát thủ 41 cũng không phản ứng nàng, tự mình đi lên lôi đài, nhìn xem Diệp Trạch Minh vén tay áo lên nói, chớ khẩn trương, lần này chỉ là đến cùng ngươi nói chuyện. Ta không cảm thấy ta có cái gì muốn cùng ngươi nói. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, bẻ bẻ cổ, mà lại, ta cảm thấy những cái kia người xem cũng không có ý định chỉ là xem chúng ta tâm sự. Cứ việc khán giả có chút không rõ vốn nên ra sân Nham Thạch Lọ Kệ đi đâu, nhưng đỉnh đầu lồng sắt vẫn là bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Diệp Trạch Minh bày xong tư thế, nhàn nhạt hỏi, như vậy, vốn nên ra sân to con đâu? Ta cùng hắn hiệp thương thất bại, đành phải động điểm thô. Sát thủ 41 nhàn nhạt nói, cũng bày xong tư thế. Chương 438, thật. Bách nhân chạm bên trên lúc này, hiện trường có vẻ hơi hỗn loạn, khán giả xì xào bàn tán một trận tiếp lấy một trận, nhưng phe tổ chức lại tạm thời không ai ra mặt giải thích. Cái này kỳ thật cũng không kỳ quái, lấy đối phương năng lực muốn lặng yên không tiếng động chui vào nơi này không có chút nào độ khó. Húng chi Nham Thạch Lọ Kệ lúc này khẳng định bị sát thủ 41 đánh bại. Vì ứng phó tình huống hiện tại, phe tổ chức chỉ sợ vẫn còn đang suy tư đối sách cùng chủ bị nhân thủ. Thật sự là đến chỗ nào đều đụng đến ngươi a. Ngươi là thế nào tìm tới ta? Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ hỏi. Cái này muốn cảm tạ ta cái kia nhỏ trợ thủ, nàng là fan của ngươi đâu. Sát thủ 41 nhàn nhạt nói, hai người mặc dù đều đã sớm biết đối phương là người trong nước, vì để tránh cho bại lộ khẩu âm nhưng vẫn là dùng anh ngữ trò chuyện. Thật sao? Kia nàng có áp ta thằng sao? Lá Trạch rõ ràng đến nhiều hứng thú cười nói. Hướng sát thủ 41 tới gần tới, một cái gai quyền thăm dò tính đánh về phía sát thủ 41 bộ mặt. Sát thủ 41 phất tay đem Diệp Trạch Minh một quyền này lấy ra, đạp lên tiểu toái bộ nói, được rồi, thời gian không nhiều, đám người kia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cái kia to con, cho nên ta cũng không cùng ngươi nói mò nói thẳng chuyện chính. Ta nghe nói lần trước sát thủ 47 đi ám sát ngươi, bị ngươi đánh trở về đúng không? Không sai, theo ta được biết sát thủ 47 tựa hồ là các ngươi mạnh nhất sát thủ A. Diệp Trạch Minh hỏi ngược lại. Rất nhanh liền không phải, gần đây bên trong ta liền định xử lý hắn. Sát thủ 41 nhàn nhạt nói, hắn đã chú ý tới ta, ta cũng không muốn ta phổ thông sinh hoạt bị hắn quấy rầy. Cho nên nơi này liền không thể không nói các ngươi tổ chức Xbeka, ta nghĩ có lẽ ngươi hẳn là quản tốt con kia âm hiểm chó, xem như giúp ta cũng là giúp chính ngươi một chuyện. Ồ, nói thế nào? Lá Trạch nói rõ. Ngửa ra sau né tránh sát thủ 41 đáng ngang, giơ lên cánh tay phải chống chọi một cước này. Sau đó chân thì là đặt xuống tại sát thủ 41 trên cổ chân. Sát thủ 41 linh xảo ở giữa không trung một cái duyên dáng bên cạnh lộn mèo rơi xuống đất, tiếp tục nói ra, ám sát kế hoạch của ngươi là Xbeka bày ra ra. Ta cũng không tin tưởng ngươi sẽ bỏ mặc tên kia phép lối. Như vậy, nếu như ngươi cùng ta kế hoạch là dự định giết chết kia hai tên gia hỏa, chắc hẳn ngươi cũng không hy vọng có người quấy rầy ngươi đi. Như thế sự thật, Diệp Trạch Minh hiện tại đối Ách Bích Ca đã có kế hoạch, nếu như sát thủ 47 giữa đường giết ra đến đối với hắn kế hoạch ảnh hưởng xác thực rất lớn. Mà sát thủ 47 cùng Ách Bích Ca hai người nên tính là một loại kết minh. Như vậy tại hắn chính thức hướng Ách Bích Ca khởi xướng khiêu chiến thời điểm, sát thủ 47 cũng có rất lớn có thể sẽ xuất hiện tại kia cùng một chỗ đối phó hắn. Lá Trạch sáng tối hô mình cân nhắc không chu toàn, nhưng đã sát thủ 41 tìm tới cửa, ngược lại là cho hắn một cái ý nghĩ. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra có cái không tệ ý tưởng, có thể đem sát thủ 47 cùng Ách Bích Ca một mẹ hốt gọn. Diệp Trạch Minh nhếch miệng cười nói, cùng sát thủ 47 du tẩu. Thử. Nói nghe một chút. Sát thủ 41 cùng Diệp Trạch Minh tâm không yên lòng lẫn nhau đánh nhau, thản nhiên nói. Lúc này, phe tổ chức rốt cục có đối sách, một đại khái là sướng ngôn viên người bắt đầu hướng khán giả giải thích, công bố đây là một trận chính quy tranh tài trước đó thi đấu biểu diễn, trợ giúp tuyển thủ làm nóng người. Không lâu sau đó, ta tiểu tổ sẽ hướng Ách Bích Ca tiểu tổ khởi xướng khiêu chiến, hắn chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua cái này diệt trừ ta cơ hội tốt, liên hệ với sát thủ 47 đến giúp đỡ. Diệp Trạch Minh cười nói, khi đó ngươi chỉ cần giải quyết sát thủ 47, những người khác ta tiểu tổ sẽ giải quyết, mà lại ngươi cũng không cần ra mặt, không cần lo lắng bị ta xử lý, thế nào? Hừ, thật sự là có đủ cuồng vọng. Sát thủ 41 nhàn nhạt cười, trả lời, như vậy thì dạng này, đến lúc đó để ngươi quản gia liên hệ ta cộng tác bốn mắt ngồi đi, bọn hắn sẽ tìm được liên hệ đối phương phương thức. Nói xong, sát thủ 41 quay đầu nhìn một chút đối diện trong thông đạo, Diệp Trạch Minh cũng mơ hồ nghe được đại lượng tiếng bước chân từ đó truyền đến, nhàn nhạt cười nói, nhìn bọn hắn cũng không dự định cứ như vậy đem ngươi cái này quấy rối thả đi đâu. Lẫn nhau, rất hiển nhiên đám người này cảm thấy hai người chúng ta có vấn đề đâu. Sát thủ 41 trả lời, tiếp lấy số lớn tay chân từ hai bên tuyển thủ thông đạo vào ra, nhìn trận thế này nói ít cũng có hơn trăm người. Vậy ta vẫn trước từ chiếc lồng này bên trong ra ngoài đi. Diệp Trạch Minh cười nói, một thanh này lên, chân trái đạp ở lồng sắt trên lan can, chân phải nâng lên một kích gió lốc vái tầm chân hung hăng đá vào lồng sắt bên trên, lồng sắt lập tức một trận chấn động kịch liệt, một tiếng kim loại chấn động tiếng len ken vang lên, chừng người hai ngón tay thô lan can sắt thế mà bị ngạnh sinh sinh bị đá bầm méo. Sát thủ 41 hừ nhưng cười một tiếng, học Diệp Trạch Minh tư thế nhảy dựng lên, đột nhiên nhấc chân đạp ở đã bị Diệp Trạch Minh bị đá cong lồng sắt bên trên. Hai người cái này hai lần đá kích trực tiếp để lồng sắt bên trên xuất hiện một cái đủ để cho người chui ra đi khe hở. Tiếp xuống liền tự mình nghĩ biện pháp đi, nơi này đều qua không được, cũng đừng đàm Ách Bích Ca. Sát thủ 41 nhìn một chút trước mặt ngăn lại đường đi kia trên trăm tên tay chân cười nói, thân hình chớp động, rất nhanh liền biến mất tại trong đám người. Đang có ý này, Diệp Trạch Minh cười lạnh trả lời, hướng trước mặt gần trăm người bày xong tư thế, nhanh như gió. A, được, ngươi thật cho rằng ngươi đánh thắng được hơn 100 người sao? Lá Trạch bên ngoài lúc trước câu phục nam tử đẩy kính râm, hơi có chút bất đắc dĩ hướng sau lưng đám người cười nói, chúng ta đi nhìn. Diệp Trạch Minh nét miệng cười nói, nghe thanh âm, sát thủ 41 bên kia đã đánh. Vừa dứt lời, Diệp Trạch Minh thân hình liền như gió hướng lời mới vừa nói kia âu phục nam tử vào tới, nhảy lên chân trái giẫm tại bộ ngực hắn, chân phải một cái gió lốc toái tâm chân đá tới. Người này lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau bay ra ngoài, một chút đụng ngã ba bốn người, còn thừa người thấy thế nhao nhao kêu gào bật lên, đem Diệp Trạch Minh đoàn đoàn bao vây. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười một tiếng, sau nhảy một bước nhỏ, lập tức nô lên vai phải hướng cách hắn xa nhất người kia đụng tới, trực tiếp đem người kia đụng bay về sau, tay phải khuỵu tay đánh vào từ phía bên phải hướng hắn đánh tới người kia bộ mặt. Cuối cùng song trưởng đồng loạt đánh vào từ bên trái vây quanh người kia ngực, một nháy mắt ba người lần nữa bị đánh bay, đâm vào người phía sau trên thân. Lần này một đại ba người trận thế lập tức bị đánh loạn, mà Lá Trạch chỗ sáng tại trong đám người lại có vẻ không sợ hãi chút nào, đối phương người tuy nhiều, nhưng có thể vây lại hắn cũng triển khai công kích đồng thời tối đa cũng liền tầm 10 người. Trải qua Diệp Trạch Minh như thế một phen đột kích, lúc này cách hắn gần nhất người cơ hồ toàn bộ đều té ngã trên đất. Diệp Trạch Minh đứng thẳng thân, tư thế hơi chậm, hướng bên cạnh hắn những người kia cười ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Cái này một đại ba người nhất thời bị Diệp Trạch Minh chọc giận, còn có thể động lập tức từ dưới đất bò dậy hướng Diệp Trạch Minh nào tới. Nhưng Diệp Trạch Minh trong nháy mắt một cái sau đệm bước né tránh, đồng thời khuỵu tay hướng về sau đánh ra, đánh vào sau lưng tên kia vừa bò dậy trên mặt người. Nô a a. Người kia đau che mặt lùi về phía sau, chặt đằng sau ý đổ vây quanh người. Diệp Trạch Minh rơi xuống đất trong nháy mắt nhảy lên một cái toàn phong tối, đem từ chính diện xông lên hai người đá bay, lập tức thấp người nối liền quét chân, đem phía bên phải vây quanh hai người quét ngã trên mặt đất, sau khi đứng dậy một đầu đụng vào bên trái người kia trong ngực, thuận thế vây quanh sau lưng của hắn. Một cái vật ngã đem hắn té xuống. Một cái Lý Ngư đã định đứng người lên về sau, Diệp Trạch Minh bên người kia một vòng người lần nữa bị toàn bộ đánh ngã, trong lúc nhất thời bên cạnh hắn lần nữa vắng vẻ xuống tới. Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, vượt qua bên người đám này không bỏ dậy nổi người, hướng phía sau địch nhân công quá khứ. Xâm lược như lửa. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, vượt qua sau lưng thương binh về sau, một tay khuỵu tay đánh vào trước mặt người kia bảo vệ bộ mặt trên hai tay. Cái này nhìn như giản dị tự nhiên khuỵu tay kích, lại đánh cho Lá Trạch bên ngoài trước người này người ngã ngựa đổ hướng về sau cắm quá khứ, đâm đến phía sau hắn hai người cũng cùng theo té ngã trên đất. Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng, thể xác tinh thần cũng dần dần tiến vào trạng thái, đem những cái kia phiền lòng sự tình, phiền não sự tình đều quên hết đi, không cần lại đi so đo người khác có phải hay không đối với hắn che giấu cái gì, không cần lại làm bộ đi lấy lòng những cái kia hắn căn bản không để vào mắt thương nhân, giờ khác này hắn chỉ cần toàn tâm toàn ý làm chân thực mình, chí ít hắn cho rằng là chân thực chính mình. Thư sướng. Diệp Trạch Minh khỏe miệng nổi lên một tia không cách nào ức chế ý cười, hướng lân cận địch nhân công tới. Xâm lược như lửa thế giản dị tự nhiên nhưng uy lực kinh người, mỗi lần công kích đều có thể đánh ngã 4-5 người. Nhưng mà loại này đấu pháp tương đối ngang ngược, Diệp Trạch Minh cũng không nhớ rõ mình chịu nhiều địch nhân ít quyền cước, nhưng những công kích này đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không tính nặng, mà lại kia đau đớn chỉ là để hắn càng thêm tận hứng. Đến đánh cái thống quái đi. Diệp Trạch Minh cười nói, hai tay gác ở mình trái phải hai bên người trên cổ, kéo theo lấy bọn hắn xông về trước tới, đụng phải người phía sau. Trên đài người xem lập tức một mảnh xôn xao, lấy Diệp Trạch Minh kia 1m8 ra mặt vóc dáng, thế mà cưỡng ép mang theo 7-8 người xông ra tốt một khoảng cách, cũng đem cái này một đám người lớn đều té ngã trên đất. Ha. Diệp Trạch Minh hít sâu một hơi, khí thế đột nhiên trầm xuống, giơ lên hai tay bày ra bất động như núi thế. Bị Diệp Trạch Minh đánh ngã người nhao nhao lui về phía sau, để hậu phương còn có thể chiến đấu đồng bạn ra sân. Diệp Trạch Minh đưa tay trái ra bắt lấy vọt tới trước mặt tay của người kia cổ tay, một cái tay khác đẩy tại trên cổ hắn, đồng thời dưới chân làm vấp, một tay lấy hắn đánh ngã trên mặt đất, bổ sung một quyền đánh ngất xỉu. Sau khi đứng dậy tay trái chống chọi bên trái người kia nằm đấm, quay người dùng phía sau lưng đè vào lồng ngực của hắn một cái ném qua vai đem hắn ngã sấp xuống, càng nhiều người bật lên. Nhìn xem đối diện hướng mình nhảy lên nhấc chân đạp tới người kia, Diệp Trạch Minh cười cười, tay trái gác ở hắn đầu gối hậu phương, tay phải nắm chặt đối phương cổ áo, hai tay múa, một tay lấy hắn ném ra ngoài, người này ở giữa không trung chuyển hai vòng, trung điệp té ngã trên đất. Trong lúc nhất thời trên trận bốn phía đều là bị Diệp Trạch Minh ném bay loạn thân thể, tràng cảnh kia vô cùng náo nhiệt. Hiện trường khán giả dần ngừng lại phàn nàn, bắt đầu hưởng thụ này trước mắt chiến đấu, nhao nhao hoan hô lên. Mà đối Diệp Trạch Minh tới nói, cứ việc trước mặt địch nhân một đợt lại một đợt xông lên, nhưng hắn nhưng căn bản không so đo mình đánh bại nhiều ít địch nhân, lại hoặc là mình bị đánh trúng vào nhiều ít dưới, mà là một lòng trầm mê tại chiến đấu này mang tới khoái cảm bên trong, dùng sức tất cả vốn liếng đem trước mặt địch nhân từng cái đánh bại, trong mắt không có vật gì khác nữa. Chương 439, thật. Bách nhân chẳng hạ Diệp Trạch Minh đã nhớ không rõ mình đánh bại bao nhiêu người, cũng nhớ không rõ mình bị người đánh tới nhiều ít quyền, lúc này hắn đã quên đi đau đớn, cũng quên đi chuyện khác, toàn tâm toàn ý chuyên chú vào trước mắt chiến đấu bên trên. Một bên khác, sát thủ 41 chiến đấu cũng rất kịch liệt, song phương đều không lo được chú ý đối phương tình huống bên kia. Đối Diệp Trạch Minh tới nói, đêm hôm đó cùng Hoa Mai Ca chiến đấu cảm giác lại trở về, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, để hắn Phong Lâm Hỏa Sơn đã hòa làm một thể, mỗi một chiều, mỗi một lần công kích đều dung hợp cái này sau thế. Diệp Trạch Minh sử dụng bất động như núi thế, đem bọn tới trước mặt hắn một người từ đỉnh đầu ném qua té ngã trên đất, lập tức sử dụng xâm lược như lửa thế đuổi theo một tay khuỵu tay đem hắn kích choáng, đứng dậy. Những người còn lại bị hắn cái này một hệ liệt công kích dọa đến nguyên địa do dự, không dám lên trước. Mà trải qua Diệp Trạch Minh phen này kịch liệt giao chiến, hiện trường người đã bị xử lý 4-50 cái, lập tức toàn trường đều là ngã trên mặt đất người. Sát thủ 41 bên kia tựa hồ cũng đã giải quyết đại bộ phận, lúc này không biết đi nơi nào, Diệp Trạch Minh mơ hồ nhìn thấy mấy người hướng về một cái lối đi khác đuổi tới. Hiện tại như cũ còn đứng lấy, ngoại trừ Diệp Trạch Minh bên ngoài liền chỉ còn lại thưa thớt 4-5 người. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có bị Diệp Trạch Minh đánh bại trên mặt đất những cái kia tay chân rên rỉ. Khán giả cảm thán tại cái này tinh xảo cùng hoa lệ tài nghệ đánh lộn, đã quên đi phàn nàn hoặc là tán thưởng, trong đầu những cái kia tựa như nước chảy mây trôi chiến đấu còn không ngừng tại trong đầu của bọn họ hồi tưởng. Mà trải qua phen này kịch liệt chiến đấu, Diệp Trạch Minh cũng đã thở hổn hển, mồ hôi đầm địa, nhưng còn lại kia 4-5 người cũng không có vây quanh, mà là lui xuống. Hừ. Diệp Trạch Minh lau vệt mồ hôi, nhìn xem kia 4-5 người có chút hiếu kỳ, những người này từ biểu lộ nhìn không giống như là bởi vì e ngại mà lùi bước, càng giống là nhận được mệnh lệnh lui ra. Đó lấy, Diệp Trạch Minh liền biết nguyên nhân, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong thông đạo đi ra. Nham thạch lò kẻ giữ lại một đầu rối bời màu nâu tóc dài, nồng đậm râu cá chê cơ hồ che khuất miệng, mày rậm thai to mắt nhỏ, hình dạng hung ác. Hiển nhiên lúc trước hắn đã cùng sát thủ 41 từng có đánh một trận. Trên mặt có chút máu ứ đọng, khóe miệng cũng có một vệt máu, lộ ra chật vật không chịu nổi, nhưng lúc này tựa hồ đã khôi phục lại. Rất xin lỗi, phá lệ người xem bằng hữu, bởi vì một điểm nhỏ ngoài ý muốn, hôm nay thi đấu biểu diễn hơi hơi dài một chút, nhưng là không quan hệ, tiếp xuống chính là bữa ăn chính, mời các vị thưởng thức tồn tại từ ở thiên triều hung manh ác ma bạch quỷ, cùng đến từ nước Mỹ Miami cự nhân hủy diệt giả, nham thạch lò kẻ mang tới cuối cùng quyết chiến. Một thanh âm từ mịt rộ phồn bên trong vang lên. Thử, sinh hoạt chính là như vậy. Họa vô đơn chí phúc không xong đến đâu. Diệp Trạch Minh vuốt vuốt trên thân trước đó bị đánh đến địa phương cười nói, đương nhiên hắn chưa hề nơi này lúc liền biết trên đời này căn bản không có cái gì tuyệt đối công bằng sự tình. Hắn thể lực đã có chút thấy đáy, mà kia cỗ chiến y điên cuồng cũng dần dần tối lui, trước đó bị đánh đến địa phương bắt đầu đau. Nhưng trái lại nham thạch lò kẻ, đối phương mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng thể lực hay là vô cùng dư giả, lấy Diệp Trạch Minh tình huống hiện tại đánh bại đối phương gần như không có khả năng. Thậm chí có thể hay không may mắn còn sống sót đều là vấn đề. Thử, dạng này mới rất sảng khoái. Diệp Trạch Minh bày xong tư thế, một lần nữa nhóm lửa đầu trí, mở ra đập nồi dìm thuyền. Tựa hồ huyết dịch xuống não, một trận tiếng oanh minh từ Diệp Trạch Minh trong thai vang lên, con mắt cũng bắt đầu bốc lên kim tinh, nhưng khi hết thể một lần nữa rõ ràng về sau, Diệp Trạch Minh đau đớn trên người đã đánh tan, thể lực cũng lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dưới trạng thái toàn thịnh sát thủ 41 có thể tùy tiện đánh bại nham thạch lò kẻ, như vậy dưới trạng thái toàn thịnh hắn cũng có thể. Nghĩ như vậy, Diệp Trạch Minh hướng nham thạch lò kẻ đủ ngón tay, cười nói, tới đi, to con, cho trận chiến đấu này vẽ lên một thông khoái, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly dấu chấm tròn. Hừ, ta muốn bóp nát ngươi. Nham thạch lò kẻ hừ lạnh nói, không người xuống làm ra trồn hồn tức xuất phát chạy tư thế, tiếp theo từ 20 mét có hơn bỗng nhiên hướng Diệp Trạch Minh bật lên, tựa như một cú cuồng bạo xe tăng như vậy. Diệp Trạch Minh tựa hồ cũng không chuẩn bị nhượng bộ, giang hai cánh tay cong xuống thân thể, chờ đợi nham thạch lò kẻ bọn tới trước mặt. Cử chỉ này lập tức để khán giả lau vệt mồ hôi, phải biết đối phương hình thể cùng thể trọng Trường Diệp Trạch Minh gấp 2. Lần này cái này tên nhỏ con như cũ có thể sáng tạo kỳ tích, đem cái này so với hắn cường tráng được nhiều cự hán ngăn lại sao? Nhưng mà Diệp Trạch Minh cũng không có mạnh mẽ liều mạng, tại nham thạch lò kẹ vọt tới trước mặt một nháy mắt nghiêng người tránh ra, như thiểm điện vây quanh nham thạch lò kẹ sau lưng, ôm chặt lấy lò kẹ đùi phải. Lò kẹ mất đi cân bằng, hướng về phía trước lảo đảo một bước sau mới ngã xuống đất. Diệp Trạch Minh chống tại lò kẹ trên lưng một cái trước nhào lộn, rơi vào lò kẹ trước mặt, nắm chặt lò kẹ tóc, thế mà đem cự hán này nửa người trên từ dưới đất xách lên. Sau đó giơ lên hữu quyền đánh qua. Đông. Tựa như đánh cọc gỗ trầm đục truyền đến, lò kẹ đầu bị đánh đến rung mạnh, nhưng đối phương thân thể cường tráng vô cùng, một quyền này mặc dù nặng nề, cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn tổn thương. Lò kẹ lấy lại tinh thần, duỗi ra bàn tay khổng lồ bắt lấy Diệp Trạch Minh cổ, một thanh đứng người lên, thuận thế đem Diệp Trạch Minh xách lên, nhìn tư thế tựa hồ dự định đem hắn ném trên mặt đất. Diệp Trạch Minh lập tức đưa tay bắt lấy lò kẹ ngón tay cái hướng về sau tách ra đi, đau đến lò kẹ kêu thảm một tiếng buông lòng tay ra. Rơi xuống đất trong nháy mắt Diệp Trạch Minh lập tức hướng về sau nghiêng người, đùi phải căng thẳng, sau đó hướng về phía trước nhảy ra một bước nhỏ, một cái cá sấu cắn hung hăng đá vào lò kẹ đầu gối hậu phương. Nhưng mà liền xem như Diệp Trạch Minh tại đập nồi dìm thuyền trạng thái dưới, lợi dụng xâm lược như lửa thế đem cái này thái quyền cường lực chiêu thức chào hỏi tại nham thạch lò kẹ trên thân, đối phương cũng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một gối xuống trên mặt đất mà thôi. Mà lại, liền xem như một chân quỳ xuống, đối phương cái đầu thế mà còn là cùng hắn cao. Cảm thán thân thể đối phương cường hãn đồng thời, Diệp Trạch Minh lại là một tay khuỵu tay đánh vào lò kẹ ngực, ép đối phương cúi người, cái cầm đứng tại Diệp Trạch Minh ngực độ cao, cái góc độ này không có cách nào sử dụng tất kích, bởi vậy Diệp Trạch Minh dọn xong tư thế hữu quyền kéo căng, một cái đấm móc hung hăng đánh vào lò kẹ trên cằm. Lại là một tiếng vang trầm truyền đến, lò kẹ kêu đau một tiếng, thân thể to lớn thế mà bị đánh đến đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ một chân quỳ xuống trạng thái đứng người lên, hướng về sau lảo đảo hai bước sau ngã cái ngã chồng vó. Toàn trường người xem một trận xôn xao, mọi người nhao nhao hô hoán Bạch Quỷ danh tự, coi như không có giải thích, bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng nhiệt liệt. Diệp Trạch Minh đi đến lò kẹ trước mặt, cưới tại lò kẹ trên thân, giơ tay phải lên dự định đánh xuống, mà lò kẹ vội vàng dễ dỗi lấy đưa tay bắt lấy Diệp Trạch Minh cổ, nhưng mà Diệp Trạch Minh lập tức linh xảo ngã về phía sau, hai chân quấn lên lò kẹ cổ, một cái xoay người liền dùng thập tự cố đem lò kẹ cho khóa lại. Nhưng mà lò kẹ quá mức cường tráng, Diệp Trạch Minh coi như ở vào đập nồi dìm thuyền trạng thái cũng không có cách nào lập tức vặn gãy đối phương cánh tay, lò kẹ gầm thét, thế mà cưỡng ép mang theo Diệp Trạch Minh từ dưới đất đứng lên. Ồ, lợi hại. Diệp Trạch Minh cười nói, thân thể tựa như một con gấu túi ôm ở lò kẹ cơ hồ có hắn eo lớn như vậy trên cánh tay, chợt nhìn lại có chút buồn cười. Nhưng lập tức Diệp Trạch Minh bung lỏng ra kẹp lấy lò kẹ cánh tay hai chân, phản phất nhảy dây giống như linh xảo tại lò kẹ trên cánh tay khẽ quấn, hai chân điểm chặt lò kẹ cổ một cái mâm tráng bánh quay người. Lò kẹ thân thể khổng lồ lần nữa ầm vang ngã xuống đất, mà Diệp Trạch Minh thì là thuận thế đứng vững, trên khán đài lại là một mảnh xôn xao. Chỉ là lần này, lò kẹ rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy, lục đầu vào Diệp Trạch Minh trên thân. Diệp Trạch Minh mới vừa vặn đứng vững, bất ngờ không để phòng bị đâm đến hướng về sau bay ra ngoài, rơi trên mặt đất lảo đảo lui về sau mấy mét. Mà thừa dịp Diệp Trạch Minh lui lại lúc này, lò kẹ chỉnh đốn tốt thân hình, giống giận huy quyền đánh tới. Diệp Trạch Minh cắn răng, cưỡng ép ổn định thân hình, trên người cơ bắp căng thẳng, lực lượng toàn thân đều tập trung ở cùng một chỗ, hướng về phía trước bước ra một bước dài, chân phải cong lên, đầu gối hung hăng hướng lò kẹ đỉnh quá khứ, đồng thời hai tay cách tại lò kẹ cánh tay bên trong, cải biến lò kẹ công kích lộ tuyến đồng thời, Diệp Trạch Minh đầu gối cũng hung hăng đè vào lò kẹ ngực. Lò kẹ thân thể toàn bộ rung mạnh, tiếp lấy thân thể lớn như vậy ngã vật tại Diệp Trạch Minh trên thân, lung lay sắp đổ, tựa hồ muốn ép tới Diệp Trạch Minh cũng đi theo ngã xuống. Nhưng cuối cùng lò kẹ thân thể cuối cùng vẫn là ổn định, Diệp Trạch Minh kêu lên một tiếng đau đớn, đem đã mất đi ý thức lò kẹ ném tới một bên, bắt đầu thở hổn hển. Toàn bộ đấu trường lúc này lần nữa yên lặng lại. Nhìn một chút bên người nằm đầy thương binh cùng lò kẹ cái kia khổng lồ thân thể, Diệp Trạch Minh hít thở sâu một lần, lúc này, tất cả chuyện khác hắn đều đã quên đi, quên những công việc kia hoặc là trong sinh hoạt ngươi lừa ta gạt, chỉ còn lại có lần chiến đấu này mang tới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái cảm. Cứ như vậy, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Lập tức, thắng bại đã phân, khán giả mới cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ điên cuồng giống lớn. Thắng tiền khán giả hoan hô, thua tiền người xem tức giận mắng, hiện trường sôi trào khắp trốn. Cũng may, Diệp Trạch Minh thắng lợi hiển nhiên để phe tổ chức tại tối hậu quan đầu kiếm lời một số tiền lớn, đánh bại hiện trường kia hơn 100 tên tay chân sau lại đối bên trên nham thạch lò kẹ, không ít người xem tại tối hậu quan đầu đổi đem tiền áp tại nham thạch lò kẹ trên thân. Mà lúc này đây Diệp Trạch Minh cơ hồ là thật sức cùng lực kiệt, nếu như lại đụng phải sát thủ 41, hoặc là phe tổ chức muốn giết hắn diệt khẩu loại hình, hắn nói không chừng thật là có điểm treo. Bất quá căn cứ bảo hộ hắn kia hai cái bảo tiêu sừng, sát thủ 41 hẳn là cũng sớm đã đánh bại những người khác, tại hắn đối đầu nham thạch lò kẹ lúc liền thuận lợi từ đấu trường rời đi. Bởi vì lần này người thua khá nhiều, vì để tránh cho Diệp Trạch Minh bị những cái kia phẫn nộ khán giả xử lý, phe tổ chức tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền lập tức bí mật đem hắn đưa lên máy bay rời đi, có một bác sĩ ở trên máy bay chờ lấy giúp hắn xử lý vết thương. Đương nhiên, tới thời điểm tên kia y tá lúc này cũng ở trên máy bay chờ. Ngươi thật đúng là trở về, lấy như ngươi loại này hình thể quyền thủ tới nói còn là lần đầu tiên đâu. Kia tiếp viên hàng không thừa dịp lá trạch chỗ sáng lý vết thương lúc ở bên cười nói, như vậy, ngươi có muốn hay không cũng cho ta mở mang kiến thức một chút, ngươi ra hỏa lợi hại. Chứng minh cũng không phải là những người ngoại quốc kia đại gia hỏa mới là tốt nhất. Diệp Trạch Minh cười cười, âm thanh lạnh lùng nói, thật có lỗi, ta cảm thấy ngươi phía dưới nhất định đã bị những cái kia đại gia hỏa cho làm lưới lòng. Chương 440, Về nhà ở trên máy bay trong khoảng thời gian này, Diệp Trạch Minh dần dần khôi phục lại, dù sao lần này chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng hắn cũng không bị thương tích gì, chỉ là thể lực tiêu hao quá nhiều mà thôi. Đương nhiên, dọc đường phi hành, thẳng đến xuống phi cơ trước đó, cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không đều không còn có phản ứng hắn một câu. Diệp Trạch Minh đối với cái này cũng không để ý sau khi xuống phi cơ, bởi vì đến so dự tính sớm điểm, bởi vậy đường thiếu hơn hổ còn chưa tới. Diệp Trạch Minh từ lúc xong quyền về sau liền không ăn đồ vật, mà ở trên máy bay hắn đem kia xinh đẹp tiếp viên hàng không chọc giận cũng không có ăn cái gì, hiện tại bụng ngược lại là có chút đói bụng. Diệp Trạch Minh dù sao cũng không phải tiểu hải tử, thế là cho Đường Thiếu Mạnh phát tin tức, sau đó liền mình đi ăn kia. Ăn xong cho mấy cái kia nha đầu cũng mang một ít đi. Lá Trạch sáng tối thầm nghĩ, đi tới trên đường cái. Diệp Trạch Minh rất lâu không có một người như vậy tại trên đường cái đi dạo, bình thường ở buổi tối hắn có rất ít cơ hội ở bên ngoài rảnh rỗi như vậy đi dạo, phần lớn thời gian đều tại thi hành đặc công nhiệm vụ. Chờ lần này giải quyết Ách Bích Ca tiểu tổ về sau phải hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, tại cùng đám kia mua đạn hạt nhân phần tử khủng bố tiếp xúc trước đó dưỡng tốt tinh thần thư giãn một tí. Người phấn đấu chính là vì về sau hưởng thụ, nếu như không có hưởng thụ chỉ có một vị phấn đấu, người kia còn sống có ý gì? Diệp Trạch Minh nghĩ như vậy, tiếp tục trên đường tản bộ. Bốn phía đi dạo về sau, Diệp Trạch Minh tại một nhà ven đường đổ nướng trại ngồi xuống. Lão bản, đến 20 xuyên thịt dê nướng, món sườn, khoai tây, còn có hai cây lớn đùi gà, một phần kim châm nấm cùng một phần rau hẹ. A, lại đến hai bình rượu bia ướp lạnh. Diệp Trạch Minh tại quầy hàng thượng tọa xuống tới, cười nói: "Ai, lập tức liền tốt." Lão bản sảng khoái lên tiếng, đem Diệp Trạch Minh điểm đồ vật để lên đống lửa sau. Cầm hai bình rượu bia ướp lạnh đặt ở lá trạch bên ngoài trước, cậy mở nắp bình. Lập tức thịt nướng loại hình cũng lục tục dâng đủ, Diệp Trạch Minh cậy mở bia, đối bình miệng thổi một miệng lớn, tiếp lấy cắn miệng thịt dê nướng, thỏa mãn thở dài. "Người a, chính là vì lúc này còn sống." Diệp Trạch Minh cảm thán nói, ngoạ miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Đồ nướng trải lên cái khác khách nhân nhìn xem Diệp Trạch Minh bộ dáng này, đều bị hắn câu đến đem lên. Nhao nhao hướng lao bản yêu cầu thêm đồ ăn, quán đồ nhậu nướng trong lúc nhất thời náo nhiệt không ít. Không có cái gì so tại dạng này kịch liệt vận động qua đi, liền bia đá ăn đồ nướng càng hài lòng. Đương nhiên, đồ nướng trải lên người cũng sẽ không nghĩ tới Nam Hoa thị một cái ngàn vạn phú ông lúc này tại cái này ăn đồ nướng. Diệp Trạch Minh ăn xong điểm đồ nướng về sau, lau miệng. Một bên bỏ tiền một bên nói, "Lão bản, lại đến 40 sâu thịt nướng cùng khoai tây, 4 cái đùi gà, 4 phần rau hẹ cùng kim châm nấm, đóng gói mang đi." Mang theo bao lớn bao nhỏ đón xe sau khi về nhà, Diệp Trạch Minh khẽ hát mà đẩy ra biệt thự đại môn. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, đầu tiên chào đón thế mà không phải đoàn kia màu vàng tiểu bao cầu, mà là một cái ấm áp thân thể mềm mại. "Tiểu Diệp, ngươi làm ta sợ muốn chết." Tiểu Mộc Tuyết nào tới Diệp Trạch Minh trong ngực kêu không nói. "Thế nào? Ta bị bệnh viện tra ra bệnh nan y rồi." Diệp Trạch Minh nhíu mày tò mò hỏi. "Nói mò gì đâu ngươi?" Tiểu Mộc Mưa ở bên nhíu mày, hung hăng nện một cái Diệp Trạch Minh bả bay. Tiểu Mộc Tuyết nước mắt rưng rưng nói, "Người ta cho là ngươi bởi vì ta mối tình đầu sự tình tức giận nha." Diệp Trạch Minh nghĩ nghĩ, ý thức được Tiểu Mộc Tuyết chỉ là cái kia trời sinh ngày trên yến hội Tiểu Mộc Sương nói chuyện này. Tiểu Mộc Tuyết tiếp lấy giải thích, "Ta cùng tỷ tỷ hôm qua lập tức liền chạy tới, muốn cùng ngươi giải thích. Kết quả ngươi đi ra, chúng ta cùng Đường Tĩnh Di hơi giải thích một chút sau." Lý Thi Vận nàng. Tiểu Mộc Mưa nhìn phía sau Lý Thi Vận, cái sau đỏ mặt lên. "Cái kia, ngươi nhìn, ta trước đó không phải cũng giấu giếm ngươi ta mối tình đầu sự tình nha." Lý Thi Vận có chút lúng túng nói, "Ta cho là ngươi sẽ tức giận rồi, lại thêm trước ngươi cùng Đường Tĩnh Di nói nhỏ." Đường Tĩnh Di cũng có vẻ hơi khẩn trương nói, "Sau đó ta tưởng tượng, ngươi lần này so sánh thi đấu giống như phá lệ chấp nhất, ta còn tưởng rằng ngươi là nghĩ quẩn, mượn để cho mình thụ thương đến trừng phạt chúng ta đây. Ta có nhỏ nhen như vậy à?" Diệp Trạch Minh cười khổ nói, mang theo ăn khuya vào phòng, nói thế nào ta cũng là cái đặc công, cái này điểm tâm lý tố chất đều không có, kia bị địch nhân bắt lấy còn lập tức liền cùng khai à. Cùng bốn người tới phòng khách về sau, Diệp Trạch Minh đem đồ nướng trên bàn cất kỹ, sau đó từ trong tủ lạnh lấy ra mấy bình đồ uống, đến, cùng một chỗ ăn đi, quả nhiên đồ nướng cái gì muốn mọi người cùng một chỗ ăn mới vui vẻ. "Kia, tiểu Diệp ngươi không có sinh khí à?" Tiểu Mộc Tuyết có chút sợ hãi hỏi dò. Tiểu Mộc Mưa ở bên cười nói, "Ta nói, Tiểu Diệp sẽ không bởi vì loại sự tình này liền giận ngươi, đúng không?" "Dĩ nhiên tức giận." Diệp Trạch Minh tức giận nói, "Đem đũa phân cho bốn người, chỉ là ta sẽ không dùng loại phương thức này phát tiết mà thôi, mà lại ta cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà đối ngươi phát cáu." Vậy ta giải thích với ngươi nha, Tiểu Diệp." Tiểu Mộc Tuyết lôi kéo Diệp Trạch Minh cánh tay ủy khuất nói, lời còn chưa nói hết, Diệp Trạch Minh liền kẹp một đũa kim châm nấm cho ăn Tiểu Mộc Tuyết nuốt vào, ôn nhu cười nói, "Nói đi, cái kia mối tình đầu sự tình à? Nhưng thật ra là ta sơ chúng ca môn thích cùng người ta khoe khoang, liền đến chỗ cùng người nói ta là hắn bạn gái. Ta tưởng tượng, dù sao là ca môn, giúp một chút cũng không có gì, cho nên liền." Tiểu Mộc Tuyết cuốn ba tất lưới mà nói. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, "Tốt, ta đã biết. Lại nói các ngươi đều ăn a, thất thần làm gì? Mau thừa dịp ăn nóng, đồ nướng lạnh liền ăn không ngon. Ôi, đây là nhiều ít nhiệt lượng đâu. Ngươi lại muốn hại, chỗ yếu ta lên cân." Lý Thi Vận gặp sự tình qua đi, Diệp Trạch Minh cũng là thật không có sinh khí sau lập tức thở dài một hơi, hơi sẵn giọng. "Bất quá, ngươi thế mà cùng Đường Tĩnh Di cũng có cái này hắc quyền bí mật không nói cho chúng ta biết chứ?" Tiểu Mộc Mưa nhàn nhạt nói, sắc mặt hơi có chút âm trầm, "Ta thế nhưng là chưa từng có bất cứ chuyện gì giấu giếm ngươi nha. Bao quát ngươi ở nhà lúc ra ngoài ra mắt lần kia sao? Mộc Tuyết nói cho ta biết nha." Diệp Trạch Minh cười trả lời, Tiểu Mộc Tuyết lập tức bối rối lên, ý đồ giải thích, nhưng Diệp Trạch Minh cười nói, "Yên tâm, cái này hắc quyền sự tình là chính ta ý tứ. Dù sao ta cũng cần nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu nha, ta dù sao cũng là đặc công, đánh cái hắc quyền vẫn là không có việc gì. Lời này nhắc nhở Đường Tĩnh Di, nàng lập tức truy vấn, vậy lần này tranh tài đâu? Kết quả thế nào? Đương nhiên là thắng, phụ thân ngươi không có nói cho ngươi. Diệp Trạch Minh không hiểu hỏi, ta còn cho hắn phát tin tức, để hắn thông chi ngươi ta đi ăn khuya, hơi chậm điểm trở về. Không có. Lão già đáng chết kia, khẳng định là vui vẻ kiếm tiền đi. Đường Tĩnh Di có chút oán giận nói, tiếp lấy cười thở phào một hơi, cầm Diệp Trạch Minh tay cười nói, dạng này ngươi rốt cục có thể không cần lại đánh, ta cũng không cần lo lắng ngươi. Đúng vậy a. Diệp Trạch Minh cười cười, bất quá hắn biết sự tình còn xa xa không có kết thúc, cùng sát thủ 41 lần này bí mật gặp mặt hắn không có tiết lộ ra ngoài, kế tiếp còn có cùng Ách Bích Ca một trận chiến chờ lấy hắn. Bất quá lần này trận chung kết cũng không phải không có thu hoạch, hiện tại hắn Phong Lâm Hỏa Sơn vận dụng đến càng thêm thuần thục. Mà trải qua luyện tập, thương chi 6 thế cùng súng pháo võ thuật hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hắn tại chiến đấu năng lực bên trên có thể nói là nâng cao một bước. Nhìn xem trước mặt vừa nói vừa cười ăn ăn khuya bốn người, Diệp Trạch Minh nhịn cười không được, cả người trầm tĩnh lại, đồng thời cũng bắt đầu phạm lên cuốn, mặc dù ở trên máy bay có nghỉ ngơi qua, nhưng là chỉ có ở chỗ này hắn mới an tâm nhất. Ở trên máy bay lúc Diệp Trạch Minh nhiều ít vẫn là có chút không yên lòng, một mực tại đề phòng có người ý đồ diệt khẩu. Thật có lỗi, ta có chút mệt mỏi, đi trước ngủ. Diệp Trạch Minh dự định lúc nói những lời này, lại sớm đã mắt mở không ra, tại bốn người bành thanh yến ngữ hạ xuống vào không mộng trong lúc ngủ mơ. Không biết qua bao lâu, Diệp Trạch Minh mơ hồ cảm thấy có người đem hắn kiêng, một lát sau hậu thân tiếp theo mềm, tựa hồ nằm lại phòng ngủ mình trên giường. Diệp Trạch Minh cũng không để ý, tiếp tục ngủ. Lại một lát sau về sau, cửa kẹt kẹt một tiếng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Diệp Trạch Minh lập tức giật mình tỉnh lại, mở to mắt nhìn lại. A, ngươi chẳng ghét, hù chết người ta. Tiêu Mộ Tuyết rón rén đi đến Diệp Trạch Minh bên người lúc, phát hiện hắn thế mà trợn tròn mắt nhìn xem nàng, lập tức dọa đến hét lên một tiếng. Quá khứ điểm a, cho người ta chữa chút vị trí. Diệp Trạch Minh nét miệng cười cười, cho Mộ Tuyết chữa lại một chút vị trí. Tiểu Nha Đầu lập tức nuốt ở Diệp Trạch Minh trong ngực. Trầm mặc một hồi về sau, Tiểu Mộ Tuyết lúng túng hỏi, Tiểu Diệp, ngươi thật sự tức giận? Đúng vậy a, nói đến bốn người bên trong đại khái thích nhất chính là Mộ Tuyết nữa nha. Kết quả, Diệp Trạch Minh nét miệng có vẻ hơi không quá cao hứng mà nói, kia, vậy nhân gia đền bù ngươi mà kiểu Mộ Tuyết tựa như một con mèo nhỏ giống như ghé vào Diệp Trạch Minh ngực, cắn môi dưới nghịch ngợm cười nói, đụng lên đến tại Diệp Trạch Minh trên môi trích một miếng, hiện tại thế nào, còn tức giận phải không? Ừm, tâm tình hơi tốt một chút. Diệp Trạch Minh cố nén cười nói, nhưng còn giống như là có chút khó chịu đâu. Tiêu Mộ Tuyết biết Diệp Trạch Minh ý đồ, lập tức nhăn nhăn đáng yêu cái mũi nhỏ, bại hoại. Lập tức, Tiêu Mộ Tuyết cười mỉm giải khai mình nút áo ngủ, lộ ra một tia mê người nhũ câu, cười nói, vậy nhân gia hôm nay liền tùy tiện ngươi xử trí tốt. Ồ, thật sao? Vậy ta liền không khách khí chạy nha. Diệp Trạch Minh cười nói, đưa tay mò về Tiêu Mộ Tuyết trong áo ngủ, ôn nhu nhẹ vô về kia phiến tuyết trắng bóng loáng làn da, Tiêu Mộ Tuyết lập tức phát ra một tiếng ngâm khẽ. Từ khi nghỉ hè về sau, Diệp Trạch Minh liền không có cùng Tiểu Mộ Tuyết đã làm, lúc này lần trước bị Tiểu Mộ Tuyết cùng Tiểu Mộ Mưa hai người câu lên dục hỏa lúc này trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Hắn nhẹ nhàng nâng Tiểu Mộ Tuyết xinh xắn khẽ mông, đưa nàng ôm vào trong ngực, tiến tới hôn lên Tiểu Mộ Tuyết nước nhuận phấn nộn đôi môi, tùy ý liếm lắc hút. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cửa lại là kẹt kẹt một tiếng bị đẩy mở. "Ta đi." Người nha đầu này chạy tới ăn bụng đều không mang theo đóng cửa. Diệp Trạch Minh dưới đáy lòng bất đắc dĩ nói, ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Tiểu Mộ Mưa bưng một cái chậu nước đi đến, phát hiện Tiểu Mộ Tuyết sau lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Chương 441, đêm khuya tới chơi phát hiện Tiểu Mộc Mưa vào cửa về sau, Tiểu Mộc Tuyết cũng choáng váng, khuôn mặt nhỏ lập tức xấu hổ đỏ bừng, bụng mặt đem đầu chôn ở Diệp Trạch Minh ngực không dám nâng lên. Mà Diệp Trạch Minh cũng là lúng túng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Mộc Mưa sửng sốt một chút về sau, quay người đóng cửa lại, đem chậu nước đặt ở bên giường, nhàn nhạt nói, "Tiểu Diệp, ngươi còn không có tắm rửa đâu, tốt xấu trước xoa hạ thân đi." "No, tạ ơn." Diệp Trạch Minh cười khăn nói, tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mặt. "Tỷ tỷ, ngươi lúc này làm sao? Cũng chạy tới?" Tiểu Mộc Tuyết ngồi quỳ chân trên giường, bụng mặt không dám nhìn Tiểu Mộ Mưa, thanh âm cũng rất giống con muội ông. Diệp Trạch Minh lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người, đây là muốn thân tỷ muội bất hòa tiết tấu à? Hừ. Tiểu Mộ Mưa tựa hồ biến thành một người khác, sắc mặt có chút âm trầm cười nói, Tiểu Tuyết lúc này tới này lại là dự định làm gì đâu? Tỷ tỷ và ngươi là giống nhau ý nghĩ nha. Song song, lần này thật muốn tỷ muội bất hòa. Lá Trạch sáng tối gọi không ổn nói, ta là tới hỏi Tiểu Diệp muốn quà sinh nhật. Tiểu Mộ Tuyết một cái cơ linh, vội vàng giải thích nói, lần này Tiểu Mộ Mưa lại là sức sở. Nhưng tiếp lấy trên người âm trầm chi khí lập tức tiêu tán mở, ngồi ở Diệp Trạch Minh bên người, ôn nhu cười nói, đúng rồi, ngươi đã nói về sau phải cho ta nhóm đền bù một phần đặc thù lễ vật, không phải gạt người à? Dĩ nhiên không phải. Trở về quá mệt mỏi, đều không nhớ ra được. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, trong phòng lục lọi lên, tiếp lấy tìm ra hai cái bên cạnh dài hai khoảng 10cm hình lập phương nhỏ quả, đưa cho đại kiểu, mở ra xem một chút đi. Kiều Mộ Tuyết cùng Kiều Mộ Mưa hai người vội vàng thận trọng xé mở ra, tiếp lấy hai người nhao nhao phát ra một tiếng cảm thán. Mặc dù lần kia đi công viên trò chơi ngươi nói ngươi không thích ngựa gỗ. Diệp Trạch Minh đuốt Tiểu Mộc Mưa đầu. Tại trên trán nàng khẽ hôn một cái, ôn nhu cười nói, "Nhưng ta cảm thấy ngươi chỉ là không thích cái kia cố sự mà thôi." Tiểu Mộc Mưa trên tay là một cái màu vàng nhạt tiểu xảo đu quay ngựa hộp tâm nhạc, tinh xảo đáng yêu. "Bởi vì à, chuyện xưa của chúng ta là sẽ không giống cái kia xoáy một cố sự như vậy bi thương." Nói, Diệp Trạch Minh vịn Tiểu Mộc Mưa tay vặn bẹo hộp tâm nhạc chốt mở, xoáy một từ khúc băng lên. nhưng tiết tấu tương đối nhanh, nghe không có nguyên bản như vậy bi thường, mà là càng thêm vui sướng. Tiểu Mục Mưa lông mày run rẩy một chút, ôm mình hộp âm nhạc ngồi ở trên giường. Mà Tiểu Nha Đầu Nha, Diệp Trạch Minh cười nói, nắm chặt Tiểu Mục Tuyết hai tay, cùng nàng cùng một chỗ nâng lên cặp kia nhu để bên trong nắm lấy từ sắc thủy tinh dương cầm, cũng là hộp âm nhạc nha. Là cái gì từ khúc? Tiểu Mục Tuyết vui sướng cười nói, Diệp Trạch Minh nắm lấy Tiểu Mục Tuyết tay, cùng nàng cùng một chỗ vặn bẹo hộp âm nhạc chốt mở, cười nói, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất tại âm nhạc giám thưởng trên lớp đạn từ khúc sao? Thiên Không Thành âm nhạc chậm rãi từ dương cầm hộp âm nhạc bên trong vang lên. Diệp Trạch Minh tiếp tục giải thích nói, cái này hộp âm nhạc ngoại hình cũng là vì kỷ niệm cái này, thế nào? Hai người các ngươi thích không? Nói đến đây, Diệp Trạch Minh cười khổ nói, đương nhiên, đều không phải là rất đắt đồ vật chính là. Nếu như ta không có đặc công thu nhập mà là một cái nghèo điều kia, chỉ sợ cũng chỉ có thể đưa cái này đi. Mới không có. Ta đặc biệt thích. Tiểu Mục Mưa yêu thích không buông tay bưng lấy trên tay đu quay ngựa hộp âm nhạc cười nói, nụ cười trên mặt ôn nhu đến làm cho Diệp Trạch Minh đều nhanh hòa tan. Đây là ta cho đến bây giờ thích nhất lễ vật. Ta cũng vậy, từ nhỏ đến lớn nhận được lễ vật bên trong, liền cái này thích nhất. Tiểu Mục Tuyết cũng vui vẻ phụ hòa nói. Diệp Trạch Minh hơi có chút tức giận nói, thật sao? Ngươi mối tình đầu tặng quà sinh nhật ngươi không thích. Tiểu Mục Tuyết lập tức khí thế trì trệ, ủy khuất cơ Diệp Trạch Minh cánh tay lầu bầu nói, đừng nóng giận nha, cái kia ngốc tử mới không biết chọn lễ vật đâu. Mỗi lần đều là qua loa, hoặc là chính là để cho ta mua. Hắn trả tiền. Tốt, Tiểu Diệp, ngươi cũng đừng sinh Tiểu Tuyết khí, nàng cùng người bạn kia thật cái gì cũng không làm qua. Tiểu Mục Mưa cũng ở bên an ủi, mà lại hiện tại Mục Tuyết người bạn kia đã cùng nàng trở mặt. Ừm, làm sao vậy, đều nguyện ý để người ta nói là bạn gái mình, làm sao lại trở mặt? Diệp Trạch Minh hiếu kỳ nói. Hắn nói muốn để ta thật làm hắn bạn gái, vậy nhân ra không vui nha. Tiểu Mục Tuyết lầu đầu nói, về sau hắn liền không hiểu đâu, nói cái gì bị ta lừa gạt tình cảm, sau đó liền giận ta, không còn có liên hệ ta. Lá Trạch rõ ràng đến không quan tâm, chỉ là thuận miệng lên tiếng, bất kể như thế nào, đối nam nhân mà nói, biết có một cái nam nhân đã từng cùng mình bạn gái thân mật như vậy đều là rất để cho người ta khó chịu sự tình. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, Diệp Trạch Minh phòng ngủ tại lầu 1, đành phải đứng dậy đi thăm dò nhìn. Lúc này, là ai đâu? Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhưng mà đi vào trước cửa từ camera nhìn một chút, đứng tại cửa biệt thự lại là Đường Tĩnh Di phụ thân, Đường Thiếu Mạnh. Nói thế nào ngày sau cũng là nhạc phụ mình, Diệp Trạch Minh cũng phải thích hợp biểu hiện ra một chút tôn trọng, bởi vậy vội vàng nên đón ra ngoài. Bá phụ làm sao lúc này? Diệp Trạch Minh tò mò hỏi, Đường Thiếu Mạnh lộ ra tâm tình tốt vô cùng, lôi kéo Diệp Trạch Minh hướng trong phòng đi đến, đi, đi. Đi vào nói, còn có chút đồ vật muốn cho ngươi nhìn. Vào cửa về sau, Đường Tĩnh Di cũng vừa tốt từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Đường Thiếu Mạnh lập tức kinh ngạc nói, cha, ngươi làm sao lúc này đột nhiên chạy tới? Nên không phải đến cha cương vị A. Ta cảnh cáo ngươi A, ta cùng Tiểu Diệp đều là người trưởng thành rồi. Chúng ta ban đêm muốn làm cái gì là tự do của chúng ta. Khu khu. Diệp Trạch Minh tức giận hắng giọng một cái đánh gãy Đường Tĩnh Di, nha đầu này làm sao không che đậy miệng, tại mình lao ba trước mặt đây là tại nói mỏ thứ gì đâu. Mặc dù đều là lời nói thật, nhưng cũng không thể nói như vậy A. Ai quản các ngươi người trẻ tuổi làm gì? Ta có lời cùng Tiểu Diệp nói. Ngươi cũng xuống. Đường Thiếu Mạnh không nhịn được nói, tiếp lấy phát hiện một bên Tiểu Mộ Tuyết cùng Tiểu Mộ Mưa, các ngươi cũng có thể đến xem, là Tiểu Diệp lần tranh tài này thu hình lại. Ồ, ta nhớ được ngươi không phải nói loại này tranh tài vì để tránh cho lưu lại chứng cứ, là không cho phép lấy bất luận cái gì phương thức quay chủ sao? Người xem trong tay quay chủ công cụ cũng muốn thu. Diệp Trạch Minh nếu mày hỏi. Đúng vậy à, duy nhất có tư cách thu hình lại chỉ có phe tổ chức, đây cũng là duy nhất một phần video copy. Đường Thiếu Mạnh nói, đem cái kia USB cắm vào Diệp Trạch Minh TV sau. Trên lầu Lý Thi Vận cũng bị hấp dẫn xuống tới, hất lên kiện quần áo trong ngồi ở trên ghế salon nhìn lại. Ai nha, Tiểu Diệp, bá phụ thật sự là cao hứng chết rồi, ngươi lần này biểu hiện thực sự quá đặc sắc. Đường Thiếu cười lớn đến miệng đều không khép lại được, lần này bá phụ chỉ là đang đánh cược cục bên trên liền kiếm lời mười mấy ức. Đương nhiên, bá phụ khẳng định sẽ cho ngươi chia hoa hồng, bá phụ cho ngươi đầu tư nhà kia chi nhánh quyền sở hữu cũng sẽ toàn bộ đặt vào ngươi danh nghĩa. Nhưng lúc này ngoại trừ Diệp Trạch Minh bên ngoài, đại kiệu bốn người lực chú ý đều tại trước mặt thu hình lại bên trong. Không thể không nói phe tổ chức quay chụp công cụ tít sẽ thật đúng là cao, ngay cả Lá Trạch bên ngoài cô bên trên phản quang đều thấy rõ. Làm sao nhiều người như vậy? Đường Tĩnh Di nhìn xem đem lôi đài bao vây kia hơn 100 người nhịn không được kinh ngạc nói, trận chung kết chẳng lẽ không phải một về một lôi đài thi đấu sao? Còn có, cái này cùng Tiểu Diệp không sai biệt lắm ăn mặc người là chuyện gì xảy ra? Diệp Trạch Minh lực chú ý lúc này cũng tập trung ở sát thủ 41 trên thân, tại hắn cùng kia hơn 100 người lúc chiến đấu, sát thủ 41 cũng là tuổi khô lạp hủ một đường giết ra ngoài, vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền biến mất tại hiện trường đóng phim. Một bộ phận người đi theo đuổi tới, còn lại thì là lưu tại lôi đài phục kích, tiếp tục vây công Diệp Trạch Minh. Sau đó chiến đấu đều rất rõ ràng, hoàn toàn trở thành Diệp Trạch Minh kịch một bài, Diệp Trạch Minh lấy sức một mình đánh bại hiện trường gần 100 tên địch nhân. Không phải nhìn video, Diệp Trạch Minh cũng không biết mình chịu nhiều như vậy hạ. Nô, xem ra quá khứ những cái kia chiến đấu cũng không phí công nha, thân thể năng lực kháng đòn càng ngày càng mạnh đâu. Diệp Trạch Minh sờ lên cơ bụng của mình tự lẩm bẩm, nhất là hắn cùng sát thủ 47 cùng Hoa Mai Ca hai người này hai lần đó quyết đấu đỉnh cao, để thân thể của hắn sức chịu đòn đạt được tương đương rèn luyện. Cùng sát thủ 47, sát thủ 41 cùng Hoa Mai Ca so ra, những người này quyền cước đơn giản cùng gãi ngứa, cho dù là nham thạch lò kẹ lực lượng, tại ba người này trước mặt cũng không thể không nói là hơi kém một chút. Nhưng hiển nhiên tại thị giác hiệu quả bên trên, Diệp Trạch Minh đánh cho hơi có chút thê thảm đau đớn, Đại Kiều, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận nhìn nhau nhau nhíu mày che miệng, thậm chí có chút không đành lòng lại tiếp tục xem tiếp đi bộ dáng. Diệp Trạch Minh đành phải cùng Đường Thiếu Mạnh hàn huyên. Lần này ngươi cho người xem mang tới rung động tương đương mãnh liệt, phe tổ chức đối ngươi biểu hiện tương đương hài lòng, nếu như ngươi hạ giới tranh tài còn tham gia, bọn hắn quyết định cho ngươi 10% chia hoa hồng, lại trải qua nhất định tuyên truyền, để ngươi trở thành. Nhưng là Đường Thiếu Mạnh còn chưa nói xong, liền bị Đường Tĩnh Di đánh gãy, nhỏ Diệp Minh năm tuyệt đối sẽ không lại tham gia. Ngươi cũng kiếm lời nhiều tiền như vậy, hẳn là đủ đi. Ngươi trở về, số tiền của ngươi đi. Đường Thiếu Mạnh không lay chuyển được mình nữa nhi, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đành phải đứng người lên chuẩn bị rời đi. Kia tiểu Diệp, bá phụ trước hết rời đi, muốn hay không tham gia chính ngươi quyết định, bá phụ cũng không ép ngươi. Xác thực ngươi đã giúp bá phụ không ít việc, ta xác thực hẳn là vì Tĩnh Di ngẫm lại. Đường Thiếu Mạnh tại cửa ra vào vỗ vỗ Diệp Trạch Minh bà vai, lộ ra ngự trọng tâm trường nói, mặt khác, lần tranh tài này vất vả ngươi, nghỉ ngơi thật tốt tu dưỡng một cái đi. Đưa tiễn Đường Thiếu Mạnh về sau, Diệp Trạch Minh một người Alexander trở lại trước TV, ngồi bốn người xem hết trận kia thảm liệt chiến đấu, lung túng cười nói, cái kia, các ngươi phải biết, kỳ thật ngay lúc đó chiến đấu không có nhìn thảm liệt như vậy, những người kia nắm đấm đánh trên người ta không đau không ngứa. Hết lần này tới lần khác lúc này, trong TV Diệp Trạch Minh đem sau cùng Nham Thạch Lò Kẻ cũng đánh bại, phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Hừ, đúng là đâu, nhìn ngươi thật giống như vẫn rất hưởng thụ. Lý Thi Vận có chút tức giận nói, nhìn xem bốn người tư thái, Diệp Trạch Minh tâm biết sau đó phải bắt đầu chính là tàn nhẫn công khai xử lý tội lỗi sẽ. Ba người các ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Bởi vì ta cảm thấy tiểu Diệp khả năng cần một chút giáo huấn. Đường Tĩnh Di nhìn xem Diệp Trạch Minh, khắp khuôn mặt là tức giận thần sắc, mà để Diệp Trạch Minh kinh ngạc chính là, Đại Kiều cùng Lý Thi Vận thế mà phối hợp nàng, đem hắn quần áo lột, ném tới trên giường đi.